Chương 157, sư phụ xong rồi, đệ tử lên. Chương 157, sư phụ xong rồi, đệ tử lên. Đồ nhi, ta muốn ngươi chết. Tiêu Diễm giận đến tóc dựng ngược, hai mắt trợn tròn như trung đồng, con ngươi gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, mặt đầy giận dữ như có thể đốt cháy không khí xung quanh. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái liền như tên rời cung lao thẳng về phía trước, tốc độ nhanh như chớp, kéo theo một trận gió mạnh sắc bén. Mà lúc này Thương Minh đang như con diều đứt dây, bay thẳng về phía sau một đoạn thật xa, ngã mạnh xuống đất, tung bay một mảng bụi. Tiêu Diễm thấy vậy, trong lòng càng lửa giận ngút trời, bước chân tăng nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt sư phụ. Bóng dáng hắn như một con báo hung manh vô cùng, cường tráng và nhanh nhẹn, toàn thân tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, khiến người ta rợn tóc gáy. Đối mặt với kẻ thù ngông cuồng ngang ngược trước mắt, Tiêu Diễm không hề sợ hãi, trong mắt chỉ có đầy sát ý và phẫn nộ. Lại có kẻ tự tìm đường chết, liệt hỏa đao môn này chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao? Ha 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 ha. Diệp Dật Trần đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, khóe miệng lại nở một nụ cười khinh bỉ đến cực điểm. Nụ cười đó âm u đáng sợ, như đến từ sâu thẳm địa ngục cửu u, khiến người ta rợn tóc gáy. Cùng với tiếng cười của hắn, âm thanh của hắn cũng như ác quỷ gầm thét vang vọng khắp chiến trường, trong đó ẩn chứa vô tận ý trào phúng và khinh thường. Hừ, nếu chỉ có bấy nhiêu thực lực còn con này, vậy thì cái tông môn này cũng không cần tồn tại nữa, ta không ngại tiện tay giết nó. Câu nói này của Diệp Dật Trần như một mũi tên sắc bén vô cùng, mang theo vô tận hàn ý và khinh thường, thẳng tắp bắn vào tim Tiêu Diễm. Trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Diễm trở nên đỏ bừng như quả táo chín, cảm giác đó như có hàng ngàn con sâu độc cùng lúc gặm nhấm ra thịt hắn, khiến hắn đau khổ không tả. Đôi mắt hắn trợn to đến cực điểm, hốc mắt dường như sắp nứt ra, trong đó phun ra ngọn lửa giận hừng hực, tựa như hai ngọn núi lửa sắp phun trào, mà sự phẫn nộ trong lòng hắn càng như dung nham cuồn cuộn, sôi sục, dâng trào trong lồng ngực. Chỉ thấy Tiêu Diễm hai tay nắm chặt thanh đại đao nặng nề kia, thân đao lấp lánh hàn quang lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy, mơ ảo dường như có thể nghe thấy tiếng khát máu và giết chóc của nó. Lúc này, cơ bắp trên cánh tay Tiêu Diễm vì dùng sức quá độ mà nổi lên cuồn cuộn, từng sợi gân xanh như rồng cuộn tròn trên đó, rõ ràng có thể nhìn thấy. Hắn dốc hết toàn thân sức lực, với thế sấm sét nhanh chóng vung vẩy thanh đại đao trong tay. Cùng với mỗi lần vung chém của Tiêu Diễm, từng luồng đao khí sắc bén đến cực điểm liền gào thét bay ra. Những luồng đao khí này đan xen vào nhau, như cuồng phong báo táp vậy, tạo thành một tấm lưới đao khổng lồ kín mít. Tấm lưới đao này mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, với thế phá núi lấp biển vồ lấy Diệp Dật Trần, nơi nào nó đi qua, không khí đều bị xé toạc ra, phát ra từng trận tiếng nổ chói tai. Diệp Dật Trần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, khóe miệng không tự chủ mà hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ và khinh thường. Chỉ thấy hắn ung dung tự tại, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, sau đó với một cách thức thoạt nhìn tùy ý nhưng lại ẩn chứa huyền cơ mà dễ dàng bày ra tư thế phòng thủ. Lúc này hắn, giống như ngọn núi sừng sững uy nghi, vững như bản thạch và không thể phá bỡ, vững vàng cắm rễ tại chỗ, không hề sợ hãi, chỉ chờ đợi công kích mãnh liệt sắp tới của Tiêu Diễm. Cùng lúc đó, trong đôi mắt sâu thẳm như biển của Diệp Dật Trần, càng lấp lánh ánh sáng tự tin rực rỡ chói mắt. Ánh sáng đó như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm, lấp lánh, lại vừa vặn như tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây lúc bình minh, nóng bỏng và sáng chói. Hắn cứ thế dùng ánh mắt của mình lặng lẽ truyền đạt cho Tiêu Diễm một thông điệp rõ ràng không thể nhầm lẫn, tuyến phòng thủ vững chắc do chính cơ thể hắn xây dựng nên này, tựa như một bức tường thành, ai cũng đừng hòng dễ dàng công phá nó. Ngược lại, Tiêu Diễm bên kia cũng không chịu yếu thế. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh cực kỳ nhỏ nhặt nhưng lại khó để người khác bỏ qua. Trong nụ cười đó dường như ẩn chứa sự xảo quyệt và âm hiểm vô tận, tựa như một con hồ ly xảo quyệt đang rình rập trong bóng tối, khiến người ta cảnh giác. Sâu trong đôi mắt hắn, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo như sao băng và đầy tính toán, tựa hồ vạn vật thế gian đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lúc này Tiêu Diễm nhìn có vẻ bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại như biển cả cuộn, không ngừng thẩm tính toán từng bước đi tiếp theo. Hắn trong lòng rất rõ, chỉ cần Thương Minh có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, lợi dụng khoảng thời gian này để tìm lại hộ tông chí bảo cực kỳ quan trọng kia, sau đó quay trở lại, vậy thì hai sư đồ bọn họ liền có thể liên thủ hợp tác chặt chẽ, cùng nhau phát động một vòng công kích mãnh liệt vô cùng vào Diệp Dật Trần. Tiêu Diễm biết rõ, mặc dù thế công mạnh mẽ như vậy có thể không gây ra tổn thương chí mạng thật sự cho Diệp Dật Trần, nhưng ít nhất cũng đủ để buộc Diệp Dật Trần phải dùng chính thân thể mình để cứng rắn chống đỡ từng luồng đao khí sắc bén đến cực điểm, tựa hồ muốn xé toạc không khí, tạo thành một tầng không khí đứt gây đáng sợ. Và như vậy, Diệp Dật Trần nhất định sẽ vì bận rộn đối phó với những công kích này mà uổng phí rất nhiều thời gian và tinh lực quý giá. Chỉ nghe tiếng vút 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 chói tai truyền đến, mọi người nhìn kỹ, hóa ra là từng luồng đao khí sắc bén lấp lánh hàn quang, như tia chớp nhanh chóng ập tới. Chúng mang theo thế phá núi lấp biển, với sức mạnh sấm sét đánh mạnh vào các bộ phận yếu hại của cơ thể Diệp Dật Trần. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo xảy ra lại khiến tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm, khó tin. Những luồng đao khí vốn uy lực kinh người, không thể cản phá, khi chạm vào cơ thể Diệp Dật Trần trong nháy mắt, lại giống như va vào một bức tường đồng vách sắt kiên cố không thể phá vỡ, lại không có chút sức chống đỡ nào mà tan rã ra, trong nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết, thậm chí không để lại dù chỉ một vết thương thực chất trên người Diệp Dật Trần. Lại nhìn Diệp Dật Trần lúc này, chỉ thấy thân thể hắn như đúc bằng thép, cứng rắn vô cùng, những vết do đao khí đánh vào chỉ là những dấu vết nhỏ bé, nông cạn đến cực điểm mà thôi, nhìn qua giống như bị gió nhẹ thổi qua vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm như biển của hắn toát ra một vẻ kiên định không lay chuyển và sự bình tĩnh, điềm đạm siêu phàm, đối mặt với thế công hung mãnh bất ngờ ập tới như báo táp, trên mặt hắn không những không lộ ra chút nào vẻ hoảng sợ, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ ung dung điềm tĩnh. Bước chân của Diệp Dật Trần càng vững chắc và mạnh mẽ, mỗi bước đi xuống đều như mang theo ngàn cân sức nặng, khi chạm đất phát ra tiếng bùm 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 trầm đục, tựa hồ mặt đất cũng vì thế mà rung chuyển. và cả người hắn thì tỏa ra một khí tức mạnh mẽ vô song, như một ngọn núi cao vút sừng sững, lại vừa vặn như một con sông cuồn cuộn không ngừng, đang dùng cách này lặng lẽ tuyên bố thực lực tuyệt đối của mình với Tiêu Diễm đối diện. Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của Diệp Dật Trần dường như có thể xuyên tấu mọi thứ, trong đó ẩn chứa vô tận hàn ý và uy nghiêm, khiến người ta chỉ cần đối mặt với hắn một lần đã sinh lòng sợ hãi. Lúc này, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ quanh người hắn như sóng dữ, khiến mọi người có mặt không khỏi run rẩy. Chương 158, không che giấu nữa. Chương 158, không che giấu nữa. Chỉ thấy Diệp Dật Trần hít một hơi thật sâu, cùng với động tác này, sức mạnh của Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên giai hùng hậu vô cùng trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng dâng trào. Giống như núi lửa bị đè nén bấy lâu đột nhiên phun trào, luồng sức mạnh này với thế phá núi lấp biển tuôn ra, tạo thành một dòng năng lượng khổng lồ. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh đáng sợ này đã quét ngang toàn bộ tông môn. Nơi nào nó đi qua, gió bùng gào thét, cắt bay đá chạy, các công trình kiến trúc cũng rung chuyển dữ dội, tựa hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn những đệ tử có tu vi thấp hơn thì trực tiếp bị luồng sức mạnh này đánh bay, ngã mạnh xuống đất. Ngay lúc này, vô số tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, những âm thanh này đàn xen vào nhau, tựa như một bản giao hưởng hào hùng. Từng luồng thông tin âm thanh như sao băng xẹt qua trước mắt Diệp Dật Trần, mỗi luồng sáng đều đại diện cho một người chết. Thế nhưng, đối mặt với rất nhiều luồng sáng nhắc nhở như vậy, Diệp Dật Trần lại không hề lay động, vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt hắn luôn khóa chặt vào phía trước. Chỉ nghe một tiếng động trời đất chuyển vần chuyển đến, luồng uy năng chí mạng vô tận như đến từ địa ngục cửu u, như một ngọn núi vô tình ầm vang giáng xuống các đệ tử tông môn. Trong nháy mắt, toàn bộ trời đất đều vì thế mà biến sắc, gió mây cuộn trào, sấm sét vang rền. Những đệ tử tông môn đáng thương kia, trên mặt vốn còn mang chút thư thái và tự tin, thế nhưng khi bọn họ cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm này, phút chốc liền kinh hoàng tột độ mà hét lên. Đồng tử của bọn họ co rút dữ dội, thân thể không tự chủ mà run rẩy, liều mạng muốn thoát khỏi mảnh đất chết chóc này. Thế nhưng, bất kể bọn họ dãy rủa thế nào, chạy trốn thế nào, luồng khí tức đáng sợ kia cứ như keo dán xương mà gắt gao khóa chặt bọn họ. Chỉ thấy từng luồng sáng chói lọi rực rỡ với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai lao về phía các đệ tử này, nơi nào nó đi qua, hư không đều bị xé toạc ra, phát ra từng trận tiếng rít chói tai. Trong chớp mắt, luồng sáng mạnh mẽ va chạm vào thân thể các đệ tử. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như cũng ngưng đọng. Ngay sau đó, liền làm một loạt tiếng nổ đáng sợ vang lên. Thân thể các đệ tử đó dưới sự xung kích cuồng bạo của luồng sáng phút chốc nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh thịt máu bắn tung tóe khắp nơi. Máu tươi đỏ tươi như mưa rơi xuống đầy đất, nhuộm mặt đất thành một biển máu kinh hoàng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn không ngừng. Trong tông môn, mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn như bệnh dịch nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Cảnh tượng vốn vô cùng ồn ào, tấp nập người qua lại phút chốc ngưng đọng, tựa hồ thời gian tại khoảnh khắc này đình trệ không tiến, toàn bộ không gian đều bị một sự chết chóc nặng nề bao phủ. Tiêu Diễm và Thương Minh hai người há hốc mồm, con người gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Trên mặt bọn họ đầy vẻ khó tin, biểu cảm đó tựa hồ như thấy ngày tận thế giáng lâm vậy, ngay sau đó liền là sự phẫn nộ không thể kiềm chế như núi lửa phun trào mà tuôn ra. Ánh mắt của hai người như ngọn lửa hừng cháy, mang theo hận ý vô tận gắt gao khóa chặt Diệp Dật Trần, ngọn lửa giận trong ánh mắt đó dường như có thể trực tiếp thiêu đối phương thành cho bụi, thậm chí hận không thể lập tức nào tới, nuốt sống hắn. Thế nhưng, ngay lúc này, luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Diệp Dật Trần lại như một ngọn núi khổng lồ cao vút và kiên cố không thể phá vỡ, với thế phá núi lấp biển để ép về phía Tiêu Diễm. Đối mặt với uy áp đáng sợ như vậy, Tiêu Diễm chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Thân thể hắn không tự chủ mà bắt đầu liên tục lùi về phía sau, hai chân trên nền đất cứng rắn lại cứng rắn vạch ra hai rãnh sâu mấy tấc, mỗi bước lùi về phía sau đều tỏ ra cực kỳ khó khăn, tựa hồ mang trên vai ngàn cân gánh nặng. Cùng lúc đó, những luồng đao khí sắc bén vốn dĩ khí thế hùng hổ trước đó, giờ khắc này dưới sự chấn áp mạnh mẽ của luồng khí tức hùng vĩ này, lại như cả tím bị xương già đánh, khéo rũ. Khí thế sắc bén vô song vốn có của chúng dần dần lu mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng tồn tại, từ từ tiêu tan trong không khí, hóa thành hư vô. Thằng nhóc, nhận chiêu. Chỉ nghe Thương Minh gầm giận một tiếng, âm thanh đó như tiếng sấm trên chín tầng trời, đột nhiên nổ tung trong không khí trống trải, làm người ta ù tai nhức óc. Lúc này, bóng dáng Thương Minh giống như một ngọn núi khổng lồ sừng sững, không thể phá vỡ, vững vàng bám rễ giữa mảnh trời đất bao la rộng lớn này. Thân thể hắn cao lớn và hùng vĩ tỏa ra một khí tức mạnh mẽ vô song, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Lại nhìn đôi mắt hắn, trong đó ngọn lửa giận hừng hực cháy, vừa vặn như hai ngọn lửa nóng bỏng vô cùng, tựa hồ có thể phút chốc thiêu cháy mọi thứ trước mắt thành tro bụi. Đặc biệt là khi ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt Diệp Dật Trần, luôn giận dữ đó càng như thủy triều cuộn, tựa hồ muốn dốc hết mọi sức lực, chỉ để hủy diệt kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Thương Minh hai tay siết chặt hộ tông chí bảo, tựa hồ nó chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Bảo vật này toàn thân lấp lánh ánh sáng thần bí khiến người ta rợn tóc gáy, như vì sao sáng chói nhất trên bầu trời đêm rơi xuống trần gian. Thế nhưng giờ khắc này, ngón tay Thương Minh lại không tự chủ mà hơi run rẩy, sự run rẩy nhỏ bé đó truyền tải sự xúc động và căng thẳng dâng trào như sóng dữ trong lòng hắn. Khi ánh mắt hắn rơi xuống Diệp Dật Trần đang điên cuồng tàn sát đệ tử tông môn mình cách đó không xa, tim Thương Minh như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc nhọn cùng lúc đâm xuyên, đau đến không thở nổi. Cảnh tượng máu me trước mắt khiến hắn trợn mắt nước toát, đôi mắt vốn trong suốt phút chốc trở nên đỏ tươi, nước mắt như lũ vỡ đê dâng trào trong hốc mắt, gần như muốn trào ra. Thương Minh cắn chặt răng, đến nỗi nếu răng cũng rỉ ra từng tia máu, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết. Hắn dốc hết sức lực thúc giục hộ tông chí bảo trong tay, dồn mọi sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể vào đòn đánh sấm sét này. Cùng với động tác của hắn, không khí xung quanh dường như cũng cảm nhận được sự dao động năng lượng mạnh mẽ này, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chương 159, Lạc Trờ phản công chương 159, Lạc Trờ phản công ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng đỏ rực rỡ đột nhiên xé toạc không khí. Nó như tia chớp, với tốc độ kinh ngạc lao nhanh về phía Diệp Giật Trần. Luồng sáng này vừa vặn như một con hỏa long hừng hực cháy, răng nanh dữ tợn lấp lánh hàn quang, móng vuốt sắc bén vung vẩy trên không trung tùy tiện, quanh người còn tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng vô tận và uy thế đáng sợ. Nơi nào nó đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến biến dạng, tựa hồ muốn nuốt chửng tất cả. Đối mặt với thế công sắc bén như vậy, Diệp Giật Trần lại tỏ ra ung dung bình tĩnh. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng người, toàn thân như một cánh lông chim nhẹ nhàng, dễ dàng tránh được luồng sáng hung hãn đang ập tới. Động tác của hắn trôi chảy như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không chút dề dà, giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, gây ra từng trận tiếng bùm trong không khí, linh động và mạnh mẽ. Cùng lúc đó, khoe miệng Diệp Giật Trần hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong nụ cười đó toát ra một vẻ tự tin và điểm tinh khó tả, tựa hồ đối với lần công kích này của Thương Minh, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ là hai tên tiên vương cảnh thôi, để ta xem cực hạn của ta rốt cuộc ở đâu. Ánh mắt Diệp Giật Trần cháy bỏng, như ngọn lửa hừng hực cháy, trong đó lấp lánh sự kiên định và quyết tuyệt vô cùng. Chỉ thấy hắn hai tay siết chặt thành quyền, lực độ mạnh đến mức dường như có thể nghiền nát sắt thép, và cơ bắp trên người hắn cũng vì dùng sức quá độ mà hơi nổi lên, tựa hồ toàn bộ sức mạnh đang không ngừng hội tụ vào đôi nắm đấm nhìn có vẻ tầm thường này. Ngay lúc này, Thương Minh như bóng ma lại lần nữa giáng lâm, và cùng lúc đó, một bóng người như sao băng xẹt qua bầu trời, phút chốc xuất hiện trước mắt mọi người, chính là Tiêu Diễm vừa mới đến. Đối mặt với hai đối thủ có thực lực mạnh mẽ này, trên khuôn mặt Diệp Giật Trần vốn luôn ung dung, lại hiếm khi hiện lên một vẻ nghiêm túc chưa từng có. Khi hắn thốt ra những lời nói đầy thách thức đó, mặc dù giọng điệu vẫn trầm ổn mạnh mẽ, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra trong đó lại xen lẫn một tia run rẩy khó nhận ra. Thế nhưng, tia run rẩy này không phải xuất phát từ sự sợ hãi hay hèn nhát, mà là từ sự hưng phấn và mong chờ trận chiến kịch liệt sắp bùng nổ trong sâu thẳm nội tâm. "Hừ, cực hạn của ngươi rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Tất cả đều triển hiện ra cho ta xem đi." Ha 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 ha, Tiêu Diễm ngông cuồng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thung lũng, hồi âm liên tục. Hắn hai tay nắm chặt thanh đao dài sắc bén đến cực điểm trong tay, lưỡi đao lấp lánh hàn quang lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy, tựa hồ một con dã thú đói bụng, hung mãnh dị thường, đang nghe răng muốn ướt, sốt ruột muốn vồ lấy Diệp Giật Trần trước mặt, xé nát hắn thành từng mảnh. Chỉ thấy lưỡi đao sắc bén vô cùng phút chốc hóa thành một luồng khí tức cuồn cuộn mạnh mẽ, như ngọn lửa hừng hực cháy nóng bỏng và cuồng bạo. Luồng đao khí rực lửa này với thế phá núi lấp biển quét ra, nơi nào nó đi qua không khí dường như cũng bị đốt cháy, phát ra tiếng nổ lách cách. Nó như một con hỏa long nhe nanh múa vuốt, mang theo uy thế vô tận và sức hủy diệt, khiến người ta rợn tóc gáy. Thương Minh đứng ở một bên tự nhiên cũng hiểu ý, biết rõ ý đồ thật sự của đồ đệ yêu quý này. Sắc mặt hắn nặng nề, hít sâu một hơi, sau đó vận dụng toàn thân công lực, toàn lực thúc giục hộ tông chí bảo kia. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng long long trầm thấp mà chấn động lòng người vang lên, bảo vật vốn đang yên lặng lơ lửng giữa không trung đột nhiên bắn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng. Ánh sáng này rực rỡ chói lọi, như một vầng mặt trời rực rỡ chiếu rọi bầu trời, khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng. Ngay sau đó, luồng sáng này lại trong chớp mắt nhanh chóng hóa thành mấy đạo sáng to, như tia chớp xé rách bầu trời, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai lao nhanh về phía Diệp Giật Trần. Nơi nào nó đi qua, không khí đều bị xé toạc ra, phát ra tiếng rít chói tai. Diệp Giật Trần cảm thấy áp lực chưa từng có, trên trán hắn rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định. Hắn nghiêng người tránh một nhát đao của Tiêu Diễm, đồng thời vung kiếm chém về phía những luồng sáng kia. Chỉ thấy bóng dáng Diệp Giật Trần như bóng ma, không ngừng lấp lánh trong không trung. Mỗi động tác của hắn đều như hòa vào không khí xung quanh, tự nhiên và trôi chảy như mây trôi nước chảy, khiến người ta khó lòng nắm bắt được tung tích của hắn. Cùng lúc đó, công kích của Tiêu Diễm và Thương Minh cũng như cuồng phong báo táp ảo ạt tập tới. Sức mạnh của nắm đấm sắc bén, luồng sáng cuồng bạo đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới kín mít, bao trùm lấy Diệp Giật Trần. Thế nhưng, đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, Diệp Giật Trần lại luôn không có chút nào ý định lùi bước. Hắn đạp hư không, thân hình nhẹ nhàng luồn lách giữa những tầng tầng lớp lớp công kích này, khéo léo tránh được hết lần này đến lần khác những đòn chí mạng. Diệp Giật Trần bị vây hãm, trước sau đều có cường địch rình rập, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lại không có chút nào vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy hắn thân hình linh động luồn lách giữa đao quang kiếm ảnh, khéo léo tránh được hết lần này đến lần khác những công kích chí mạng của kẻ địch. Trong quá trình né tránh ngắn ngủi mà kinh tâm động phách này, Diệp Giật Trần không hề nhàn rỗi. Hắn hít sâu một hơi, giống như kình ngư nuốt nước, không ngừng thu nạp linh khí trời đất vào cơ thể. Cùng với mỗi hơi thở của hắn, tiên lực vốn đang tiềm phục trong cơ thể hắn như cự thú bị đánh thức, bắt đầu điên cuồng bùng nổ. Những tiên lực này với thế phá núi lấp biển nhanh chóng hội tụ lại, như sóng dữ cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển quanh thân thể hắn. Trong nháy mắt, một tấm khiên được ngưng tụ từ tiên lực thuần túy đã thành hình, như một lớp áo giáp trong suốt không thể phá vỡ bao bọc chặt chẽ lấy thân thể hắn. Lúc này, thanh đại đao lạnh lẽo của Tiêu Diễm mang theo khí thế sắc bén đáng sợ gào thét tập tới. Nơi nào đại đao đi qua, không khí dường như cũng bị xé toạc ra, phát ra tiếng rít chói tai. Nhìn thấy sắp bổ mạnh vào người Diệp Giật Trần, thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, khiên hộ thân bằng tiên lực trước người Diệp Giật Trần đột nhiên bùng nổ một trận ánh sáng rực rỡ chói mắt. Chỉ nghe một tiếng đinh giòn tan, chói tai, tựa hồ toàn bộ không gian đều vì thế mà rung chuyển. Đại đao của Tiêu Diễm và khiên hộ thân bằng tiên lực của Diệp Giật Trần va chạm mạnh mẽ vào nhau, trong nháy mắt kia lửa bắn ra tứ tung, rực rỡ chói mắt, vừa vặn như pháo hoa rực rỡ đột nhiên nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp mê hồn. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Giật Trần nắm bắt cơ hội thoáng qua, chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, hai tay với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai siết chặt thành quyền, đồng thời miệng lẩm nhẩm niệm chú, thi triển Tiên Vương Phái Tinh Quyền. Trong nháy mắt, mấy luồng quyền khí sắc bén vô song từ tay hắn tuôn ra, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, mang theo khí thế và tốc độ kinh người lao nhanh về phía trước. Những luồng quyền khí này như ngựa hoang mất cương, lại như tên rời cùng, lao thẳng vào giữa những luồng sáng dày đặc, đan xen nhau. Hai bên phút chốc giao hội, phát ra một loạt tiếng nổ chấn động màn hai, vang vọng khắp trời xanh, tựa hồ toàn bộ trời đất đều vì thế mà rung chuyển. Chương 160, tiêu diễm chết chương 160, tiêu diễm chết quyền khí và luồng sáng va chạm, cuốn quýt dữ dội, mỗi lần va chạm đều bắn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Mà sức xung kích mạnh mẽ do chúng tạo ra càng khiến không khí xung quanh không chịu nổi áp lực lớn như vậy, lần lượt bị xé toạc ra, tạo thành từng xoáy khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau một hồi giao tranh kinh tâm động phách, Diệp Dật Trần đã thành công giải quyết một phần luồng sáng. Lúc này hắn cuối cùng cũng có thể thở dốc một chút, hơi thả lỏng. Nhưng hắn không hề lơ là, mà không chút do dự lại siết chặt hai nắm đấm, tập trung toàn bộ sức lực trong cơ thể vào một chỗ. Lúc này, ánh mắt hắn trở nên kiên định chưa từng có, trong đó ẩn chứa vô tận sát ý và quyết tâm, tựa như ngọn lửa cháy bỏng rực rỡ chói mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt, trong lòng thầm thề nhất định phải triệt để đánh bại hắn, tuyệt không nương tay. Tiên Vương Toái Tinh Quyền. Diệp Dật Trần nhắm chặt hai mắt, khẽ lẩm bẩm trong lòng. Khoảnh khắc này, hắn và bộ quyền pháp này dường như hòa làm một, mỗi động tác, mỗi tia sức mạnh đều được hắn kiểm soát hoàn hảo. Chỉ thấy hắn từ từ giơ cánh tay phải lên, nắm đấm siết chặt, một khí thế vô hình từ người hắn bốc lên. Cùng với ý niệm điều khiển của hắn, trên nắm đấm bắt đầu lấp lánh ánh sáng rực rỡ chói mắt, ánh sáng đó lúc đầu chỉ hơi lấp lánh, như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng này liền trở nên cực kỳ nóng rực, tựa như một bầng mặt trời hừng hực cháy, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, không ngừng lan rộng ra bên ngoài, tựa hồ muốn phá vỡ bầu trời, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, một tiếng quyền phong chấn động màng thai đột nhiên vang lên, vang vọng khắp trời xanh. Luồng quyền phong đó sắc bén vô song, mang theo thế phá núi lấp biển, tựa như một tảng thiên thạch khổng lồ đang cháy từ trời giáng xuống, thẳng tắp đánh mạnh vào Tiêu Diễm cách đó không xa. Tiêu Diễm trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nắm đấm đang nhanh chóng áp sát. Mặc dù nắm đấm này còn chưa thật sự chạm vào hắn, nhưng uy lực đáng sợ ẩn chứa trong đó đã khiến hắn thực sự cảm nhận được mối đe dọa từ cái chết. Hắn vốn tự tin muốn vung thanh đại đao trong tay để cứng rắn đỡ lấy đòn này. Thế nhưng, khi hắn tận mắt chứng kiến nắm đấm kinh thiên động địa này, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi, quyết tâm kiên định trước đó phút chốc lay động. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, cấp bách ngàn cân treo sợi tóc này, Tiêu Diễm cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi rõ, trong lòng nhanh chóng tính toán đối sách. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng kịch liệt, hắn cuối cùng đưa ra một quyết định khó khăn tạm thời tránh né mũi nhọn sắc bén do nắm đấm hùng hổ này mang lại. Chỉ thấy Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu, hai tay mạnh mẽ dùng sức, nhanh chóng rút thanh đại đao nặng nề vô cùng kia về. Cùng lúc đó, đôi chân hắn như được lắp lò so vậy, nhờ vào lực phản tác dụng mạnh mẽ, toàn bộ cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng tạo khoảng cách với đòn chí mạng sắp tới này. Thế nhưng, điều Tiêu Diễm vạn vạn không ngờ tới là, tốc độ của Diệp Dật Trần lại nhanh đến vậy, quả thực nhanh như chớp. Gần như trong chớp mắt, Diệp Dật Trần đã như bóng ma đuổi kịp đến trước mặt Tiêu Diễm, khoảng cách giữa hai người phút chốc bị rút ngắn lại đến gang tấc. Lúc này Diệp Dật Trần, ánh mắt sắc bén như hai thanh bảo kiếm sắc bén, đâm thẳng vào lòng người. Hắn dường như có thể nhìn thấu từng suy nghĩ và ý đồ sâu trong lòng Tiêu Diễm, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc và thoát thân nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Dật Trần tay phải nhanh chóng thò ra, động tác của hắn nhanh nhẹn như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, chính xác không chút sai sót mà tóm lấy cánh tay Tiêu Diễm. Ngay sau đó, tay trái hắn hóa trưởng thành quyền, như một cây búa tạ giáng mạnh vào Tiêu Diễm. Nắm đấm này mang theo sức mạnh phá núi lấp biển, gào thét tập tới Tiêu Diễm. Khuôn mặt Tiêu Diễm trong nháy mắt mất đi tất cả màu máu, trở nên trắng bệch như tờ giấy, không chút sức sống. Hắn trợn mắt, mặt đầy kinh hoàng, liều mạng muốn thoát khỏi đôi bàn tay Diệp Dật Trần đang kẹp chặt hắn như gọng kiểm sắt. Thế nhưng, sức mạnh của Diệp Dật Trần mạnh đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng, như pháo đài thép không thể phá bỡ, khiến mọi nỗ lực của Tiêu Diễm đều hóa thành vô ích, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Tiêu Diễm vì nỗi sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng mà run rẩy dữ dội. Thanh đại đao vốn bị hắn nắm chặt trong tay, coi là cọng rơm cứu mạng, giờ khắc này cũng như mất đi chỗ dựa, cùng với ngón tay hắn vô lực buông lỏng, một tiếng len ken rơi xuống mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, phát ra âm thanh trong trẻo mà khiến người ta rợn tóc gáy. Ngay lúc này, một tiếng va chạm trầm đục cực độ đột nhiên vang lên, chấn động màng tai. Hóa ra nắm đấm của Diệp Dật Trần mang theo thế phá núi lấp biển, như một viên đạn rời nòng pháo, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai đánh thẳng vào bụng Tiêu Diễm. Uy lực ẩn chứa trong nắm đấm này có thể nói là đáng sợ, sức xung kích của nó quả thực khó mà đo lường được. Chịu trọng kích như vậy, thân thể Tiêu Diễm như con diều đứt dây, không kiểm soát được mà mạnh mẽ bay ngược ra phía sau. Cùng với một tiếng ma sát chói tai, lưng hắn va mạnh vào bức tường cách đó không xa, phát ra tiếng bùm thật lớn. Cả bức tường dường như cũng hơi rung chuyển một chút. Tiêu Diễm đau đớn vô cùng mà không lưng xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. A, chỉ thấy giữa bụng hắn đột nhiên xuất hiện một lỗ máu khổng lồ kinh hoàng, máu tươi như lũ vỡ đê không ngừng phun ra từ vết thương, phút chốc nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất. Trong đôi mắt hắn vốn tràn đầy sức sống và sinh lực giờ khắc này đã bị vô tận tuyệt vọng và đau khổ chiếm cứ, tựa hồ xuyên qua lỗ máu này, hắn đã nhìn rõ vực sâu tăm tối mà sinh mệnh mình sắp đi đến hồi kết. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa sinh mệnh vốn đang cháy hừng hực của hắn như ngọn nến trước gió, bắt đầu lung lay sắp đổ, lúc sáng lúc tối. Mỗi lần chập chờn đều như đang cố gắng dãy rủa lần cuối, thế nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Dần dần, ngọn lửa yếu ớt đó càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, đôi mắt nặng trĩu của hắn cũng bắt đầu từ từ khép lại, cứ như có một luồng sức mạnh vô hình thần bí và mạnh mẽ đang vô tình kéo chúng, khiến chúng từng chút một chìm sâu vào vực sâu tăm tối vô tận. Đôi môi trắng bệch của hắn lúc này lại hơi run rẩy, tựa hồ vẫn không cam lòng, còn muốn nói điều gì quan trọng. Thế nhưng, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, từ sâu trong cổ họng hắn chỉ có thể nặn ra một tiếng thở dài cực kỳ nhẹ nhàng và đầy bất lực mà thôi. Cùng với thời gian trôi đi, thân thể hắn cũng dần dần trở nên lạnh lẽo như băng, chút hơi ấm còn sót lại cũng nhanh chóng tiêu tan không còn dấu vết. Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi chút hơi ấm cuối cùng của sinh mệnh, cả người như một pho tượng không có sức sống yên lặng nằm đó, tạo thành một sự đối lập rõ rệt và đau lòng với thế giới sống động, náo nhiệt xung quanh, tựa hồ đã bị cách ly vĩnh viễn. Chương 161, nỗi đau mất đồ. Chương 161, nỗi đau mất đồ. Tiêu diệt tiên vương cảnh nhị trọng tiên giai, nhận 10 vạn tiên giới điểm. Tiếng hệ thống phát ra như chuỗi tiếng chuông bạc trong trẻo dễ nghe, liên tục vang lên. Mỗi tiếng đều như mang theo một loại sức mạnh thần bí khó lường và mạnh mẽ vô cùng, dễ dàng xuyên thấu không khí xung quanh, thẳng tắp đến sâu thẳm màng nhĩ diệp giật trần, khiến tâm thần hắn vì thế mà chấn động. Giọng nói đó luôn giữ trạng thái không chút cảm xúc như robot, không có âm trầm, cũng không có âm cao, chỉ có giọng điệu không đổi, cực kỳ bình tĩnh đó. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, "Đồ nhi, ta muốn ngươi chết." Tiếng gầm giận dữ này phát ra từ thương mình, chỉ thấy hắn trợn mắt, đôi mắt vốn trắng đen rõ ràng giờ phút này đã bị phẫn nộ chiếm cứ, trong hốc mắt càng đầy đặc những sợi máu đỏ, nhìn qua khiến người ta kinh hoàng. Do quá bi phẫn, giọng hắn đã trở nên khàn đặc, tựa hồ cổ họng bị lửa thiêu đốt. Lại nhìn đôi tay hắn siết chặt hộ tông chí bảo trong tay, do dùng sức quá độ, các khớp ngón tay đã hơi trắng bệnh, thậm chí có thể nhìn rõ gân xanh nổi lên dưới da, tựa hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thương Minh trợn mắt, đôi mắt vốn sâu thẳm như biển giờ phút này lại bị vô tận đau khổ và phẫn nộ lấp đầy. Hắn tận mắt nhìn thấy đồ đệ yêu quý mà hắn coi như bà bối, đích thân nuôi dưỡng, cứ thế vô sinh khí ngã xuống trước mặt mình. Thân thể đồ đệ từ từ đổ xuống, hơi thở sinh mệnh cũng như ngọn nến trước gió dần dần tiêu tán. Cảnh tượng này khiến Thương Minh cảm thấy tim mình như bị ngàn vạn cây kim thép cùng lúc đâm xuyên, nỗi đau đó phút chốc lan khắp toàn thân, khiến hắn gần như không thở nổi. Thế nhưng, dù trong lòng đã bị đau khổ và phẫn nộ xé rách thành từng mảnh, Thương Minh vẫn không dám có chút nào lơ là. Hắn biết rõ lúc này, chỉ có tiếp tục toàn lực thi triển hộ tông chí bảo, mới có khả năng chống đỡ thế công hung mãnh của kẻ địch, bảo vệ tia hy vọng cuối cùng của tông môn. Thế là, hắn cắn chặt răng, hai tay siết chặt hộ tông chí bảo tỏa ra ánh sáng thần bí kia, không ngừng chuyển tiên lực của mình vào trong đó. Trong ánh mắt của Thương Minh toát ra một vẻ kiên định và quyết liệt khiến người ta rợn tóc gáy. Mặc dù nỗi đau mất đồ đệ như vạn kiến gặp tâm, mà nỗi đau diệt tông khi nhìn tông môn sắp bị hủy diệt lại như Thái Sơn đẻ trứng, nhưng hắn vẫn cố gắng chôn sâu những bi thống này vào tận đáy lòng. Lúc này, gân xanh trên trán hắn nổi lên cuộn cuộn, như những con giun đất dữ tợn bò ngằn ngẹo trên đó, mồ hôi hạt đậu không ngừng lăn xuống từ trán hắn, chảy dọc theo gò má, hòa quyện với nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, không phân biệt được cái nào là mồ hôi, cái nào là nước mắt. Nhìn quanh, liệt hỏa đao môn ngày xưa vốn tấp nập người qua lại, náo nhiệt vô cùng, giờ đây đã trở thành một đống đổ nát. Khắp nơi là tường đổ vết nát, nguồn ngang nằm đó, như đang kể lại kết cục bi tráng của trận chiến thảm khốc này. Trên mặt đất thì đầy dây máu tươi đỏ tươi chói mắt, tụ lại thành từng vũng máu nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Liệt hỏa đao môn rộng lớn, giờ đây lại chỉ còn lại Thương Minh một mình cô độc đứng sừng sững giữa đống đổ nát này. Một người thủ tông môn, thật bi thảm. Nhìn cảnh tượng tan hoang khắp nơi, trong lòng Thương Minh lửa giận ngút trời. Ngọn lửa hận thù càng cháy càng mạnh, tựa hồ muốn phá vỡ lồng ngực mà tuôn ra. Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt những kẻ địch đang hoành hành cách đó không xa, ngọn lửa giận trong mắt tựa hồ có thể hóa thành thực chất, thiêu đốt bọn chúng thành tro bụi. Thế nhưng, nỗi đau vô tận này như sóng dữ cuồn cuộn, lớp này tiếp lớp kia ập vào thân tâm hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một ly muốn chạy trốn. Lúc này, trái tim hắn vốn mềm yếu mong manh, sâu thẳm nhất đã bị ngọn lửa hận thù hừng hực cháy nuốt chửng, cháy lấp. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ tươi, trông như điên cuồng, hai tay siết chặt hộ tông chí bảo, không màng tất cả mà điên cuồng thúc dục. Trong đáy mắt, từng luồng sáng chói lọi rực rỡ từ trong chí bảo đó bắn ra, như mũi tên trong gió bão, với thế phủ trời lấp đất lao nhanh về phía kẻ địch. Mỗi luồng sáng đều ẩn chứa uy năng đáng sợ hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn cứng rắn xé toạc mảnh trời đất bao la rộng lớn trước mắt này. Ngay trong khoảnh khắc kinh tâm động phách này, thân thể vĩ đại của Thương Minh hiên ngang đứng thẳng giữa không trung, đỉnh thiên lập địa, uy phong lẫm liệt. Toàn thân hắn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ vô song, như một ngọn núi không thể phá vỡ, mặc cho cuồng phong báo tác hoành hành thế nào, cũng luôn đứng vững không đổ. Lúc này hắn đang dùng chính thân thể mình, dùng sức mạnh vô tận và dũng khí không sợ hãi của mình, với tư cách là thái thượng trưởng lão, liều chết bảo vệ tôn nghiêm và vinh quang tối cao của tông môn phía sau. Và Diệp Giật Trần vẫn vững vàng duy trì tấm khiên hộ thân bằng tiên lực lấp lánh ánh sáng rực rỡ kia, như một pháo đài không thể phá bỡ. Ánh mắt hắn sáng và kiên định như sao lạnh, không chút dao động hay ý định lùi bước, ngay cả khi thân ở trong trận chiến kịch liệt như vậy, nội tâm hắn lại bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Hắn chống đỡ những công kích mãnh liệt không ngừng đến từ bốn phía, bước chân dưới chân lại luôn vững vàng mạnh mẽ, mỗi bước đi ra, mặt đất đều hơi rung chuyển một chút, tung bay một mảng bụi. Cùng với hắn từng bước đến gần Thương Minh, một uy áp vô hình cũng dần dần bao phủ toàn bộ chiến trường. Thương Minh tận mắt nhìn thấy hộ tông chí bảo của mình lại không thể gây ra tổn thương thực chất cho Diệp Giật Trần, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm xúc tuyệt vọng. Hắn cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi rõ, mặt đầy vẻ không cam lòng. Cuối cùng, hắn nghiến răng, nhanh chóng thu hộ tông chí bảo vào trong nhẫn chứa vật của mình. Lúc này Thương Minh đã rơi vào một trạng thái gần như điên cuồng, đôi mắt hắn vì quá giận dữ mà đầy những sợi máu đỏ tươi, khuôn mặt vốn còn xem như tuấn tú giờ phút này méo mó không thành hình, trên đó đầy dây hận thù và lửa giận sâu sắc. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại một chấp niệm báo thù rửa hận. Bất kể là mối thù máu tông môn bị diệt, hay mối thù không đội trời chung khi đồ đệ yêu quý bị thảm sát, đều khiến hắn không màng tất cả mà muốn liều mạng với kẻ địch mạnh mẽ trước mắt này. Còn về trận quyết đấu sinh tử này có thể dẫn đến hậu quả gì, hắn đã hoàn toàn không bận tâm nữa rồi. Chương 162, nắm bắt sơ hở. Chương 162, nắm bắt sơ hở xuất sinh, lại dám cản rỡ đến vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Thương Minh mặt đầy giận dữ, trong miệng phát ra tiếng gầm thét, âm thanh đó như tiếng sấm trên 9 tầng trời đột nhiên nổ tung, làm không khí xung quanh cũng ù ù rung chuyển. Chỉ thấy thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, cả người như một con báo hung mãnh đang chờ thời cơ, cơ bắp căng cứng, sức lực hội tụ giữa hai chân, chỉ chờ thời cơ đến liền sẽ như tia chớp nhanh chóng bổ lấy con mồi trước mắt. Mà bên kia, Diệp Dật Trần cũng không chịu yếu thế, bước những bước chân vững chắc mạnh mẽ từng bước áp sát Thương Minh. Cùng với khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, một bầu không khí căng thẳng nặng nề lặng lẽ lan tỏa, tựa hồ ngay cả gió xung quanh cũng đứng yên. Lúc này, bọn họ giống như hai ngôi sao băng sắp va chạm vào nhau, mang theo uy thế và năng lượng vô tận. Cuối cùng, khi hai bên chỉ còn cách nhau vài thước, ánh mắt của hai người như hai luồng kiếm quang sắc bén, đột nhiên giao nhau giữa không trung. Trong nháy mắt, tia lửa vô hình bắn ra tứ tung, đó là sự giao tranh ý chí giữa những cường giả, sự đối đầu khí thế, mức độ kịch liệt của nó không hề thua kém một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ngay khoảnh khắc đó, dường như thời gian cũng ngưng đọng lại, hai người như hai thùng thuốc súng được châm lửa, phút chốc đã đánh nhau. Thân thể của bọn họ đan xen quấn quýt, quyền cước như gió bão giao thoa va chạm vào nhau. Mỗi lần tiếp xúc đều sẽ bắn ra những luồng năng lượng mạnh mẽ đáng sợ. Luồng năng lượng này lấy bọn họ làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, nơi nào nó đi qua, bụi bay mù mịt, cỏ cây đều gãy đổ. Chỉ thấy động tác của bọn họ nhanh như chớp, cực kỳ nhanh nhẹn, khiến người ta gần như không thể nhìn rõ chiêu thức cụ thể của bọn họ. Nắm đấm của Diệp Dật Trần như lúc bằng thép, cứng rắn vô cùng, mỗi lần vung ra một quyền, đều như muốn xé toạc hư không, để lại trên không khí một vết quyền rõ ràng kinh hoàng. Những vết quyền này tồn tại rất lâu, như bằng chứng cho sức mạnh của hắn. Thế nhưng, tương phản rõ rệt với quyền pháp mạnh mẽ của Diệp Dật Trần là những chiêu thức quỷ dị khó lường của Thương Minh. Thân hình hắn mờ ảo bất định, như bóng ma luồn lách trong đêm tối, khiến người ta khó nắm bắt. Cách ra chiêu của hắn quái dị, thường phát động công kích từ những hướng không ngờ, khiến đối thủ không kịp phòng bị. Cùng với trận chiến bước vào giai đoạn quyết liệt, trên trán Diệp Dật Trần bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định không lay chuyển, toát ra một ý chí bất khuất. Hắn vừa cố gắng chống đỡ thế công như cuồng phong báo táp của Thương Minh, vừa không ngừng điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng tìm kiếm sơ hở của Thương Minh trong cục diện chiến đấu kịch liệt này. Ngược lại Thương Minh, lúc này hắn đã rơi vào trạng thái gần như điên cuồng. Công kích của hắn càng lúc càng hung mãnh sắc bén, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa ý định giết chết, tựa hồ không đánh chết Diệp Dật Trần thì quyết không bỏ qua. Bầu không khí toàn chiến trường căng thẳng đến cực điểm, tựa hồ khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ đón trận quyết đấu sinh tử cuối cùng. Thế nhưng, đối mặt với thế công gần như điên cuồng của Thương Minh, Diệp Dật Trần không hề có chút nào ý định lùi bước. Chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần linh động, như bóng ma vậy, dễ dàng tránh được những công kích hung mãnh như gió bão của Thương Minh. Cùng lúc đó, Diệp Dật Trần cũng không hề chỉ lo né tránh phòng thủ, mà nắm bắt thời cơ, thỉnh thoảng phát động phản công. Lúc này Thương Minh, hai mắt đã trở nên đỏ tươi, tựa hồ có hai ngọn lửa hừng hực cháy đang nhảy múa lấp lánh trong đó. Cả người hắn giống như một con dã thú hoàn toàn mất đi lý trí, rơi vào trạng thái cuồng bạo, hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân, chỉ một lòng muốn đưa kẻ thù trước mắt vào chỗ chết. Thế công của hắn càng như cuồng phong báo táp sắc bén vô song, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sát ý và sự tàn nhẫn vô tận, thẳng tắp bổ lấy những bộ phận yếu hại trên người Diệp Dật Trần. Chỉ cần hơi sơ suất, e rằng Diệp Dật Trần liền sẽ mất mạng tại chỗ. Ngay lúc này, Thương Minh như một con mãnh hổ lao vào cảnh chiến đấu mà Diệp Dật Trần giỏi nhất và đắc ý nhất. Thế nhưng Thương Minh này dù sao cũng đã trải qua nhiều trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ngay cả khi đối mặt với người có thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức quỷ dị như Diệp Dật Trần, hắn vẫn có thể điểm tĩnh đối phó, không bị đối phương chế phục ngay lập tức. Lại nhìn Diệp Dật Trần kia, thân pháp của hắn linh động dị thường, vừa vặn như bóng ma bay lượn trong đêm tối. Chỉ thấy hắn dưới thế công sắc bén như cuồng phong báo táp của Thương Minh, lại có thể ung dung lướt lách, tựa như đi dạo sân nhà. Và mỗi động tác né tránh của hắn đều chính xác không chút sai sót, vừa vặn, giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa trên mũi dao sắc bén vô cùng vậy, khiến người ta thở dài kinh ngạc. Đột nhiên, chỉ thấy trong đôi mắt Diệp Dật Trần vốn sâu thẳm như biển, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, nhanh chóng lóe lên một tia sáng danh mãnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sắc bén vô cùng của hắn đã chính xác nắm bắt được sơ hở nhỏ bé đến mức không đáng kể mà Thương Minh để lộ ra khi công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình Diệp Dật Trần như một tia chớp, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai đột nhiên ra tay. Đôi cánh tay mạnh mẽ của hắn như hóa thành hai chiếc kìm sắt không thể phá vỡ, gắt gao siết chặt lấy hai cánh tay Thương Minh, khiến Thương Minh dù có dốc hết sức lực cũng đừng hòng dễ dàng thoát ra. Mà gần như cùng lúc đó, đầu gối như lúc bằng thép của Diệp Dật Trần mạnh mẽ hút lên, vừa vặn như một viên đạn pháo uy lực kinh người thẳng tắp đánh mạnh vào bụng Thương Minh. Đòn đánh sấm sét này ẩn chứa sức mạnh khổng lồ vô song, Thương Minh chỉ cảm thấy một trận đau đớn dữ dội như phá núi lấp biển đột nhiên ập tới, giống như bị một ngọn núi nặng trĩu giáng mạnh vào. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể hắn không tự chủ mà cong xuống, vẻ đau khổ phút chốc hiện lên trên khuôn mặt vốn kiên nghị của hắn. Thương Minh đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức ập tới, đầu không tự chủ mà cúi thấp xuống. Ngay lúc này, Diệp Dật Trần nhìn đúng thời cơ, không chút do dự mà mạnh mẽ húc trán mình về phía trước. Thế húc này như Thái Sơn sụp đổ vậy, nặng nề, lại như sấm sét mạnh mẽ. Thương Minh chỉ cảm thấy trước mắt phút chốc tối đen như mực, toàn bộ thế giới đều bắt đầu quay cuồng. Đầu óc hắn ù ù vang lên, chóng mặt đến cực điểm, thân thể cũng mất thăng bằng, bước chân loạn choạng lùi về phía sau, tựa hồ có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Bùm! Một tiếng va chạm trong trẻo vang vọng khắp nơi. Trán Diệp Dật Trần và trán Thương Minh va chạm mạnh mẽ vào nhau, giống như hai tảng đá cứng rắn vô cùng va chạm lẫn nhau. Trán Diệp Dật Trần tuy vì cú va chạm mạnh này mà hơi sưng đỏ, nhưng trong đôi mắt hắn lại bừng cháy ngọn lửa kiên định không lay chuyển, toát ra vẻ hoàn toàn không sợ Thương Minh. Ngược lại Thương Minh, lúc này đã bị đánh cho choáng váng, mắt nổ đom đóm. Hắn cảm thấy trước mắt mình như có vô số vì sao rực rỡ không ngừng lấp lánh, hoàn toàn không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. thân thể lung lay không ngừng, hai chân mềm nhũn, nếu không phải cố sức chống đỡ bằng ý chí kiên cường, e rằng đã ngã quỵ xuống đất rồi. Chương 163, cùng chết. Chương 163, cùng chết. Thân hình Diệp Giật Trần như điện, nắm chặt cơ hội chiến thắng, không chút lưu tình triển khai một vòng công kích hung manh mới. Chỉ thấy hắn quyền ảnh đan sen, chân phong gào thét, như một cơn báo táp của bạo, với thế phủ trời lấp đất quét về phía Thương Minh. Mỗi quyền của hắn đều ẩn chứa uy năng vô tận, như sấm sét trên chín tầng trời, thế không thể cản phá. Nơi nào nắm đấm đó đi qua, hư không đều bị chấn động đến hơi rung chuyển, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, tựa hồ thật sự có thể xé toạc mảnh trời đất bao la này thành từng mảnh vậy. Ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh bại ta sao? Đối mặt với công kích sắc bén như vậy, Thương Minh lại không dễ dàng khuất phục. Hắn trợn mắt, trong mắt đầy những sợi máu đỏ tươi, đó là ngọn lửa giận dữ do tuyệt vọng và không cam lòng đàn sen mà thành. Hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, âm thanh của nó vừa vặn như một tiếng sấm đột nhiên nổ tung bên tai mọi người, làm màng nhĩ đau nhói. Mặc dù chịu trọng thương, nhưng Thương Minh vẫn cố gắng bực dậy tinh thần, cắn chặt răng, liều mạng đốt cháy tiên lực của bản thân. Trong nháy mắt, sức mạnh trong cơ thể hắn như một ngọn núi lửa đã ngủ say từ lâu đột nhiên phun trào, năng lượng cuồn cuộn mạnh mẽ từ quanh người hắn tuôn ra, tạo thành một luồng sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng, đánh mạnh vào Diệp Giật Trần. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Giật Trần lại thể hiện ra khả năng quan sát và tốc độ phản ứng siêu phàm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhón chân một cái, thân hình như một tia chớp phút chốc tránh ra, tốc độ của hắn nhanh đến mức quả thực như bóng ma khiến người ta khó nắm bắt. Thân thể hắn lướt qua không trung vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, khéo léo tránh được đòn phản công hung mãnh của Thương Minh. Ngay sau đó, Diệp Giật Trần với một thân hình nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, như một con én nhẹ nhàng nhanh chóng bay vòng ra phía sau Thương Minh. Mỗi động tác của hắn đều trôi chạy tự nhiên, một mạch mà thành, không chút dè dà hay do dự. Lúc này hắn như một con báo khóa chặt con mồi, toàn tâm toàn ý và không chút do dự phát động đòn chí mạng vào mục tiêu. Khi Diệp Giật Trần lại lần nữa thi triển Tiên Vương Toái Tinh Quyền uy chấn thiên hạ, chỉ thấy trên năm đấm hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm không ngừng lấp lánh. Những luồng sáng đó đan xen quấn quýt vào nhau, tạo thành một sự dao động năng lượng mạnh mẽ vô song. Uy lực ẩn chứa trong nắm đấm này dường như đã vượt qua giới hạn mà phàm nhân có thể tưởng tượng, nó dường như có thể dễ dàng xé toạc hư không, nghiền nát mọi vật cản thành cho bụi. Cùng với tiếng gầm giận dữ của Diệp Giật Trần, nắm đấm lấp lánh ánh sáng vô tận của hắn đánh mạnh vào lưng Thương Minh. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng va chạm trầm đục chấn động màng thai ầm vang, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng vì luồng sức mạnh đáng sợ này mà rung chuyển dữ dội. Không khí xung quanh cũng bị sức xung kích khổng lồ này khuấy động thành một mớ hỗn độn, gió bão gào thét quét qua, thổi đến nỗi mọi người gần như không thể mở mắt. Chỉ thấy thân thể Thương Minh như con diều đứt dây bị gió bão cuốn đi, lao thẳng về phía xa. Cùng với một tiếng va chạm trầm đục, hắn ngã mạnh vào bức tường cứng rắn vô cùng ở xa đó. Trong nháy mắt, cả bức tường như gặp phải một trận động đất mạnh, ở vang nứt ra vô số vết nứt dữ tợn đáng sợ. Vô số đá vụn lớn nhỏ như đạn bắn ra tứ tung, trong đó một số thậm chí còn xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, khói bụi quần quật bốc lên, nhanh chóng lan tỏa, bao trùm mọi thứ xung quanh trong một màn sương mờ mịt. Thương Minh há miệng, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ tươi chói mắt. Cột máu này như lũ vỡ đê quần quật tuôn ra, phút chốc nhuộm đỏ vạt áo trước ngực hắn, khiến chiếc áo trắng tinh như tuyết của hắn giờ phút này nhìn qua đặc biệt kinh hoàng. Lại nhìn đôi mắt hắn, ánh sáng bốn sáng rõ thần thái giờ phút này đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một vẻ u ám khiến người ta rợn tóc gáy. Cả người hắn giống như một ngọn đèn dầu sắc cạn, tựa hồ có thể tắt bất cứ lúc nào, hoàn toàn mất đi mọi sinh lực. Thương Minh cố gắng chịu đựng cơn đau truyền đến trên người, khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cục diện chiến đấu hỗn loạn vô cùng trước mắt. Lúc này, sâu trong lòng hắn đã bị vô tận tuyệt vọng lấp đầy, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng, tiên lực hùng hậu bao la trong cơ thể mình đang như thủy triều rút đi, với tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu tán. Thế nhưng ngược lại Diệp Giật Trần, khí tức tỏa ra quanh người hắn vẫn mạnh mẽ vô song, như một ngọn núi cao không thể với tới, không thể phá vỡ, vững vàng đứng sừng sững ở đó, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Thương Minh trong lòng rất rõ, với trạng thái mình lúc này bị thương nặng, tiên lực gần như cạn kiệt, muốn chiến thắng đối thủ mạnh mẽ như vậy quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, hắn càng rõ ràng nhận ra, sinh mệnh của bản thân e rằng rất nhanh sẽ đi đến hồi kết. Ngay trong khoảnh khắc cực kỳ tuyệt vọng này, sâu trong lòng Thương Minh như có một con dã thú hung mãnh đột nhiên thức tỉnh, dâng lên một cảm xúc không cam lòng mạnh mẽ như sóng dữ cuồn cuộn. Sự không cam lòng này giống như ngọn lửa hừng hực cháy, thiêu đốt tâm hồn và linh hồn hắn. Hắn dù thế nào cũng không cam lòng cứ thế dễ dàng bại trận, càng không thể chấp nhận để Diệp Giật Trần đáng ghét kia toại nguyện. Đắc ý lúc này, ánh mắt Thương Minh vốn u ám phút chốc trở nên hung dữ và quyết liệt, tựa hồ có thể xuyên thấu mọi vật cản, thẳng đến tim kẻ địch. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, hai tay siết chặt thành quyền kêu ken két, trong lòng thầm hung hăng thể, dù phải trả giá bằng sinh mệnh quý giá vô cùng của mình, cũng phải khiến kẻ đáng ghét Diệp Giật Trần này nếm trải hậu quả thảm khốc vô cùng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên, toàn bộ thân thể Thương Minh mạnh mẽ bùng nổ một luồng khí tức mạnh mẽ vô song như phá núi lấp biển. Luồng khí tức này như sóng dữ, quét ngang tứ phía, không khí xung quanh dường như cũng bị luồng sức mạnh này chấn động đến run rẩy. Cùng lúc đó, tiên lực trong cơ thể hắn bắt đầu như ngựa hoang mất cương điên cuồng cháy lên, ánh sáng nóng rực từ người hắn bùng nổ, chiếu sáng mảnh trời đất tối tăm này. Chương 164, ngọn đùi đắng cay. Chương 164, ngọn đùi đắng cay. Ngay sau đó, Thương Minh không chút do dự thi triển ra chiêu ngọn đùi đắng cay, cùng chết. Hắn dồn toàn bộ tiên lực của mình không chút bảo lưu vào một chỗ, ngưng tụ thành một dòng năng lượng hủy thiên diệt địa, lao nhanh về phía Diệp Giật Trần. Thương Minh đã trải qua trăm trận chiến, trải qua vô số thử thách sinh tử, nắm giữ một số chiêu thức đáng sợ mang tính chất ngọn đùi đắng cay, lấy mạng đổi mạng. Những chiêu thức này có uy lực kinh người, một khi thi triển ra, thường là kết cục hai bên cùng tổn thương hoặc thậm chí là cùng chết. Từ trước đến nay, Thương Minh luôn cho rằng cả đời mình có lẽ sẽ không có cơ hội sử dụng những thủ đoạn cực đoan như vậy, bởi vì mỗi lần chiến đấu hắn đều dựa vào thực lực mạnh mẽ và kỹ năng tinh xảo của bản thân để hóa giải nguy hiểm. Thế nhưng, vì sự cảnh giác đối với nguy hiểm không biết và sự theo đuổi việc nâng cao năng lực của bản thân, Thương Minh vẫn kiên quyết lựa chọn học trước những chiêu thức cùng chết này. Lúc này, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ gần như không thể chiến thắng trước mắt này, những chiêu thức từng được coi là át chủ bài cuối cùng, giờ đây lại thực sự phải phát huy tác dụng rồi. Chỉ thấy thân thể Thương Minh bắt đầu xảy ra sự biến đổi kỳ lạ, toàn thân da thịt hắn nhanh chóng đỏ bừng, giống như bị ngọn lửa hừng hực cháy nuốt chửng, nhiệt độ cao nóng rực không ngừng tỏa ra từ người hắn. Cùng lúc đó, đôi mắt hắn vốn sâu thẳm cũng bị một luồng sáng cuồng nhiệt và quyết liệt chiếm cứ, tựa hồ đang cháy ngọn lửa giận dữ và sát ý vô tận. Ánh mắt Diệp Giật Trần tinh tường, phút chốc đã nhận ra động tác nhỏ bé mà quỷ dị của Thương Minh, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn biết rõ tình hình nguy cấp, không chút do dự điều động toàn thân sức lực, tập trung vào hai tay, cố sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự ràng buộc mà Thương Minh áp đặt lên hắn. Thế nhưng, điều Diệp Giật Trần không ngờ tới là, sức mạnh mà Thương Minh thể hiện ra lúc này đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ thấy đôi bàn tay Thương Minh như gọng kìm sắt gắt gao kẹp chặt Diệp Giật Trần, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào cũng không chịu buông lỏng dù chỉ một ly. Đang khi hai bên giằng co bất phân thắng bại, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra, chỉ nghe một tiếng ầm ầm thật lớn, thân thể Thương Minh lại không chút báo trước mà ầm vang nổ tung ra. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa từ trung tâm vụ nổ phun ra, tạo thành một làn sóng nổ cực kỳ đáng sợ. Làn sóng nổ này như một con cự thú cuồng bạo, với thế phá núi lấp biển điên cuồng hoành hành khắp nơi. Nơi nào nó đi qua, không gian dường như cũng bị xé toạc, phát ra từng trận tiếng rít chói tai. Mà Diệp Giật Trần ở khu vực trung tâm vụ nổ chịu ảnh hưởng trực tiếp, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ đến nghẹt thở này đánh mạnh vào. Diệp Giật Trần phút chốc cảm thấy ngực một trận đau nhức ập tới, khí huyết trong cơ thể phút chốc như nước sôi cuồn cuộn dâng trào. Thân thể hắn càng như con diều đứt dây, không kiểm soát được mà nhanh chóng bay ngược ra phía sau. Dọc đường va nát vô số tảng đá và cây cối, tung bay bụi mù trời, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Khói bụi cuồn cuộn như sóng dữ cuồn cuộn bốc lên, che trời lấp đất, khiến toàn bộ không gian bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc, tầm nhìn trở nên cực kỳ mờ ảo. Diệp Giật Trần đứng giữa màn khói bụi này, mỗi lần thở đều kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề, tựa hồ toàn bộ sức nặng của thế giới đều đè nặng lên ngực hắn. Lúc này, nội tâm hắn như sóng dữ cuồn cuộn không ngừng, tràn ngập vô tận kinh ngạc và may mắn. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn dốc hết sức lực, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc nghẹt thở từ Thương Minh, may mắn thoát khỏi bờ vực của cái chết. Vừa nghĩ đến đây, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi nhỏ. Mặc dù tạm thời thoát khỏi một kiếp, nhưng Diệp Giật Trần trong lòng rất rõ, trận chiến kinh tâm động phách này còn lâu mới kết thúc. Tình hình trước mắt vẫn cực kỳ nghiêm trọng, mà thực lực của bản thân hắn lại vì trận giao tranh kịch liệt vừa rồi mà giảm sút đáng kể. Cho nên, việc cấp bách nhất là phải tranh thủ từng giây từng phút để bản thân nhanh chóng phục hồi nguyên khí, tái tập hợp sức mạnh to lớn, chỉ như vậy mới có đủ vốn liếng để đón nhận vô vàn khó khăn, hiểm trở và thử thách to lớn tiếp theo. Tiêu diệt Tiên Vương cảnh tam trọng thiên giai, nhận 20 vạn tiên giới điểm. Tiếng hệ thống vang lên. Diệp Giật Trần yên lặng đứng tại chỗ, hai mắt hơi nhắm, sau khi hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt ra, nhìn chăm chú cảnh tượng đại diện cho tiên giới điểm và cảnh giới của mình trước mắt. Chỉ thấy trong mắt hắn lấp lánh một tia sáng hài lòng, ánh sáng này như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm rực rỡ chói mắt, tựa hồ ẩn chứa vô tận bí ẩn và sức mạnh. Ánh mắt hắn sâu thẳm và xa vời, tựa hồ có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp nhìn đến tương lai xa xăm. Ở đó, hắn thấy mình khoác áo giáng triều, lạc mây lành, trở thành tồn tại được mọi người kính ngưỡng, thấy mình tung hoành tiên giới, bách chiến bách thắng, không ai địch nổi cảnh tượng huy hoàng. Lúc này Diệp Giật Trần đã thành công bước vào Tiên Vương cảnh nhị trọng tiên giai. Cùng với cảnh giới của hắn thăng cấp, tiên giới chi lực trong cơ thể hắn càng cuồn cuộn mạnh mẽ, như một con sông cuồn cuộn không ngừng. Mà những tiên giới điểm tượng trưng cho sự tiến triển tu vi của hắn thì như từng vì sao lấp lánh, điểm xuyết trên bầu trời sao bao la này và vẫn đang không ngừng tăng lên. Mỗi khi có một tiên giới điểm mới ra đời, Diệp Giật Trần liền có thể cảm nhận rõ ràng thực lực bản thân lại sắp đón một lần nhảy vọt về chất. Cảm giác này giống như một con sâu đang lột xác thành bướm, mỗi lần lột xác đều là sự thăng hoa của sinh mệnh. Khí tức tỏa ra từ người hắn cũng trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, không khí xung quanh cũng vì sự tồn tại của hắn mà hơi rung chuyển, tựa hồ đang kính chào vị cường giả sắp trỗi dậy này. Hắn lặng lẽ đứng đó, như một pho tượng vậy, yên lặng nhìn chăm chú đống đổ nát từng một thời huy hoàng của liệt hỏa đao môn trước mắt. Khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, nhuộm bầu trời thành một màu xám xịt, nhưng trong lòng hắn không có chút nào cảm giác áy náy. Trong đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của hắn, đống đổ nát này chẳng qua là một viên đá lót đường không đáng kể trên con đường hướng tới vô địch của hắn mà thôi. Nó đã chứng kiến những phong ba bão táp mà hắn đã trải qua trên con đường đi tới, chứng kiến quá trình hắn từ một nhân vật nhỏ bé vô danh dần dần trỗi dậy trở thành một cường giả đáng chú ý. Lúc này, ánh mắt hắn vô cùng kiên định và lạnh lùng, như băng ngàn năm, toát ra một khí tức khiến người ta rợn tóc gáy. Ánh mắt lạnh lẽo đó dường như đang lặng lẽ kể lại quyết tâm kiên định và niềm tin không lay chuyển của hắn, bất kể phía trước đang chờ đợi hắn là khó khăn hiểm trở gì, cũng không thể ngăn cản bước chân hắn tiến lên. Thân hình cao gầy của Diệp Giật Trần nổi bật rõ ràng trong đống đổ nát này. Thân hình hắn cao lớn vĩ đại, giống như một ngọn núi cao vút sừng sững, mặc cho gió thổi mưa táp thế nào cũng luôn đứng vững không đổ, mang đến cho người ta một ấn tượng mạnh mẽ không thể phá vỡ, không thể lay chuyển. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay vào áo hắn, và áo đó tùy gió bay lượn, tựa hồ hòa vào thiên địa tự nhiên xung quanh. Khoảnh khắc này, hắn dường như đã siêu thoát khỏi trần thế, trở thành một tồn tại độc nhất vô nhị trên mảnh đất bao la này. Khuôn mặt góc cạnh của hắn như được một điêu khắc ra tài ba khắc họa tỉ mỉ, mỗi đường nét đều rõ ràng trôi chảy, cứng cáp mạnh mẽ, hoàn hảo phát họa ra đường nét khuôn mặt kiên nghị mà quả cảm của hắn. Sống mũi cao thẳng như núi non sừng sững, khỏe môi hơi cong như cười như không, toát ra một vẻ tự tin và kiêu ngạo khó nhận ra, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước càng lấp lánh ánh sáng kiên định, khiến người ta không khỏi mê đắm. Chương 165, Liệt Hỏa Đao Môn Diệt. Chương 165, Liệt Hỏa Đao Môn Diệt. Lúc này, Diệp Dật Trần từ chuyển ánh mắt sang bảng hệ thống trước mắt. Trong ánh mắt hắn tràn đầy niềm mơ ước và mong chờ mãnh liệt về tương lai, giống như một dũng sĩ sắp sửa lên đường chinh phạt, đang vui vẻ đón nhận những thử thách chưa biết. Mặc dù hắn trong lòng rất rõ, đây chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới mà thôi, phía trước đang chờ đợi hắn sẽ là vô số khó khăn hiểm trở, nhưng hắn không hề có chút nào ý định sợ hãi. Ngược lại, sâu trong lòng hắn đang cháy một ngọn lửa hừng hực, đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào thực lực bản thân và quyết tâm chiến thắng mọi khó khăn. Tiên Diệp Dật Trần tiên giới điểm, cảnh giới tiên vương cảnh, nhị trọng tiên giai. Cơ sở dữ liệu tiên giới bản đồ tiên giới toàn bộ 50 vạn tiên giới điểm này như những vì sao sáng chói rực rỡ trên bầu trời đêm vậy, lấp lánh ánh sáng mê hoặc lòng người, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Và trong số rất nhiều tiên giới điểm này, có đến 30 vạn là do Tiêu Diễm và sư phụ hắn Thương Minh hai người không tiếc công sức, dốc hết tất cả mà đóng góp. Lúc này, tiếng cười sảng khoái và hơi mang chút ý trêu chọc của Diệp Dật Trần không ngừng vang vọng trong không khí, tựa hồ có thể xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng đến sâu thẳm nội tâm con người. Tiêu Diễm và Thương Minh hai sư đồ này, quả thực là đại ân nhân trong đời ta. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp mà hơi run rẩy dường như từ sâu trong nội tâm truyền đến, trong đó ẩn chứa vô tận cảm khái và suy tư. Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa, dường như muốn xuyên qua màn sương mù dày đặc để nhìn thấy quá khứ. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt hơi tang thương của hắn, phản chiếu ra một vầng sáng nhàn nhạt, nhưng ngay cả như vậy, cũng khó che giấu được tia buồn bã khó nhận ra sâu trong đôi mắt hắn. Hắn từ từ nhếch khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại cứng ngắc vô cùng, giống như bị kéo lên một cách cưỡng bức. Đằng sau nụ cười tưởng chừng thoải mái đó, thực chất ẩn chứa vị đắng sâu sắc. Bởi vì chỉ có hắn trong lòng rõ, hắn của ngày nay, trong mắt người khác sớm đã không còn là người từng lương thiện đơn thuần kia, mà đã biến thành một ác ma lạnh lùng vô tình, khiến người ta nghe danh đã rợn tóc gáy. Hắn lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mình đầy vết máu loang lổ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bi lương. Những vết máu đỏ tươi đó như vết sẹo khắc sâu vào bàn tay hắn, cũng đồng thời khắc sâu vào sâu thẳm linh hồn hắn. Mỗi lần vung đao giết địch, mỗi giọt máu bắn ra, đều như một cây búa tạ giáng mạnh vào tâm hồn hắn, khiến linh hồn vốn trong sáng của hắn càng lúc càng nặng nề, cho đến khi gần như không thể chịu đựng được sức nặng do cảm giác tội lỗi này mang lại. Sau này nếu thật sự có thể vô địch thiên hạ, ta nhất định sẽ thắp hương cầu phúc cho các ngươi thật nhiều. Giọng Diệp Dật Trần rất nhẹ, như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự bất lực và cảm khái sâu sắc, tựa hồ hắn đang hứa với Tiêu Diễm và Thương Minh một lời hứa xa vời, thậm chí có thể vĩnh viễn không thể thực hiện. Hắn trong lòng rất rõ, thời gian như nước chảy không quay lại, những năm tháng đã qua sớm đã trở thành ký ức xa xăm. Mà giờ đây, hắn đã rơi sâu vào thế giới đầy máu tanh và giết chóc này, không còn cách nào trở về cuộc sống yên bình trước đây, càng không thể thoát khỏi lồng giam do số phận tàn khốc này dựng nên. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này, ánh mắt Diệp Dật Trần dần trở nên kiên định, như ngọn lửa cháy bỏng, nóng rực mà sáng chói. Đó là một loại sức mạnh xuất phát từ sâu thẳm nội tâm, dường như đang lặng lẽ tự nhủ, bất kể con đường phía trước có gặp gềnh hiểm trở đến đâu, đầy giấy bao nhiêu chông gai, hắn cũng sẽ không chút do dự mà dũng cảm tiến lên, không lùi bước. Chỉ vì, trên hành trình dài đằng đẵng này, hắn còn sở hữu hệ thống thần bí khó lường kia. Hệ thống này như ngọn đèn soi sáng hướng đi của hắn, lại như một nguồn động lực mạnh mẽ, không ngừng cung cấp cho hắn sự hỗ trợ và giúp đỡ. Chính nhờ nó, Diệp Dật Trần mới có dũng khí kiên định đi tiếp trên con đường rộng lớn nhìn có vẻ sáng sủa nhưng thực chất ẩn chứa nguy hiểm này, cho đến khi đạt tới đỉnh cao cuối cùng. Trong thế giới tàn khốc đầy dây giết chóc và máu tanh này, trái tim Diệp Dật Trần vốn mềm yếu, sau vô số lần thử thách sinh tử, nếm trải mọi lạnh lẽo của thế gian, đã được rèn luyện thành sắt thép kiên cố không thể phá vỡ. Giờ đây hắn, như một ngọn núi cao vút sừng sững, mặc cho cuồng phong báo táp sầm lớn, vẫn vững vàng không lay chuyển. Từng có những ánh mắt dị thường như gai nhọn đâm vào lưng, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, giờ đây, những lời nói vô nghĩa đó lại không thể lay động hắn dù chỉ một ly. Hắn biết rõ, trong thế giới lấy thực lực luận anh hùng này, chỉ có sở hữu sức mạnh vô tận và vinh quang tối cao, mới có thể thực sự làm chủ vận mệnh của mình. Dù có bị coi là ma quỷ trong mắt thế nhân, thì sao? Diệp Dật Trần thầm đủ trong lòng. Đối với hắn mà nói, cái gọi là thiện ác phân biệt chẳng qua là lời ngụy biện của kẻ yếu mà thôi. Trước quy luật cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách quyết định đúng sai, mới có khả năng kiểm soát quỹ đạo cuộc đời mình. Vì vậy, hắn cam tâm trả bất cứ giá nào, dù con đường phía trước đầy chông gai, nguy hiểm rình rập, cũng tuyệt đối không lùi bước dù nửa bước. Bởi vì hắn tin chắc, chỉ cần mình dũng cảm tiến lên, không ngừng nỗ lực, cuối cùng sẽ có ngày có thể leo lên đỉnh cao không ai với tới, trở thành tồn tại mạnh nhất được cả thế giới chú ý. Sau đó, chỉ thấy hắn không chút do dự quay người lại, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt vào hướng mục tiêu tiếp theo, tư thế quyết liệt đó giống như tên rời cung đang chờ thời cơ. Bóng lưng cao lớn thẳng tắp của hắn dưới ánh sáng của những bức tường đổ nát xung quanh, càng lạnh lùng vô tình, không chút hơi ấm. Bước chân hắn vững chắc và mạnh mẽ, mỗi bước đi xuống dường như đều có thể gây ra sự rung chuyển nhẹ của mặt đất, tựa hồ dưới chân hắn không phải là đất bình thường, mà là trái tim mong manh của kẻ thù. Thân hình hắn nhanh chóng luồn lách trong đống đổ nát này, như một bóng ma đen mờ ảo, khiến người ta khó nắm bắt được hành tung cụ thể của hắn. Trong một cuộc săn lùng kinh tâm động phách như vậy, Diệp Dật Trần dựa vào thực lực siêu phàm và thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán của mình, lần lượt tiêu diệt 4 tông môn. Khi tia kháng cự cuối cùng bị nghiền nát một cách vô tình, hắn từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm như biển của hắn lấp lánh ánh sáng lạnh lùng và quyết liệt khiến người ta rợn tóc gáy. Đối với hắn mà nói, tất cả những vụ giết chóc đẫm máu xảy ra trước mắt này chẳng qua là những viên đá lót đường không đáng kể trên con đường hướng tới đỉnh cao võ đạo của hắn mà thôi. Chương 166, Thiên Hồng Quyền Tông. Chương 166, Thiên Hồng Quyền Tông. Thế nhưng, trận chiến vẫn còn lâu mới kết thúc. Lúc này, hắn sẽ phải đối mặt với tông môn mạnh mẽ thứ 5 Thiên Hồng Quyền Tông. Tông môn này nổi tiếng khắp thế giới với quyền pháp mạnh mẽ bá đạo, trong môn có nhiều cao thủ như mây, nội tình sâu sắc. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Dật Trần cũng không có chút nào ý định lùi bước, ngược lại trong lòng bùng cháy ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn, thề phải một trận đánh đổ Thiên Hồng Quyền Tông này, để tất cả mọi người đều biết uy danh của Diệp Dật Trần hắn. Nghe thấy cái tên Thiên Hồng Quyền Tông này, trong lòng Diệp Dật Trần không khỏi khẽ động. Chỉ từ bốn chữ này, hắn dường như có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh và uy nghiêm vô hình. Trực giác mách bảo hắn, tông môn này nhất định hội tụ rất nhiều nhân vật mạnh mẽ cùng chí hướng, theo đuổi võ đạo cực hạn như hắn. Thế nhưng, cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng thoáng qua một tia cảnh giác khó nhận ra. Bởi vì hắn biết rõ, tồn tại mạnh nhất trong tông môn này chính là Thái Thượng trưởng lão Đàm Vọng. Nghe nói người này đã đạt đến cảnh giới đáng sợ của Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên giai, tu vi cao thâm khó lường như vậy, quả thực là độ cao mà Diệp Dật Trần trước đây chưa từng dám nghĩ tới. Đối mặt với một cường giả tuyệt thế như vậy, dù chỉ nhìn từ xa, cũng đủ khiến người ta cảm thấy một áp lực nghẹt thở. Ôm một tâm trạng phức tạp, Diệp Dật Trần bước chân lên con đường dẫn đến Thiên Hồng Quyền Tông. Dọc đường, hắn toàn tâm toàn ý cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Chỉ thấy những ngọn núi trước mắt cao vút mây xanh, thế núi hiểm trở dốc đứng, như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời, trong núi mây mù bao phủ, lượn lờ bốc lên, tăng thêm vài phần màu sắc thần bí và mơ hồ cho toàn bộ dãy núi, còn những công trình kiến trúc cổ xưa ẩn hiện giữa rừng núi rậm rạp, thì tỏa ra một khí tức xa xưa và sâu lắng, tựa hồ đang kể lại sự biến đổi tang thương của năm tháng. Đây là một tông môn mạnh mẽ uy trấn bốn phương, danh tiếng vang xa, nội tình sâu sắc đến mức khiến người ta kinh ngạc, mà nó chính là thử thách gian nan nhất mà Diệp Dật Trần phải đối mặt trực tiếp. Theo thông tin mà Diệp Dật Trần thu thập được, trong tông môn này lại có cường giả tuyệt thế Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên giai tọa trấn. Cần biết rằng, cao thủ như vậy đã đứng trong hàng ngũ đỉnh cao của giới tu luyện, đối với đa số người mà nói, quả thực là tồn tại xa vời như thần linh. Không nghi ngờ gì nữa, vị cao thủ Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên giai này như một ngọn núi khổng lồ cao vút và không thể lay chuyển, chắn ngang con đường tiến lên của Diệp Dật Trần. Mặc dù vậy, Diệp Dật Trần lại không hề vì thế mà lùi bước dù nửa bước. Nhưng cùng lúc đó, về việc trong tông môn này liệu còn ẩn chứa cao thủ Tiên Vương cảnh tam trọng thiên giai nào khác hay không, hắn trong lòng thực sự không có đủ tự tin để xác định. Sự không rõ ràng này như một bóng tối dày đặc bao phủ trong lòng hắn, khiến hắn không khỏi sinh ra chút bất an. Dù sao, với thực lực hiện tại của Diệp Dật Trần mà nói, nếu chỉ đối phó riêng lẻ với đối thủ Tiên Vương cảnh tam trọng thiên giai, hắn vẫn có đủ tự tin có thể áp chế đối phương, nhưng nếu đối mặt với vị nhân vật đỉnh cao Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên giai kia, hắn dốc hết sức lực e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với hắn mà thôi. Tình huống tệ hơn là, nếu không may gặp phải cao thủ Tiên Vương cảnh tam trọng thiên giai và tứ trọng thiên giai liên thủ công kích hắn, vậy thì cục diện lúc đó nhất định sẽ chuyển biến xấu nhanh chóng, trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng hắn. Tông môn này như một ngọn núi cao vút sừng sững, không thể phá vỡ, chắn ngang ở cuối con đường Diệp Dật Trần đang đi, trở thành mục tiêu tối thượng mà hắn kiên định theo đuổi. Mà tông này lại là cường giả mạnh nhất xứng đáng trong số năm đại tông môn kia, uy danh của nó vang dội, trấn áp tứ phương. Lúc này, Diệp Dật Trần siết chặt nắm đấm của mình, trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau nhói nhẹ, nhưng hắn như không hề hay biết. Sâu trong lòng hắn đang thầm suy nghĩ, với cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên giai mà ta đang ở, rốt cuộc có thể thực hiện một cuộc lật đổ kinh người, một trận đánh bại cường địch cao hơn ta hai cấp cảnh giới Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên giai hay không. Suy nghĩ này như một ngọn lửa hừng hực cháy, tùy ý lan rộng trong lòng hắn, đốt cháy toàn thân nhiệt huyết và ý chí chiến đấu của hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm như biển của hắn, lấp lánh ánh sáng kiên định không lay chuyển, vừa vặn như vì sao sáng chói nhất trên bầu trời đêm. Ánh sáng này xuyên thấu tầng tầng bóng tối, thẳng tắp bắn về phía xa, tựa hồ đang lớn tiếng tuyên bố với cả thế giới, bất kể phía trước đang chờ đợi hắn là kẻ thù mạnh mẽ vô song như thế nào, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh đổ hắn xuống đất. Thế nhưng, đằng sau ánh mắt đầy ý chiến đấu mạnh mẽ này, lại dường như lặng lẽ ẩn chứa vô số câu chuyện khúc chiết kỳ lạ và những trải nghiệm tang thương. Những khó khăn hiểm trở, thử thách sinh tử từng gặp phải, như vết sẹo khắc sâu vào tận đáy linh hồn hắn, đã hun đúc nên phẩm chất ý chí kiên cường bất khuất của hắn ngày hôm nay. Chỉ thấy thân thể hắn hơi run rẩy, không phải vì sợ hãi hay căng thẳng, mà là đang không ngừng tích tụ sức mạnh vô tận tiềm ẩn trong cơ thể. Cùng với mỗi bước đi của hắn, mặt đất đều phát ra tiếng rung chuyển nhẹ, tựa hồ mặt đất cũng cảm nhận được khí thế hùng vĩ tỏa ra từ người hắn, đang sợ hãi run rẩy. Bước chân hắn vững chắc và mạnh mẽ, mỗi bước đi xuống đều như có thể đạp ra một vết nứt sâu hoắm trên mặt đất cứng rắn vô cùng. Chỉ thấy bóng dáng hắn như một tia chớp xé rách bầu trời đêm, phút chốc liền lao nhanh ra. Bước tiến đó nhanh như sao băng xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách xa xôi và dặm. Tốc độ của hắn nhanh đến mức quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng, như cuồng phong báo táp quét qua. Nơi nào nó đi qua, gió bao gào thét bùng lên, tạo thành một luồng xoáy khí lưu mạnh mẽ. Không khí xung quanh dường như cũng cảm nhận được khí thế vô song của hắn, lần lượt kinh hoàng run rẩy, lùi bước. Không nghi ngờ gì nữa, đây nhất định sẽ là một trận chiến kịch liệt, khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Thế nhưng, đối mặt với thử thách gian nan như vậy, Diệp Dật Trần lại không hề sợ hãi, bởi vì hắn đã chuẩn bị đầy đủ bất kể là việc không ngừng nâng cao thực lực bản thân, hay ý chí dũng cảm ngày càng kiên định trong lòng. Hắn của ngày nay đã được trang bị đầy đủ, tự tin tràn đầy. Hắn tin chắc, với công lực sâu dày mà mình đã khổ luyện nhiều năm qua cùng với tinh thần dũng cảm tiến lên không sợ hãi, nhất định có thể thành công đánh bại kẻ địch mạnh mẽ tưởng chừng không thể chiến thắng kia. Mà sau trận giao tranh kịch liệt này, hắn nhất định sẽ tự tay viết nên một chương truyền kỳ thuộc về mình, khiến thế nhân đều kinh ngạc và tâm phục khẩu phục. Thiên Hồng Quyền Tông, tông phái cổ xưa sừng sững trên thế gian này, trang trí bên trong của nó có thể nói là tuyệt thế vô song, so với bốn tông môn còn lại càng huy hoàng rực rỡ đến cực điểm, tựa hồ không ngừng kể cho thế nhân nghe về sự truyền thừa sâu sắc đã trải qua ngàn năm tháng của nó. bước vào trong đó, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là vô số viên ngọc quý rực rỡ được hàm trên tường và trần nhà. Những viên ngọc quý này hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tròn hoặc vuông, chúng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng chói mắt mê hồn. Mỗi viên ngọc quý đều được các thợ thủ công tài tình trạng khắc tỉ mỉ, những hoa văn độc đáo và đường vân tinh xảo hiện lên trên đó không một thứ nào không khiến người ta kinh ngạc không thôi. Có những viên ngọc quý được chạm khắc thành hình chim muông thú bay sống động như thật, tựa hồ khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ phá đá mà ra, có những viên lại hóa thành hoa cỏ cây cối tao nhã tuyệt đẹp, tỏa ra từng trận hương thơm mê người, còn có một số viên ngọc quý được khắc họa những phù văn chú ấn thần bí khó lường, mờ ảo toát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ và cổ xưa. Đi trong những đại điện như vậy, người ta không khỏi đắm chìm vào cảnh đẹp như mơ này, đồng thời cũng kính phục lịch sử lâu đời và kỹ thuật xuất sắc của Thiên Hồng Quyền Tông. Chương 167, Hộ Tông Hồn Phách. Chương 167, Hộ Tông Hồn Phách. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước, gắt gao nhìn chằm chằm đại trận hộ tông bao phủ toàn bộ Thiên Hồng Quyền Tông trước mắt. Đại trận đó như một rào chắn hư ảo, ẩn hiện, giống như một tấm màn mỏng nhẹ, khẽ lay động trong gió. Thế nhưng, mặc dù nó nhìn có vẻ yếu ớt như vậy, nhưng vẫn tỏa ra một khí tức thần bí khó tả, khiến người ta không dám dễ dàng coi thường. Khoe miệng Diệp Giật Trần hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười lạnh lùng kinh bỉ. Hắn khẽ lẩm bẩm, "Hừ, đại trận hộ tông như vậy cũng dám mang ra làm trò cười sao? Thật không biết cái gọi là Thiên Hồng Quyền Tông này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin." Trong lời nói, đầy vẻ khinh thường đối với đại trận này. Trong đôi mắt sâu thẳm và sắc bén của hắn, lấp lánh ánh sáng tự tin, như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm. Diệp Giật Trần có nhận thức cực kỳ rõ ràng về thực lực bản thân, sau nhiều năm tu luyện và rèn luyện, hắn đã sở hữu sức mạnh công kích đáng sợ sánh ngang với Tiên Vương cảnh tam trọng thiên giai. Theo hắn thấy, sức mạnh như vậy đủ để dễ dàng phá hủy hoàn toàn đại trận hộ tông bình thường trước mắt, hóa thành cho bụi. Đại trận hộ tông tỏa ra ánh sáng chói mắt, từng tầng lớp phù văn đan xen vào nhau, tạo thành một tuyến phòng thủ tưởng chừng kiên cố không thể phá bỡ. Thế nhưng, tuyến phòng thủ này trong mắt Diệp Giật Trần lại như giấy vụn yếu ớt không chịu nổi. Chỉ thấy hắn bước những bước chân vững chắc mà mạnh mẽ, từ từ đi về phía đại trận. Mỗi bước đi xuống, mặt đất đều hơi rung chuyển, tựa hồ toàn bộ mặt đất cũng vì bước chân hắn mà run rẩy. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn như một dòng lũ vô hình, quét ngang tứ phía, nơi nào nó đi qua cắt bay đá chạy, gió bao gào thét. Cần biết rằng, Diệp Giật Trần lại sở hữu thực lực đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng của người thường trên Tiên Vương cảnh tam trọng thiên giai, mà cương giả mạnh nhất của Thiên Hồng Quyền Tông cũng chỉ là Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên giai mà thôi. Đối mặt với sự chênh lệch lớn như vậy, dù Thiên Hồng Quyền Tông có dốc hết toàn tông sức lực bày ra đại trận hộ tông này, thì làm sao có thể chống đỡ được cường giả tuyệt thế như Diệp Giật Trần đây? Mơ tưởng dựa vào đại trận này để chống lại cường địch như vậy, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đôi mắt Diệp Giật Trần kiên định vô cùng như ngọn lửa hừng hực cháy, không chút do dự hay chậm trễ, kiên quyết bước vào đại trận hộ tông của Thiên Hồng Quyền Tông. Bước chân của hắn vững vàng như núi non kiên cố mạnh mẽ, mỗi bước đi ra, mặt đất dưới chân dường như cũng hơi rung chuyển một chút, tựa hồ ngay cả hư không cũng muốn bị bước chân của hắn đạp nát ra. Cũng như trước đây, Diệp Giật Trần từ từ đến gần đại trận thần bí và uy nghiêm này, sau đó dừng bước, bắt đầu cẩn thận quan sát. Chỉ thấy đại trận hộ tông lúc này đang lấp lánh ánh sáng mờ ảo, yếu ớt đến cực điểm, giống như ngọn nến trước gió vậy, tựa hồ có thể tắt bất cứ lúc nào, khiến người ta không khỏi cảm thấy nó có chút yếu ớt không chịu nổi. Thế nhưng, Diệp Giật Trần lại biết rõ đây chỉ là bề ngoài, đằng sau ánh sáng tưởng chừng yếu ớt này nhất định ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ khó lường. Ánh mắt Diệp Giật Trần sắc bén như chim ưng bay lượn trên 9 tầng trời, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không thoát khỏi sự xem xét của hắn. Mặc dù hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức mạnh mẽ không ngừng tỏa ra từ trong đại trận, thế nhưng luồng sức mạnh này không những không khiến hắn sinh lòng sợ hãi, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu và ham muốn chinh phục mạnh mẽ hơn sâu trong lòng hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn không chút do dự bước những bước lớn, đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, tiên lực toàn thân hắn như sóng dữ cuồn cuộn, vô biên vô tận, kịch liệt dâng trào. Những tiên lực này không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn, tựa hồ muốn nhấn chìm cả thế giới vào trong đó. Cùng lúc đó, thân thể hắn vốn đã cao lớn thẳng tắp càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng, ánh sáng này rực rỡ chói lọi đến mức khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng. Mà ánh sáng này và ánh sáng tỏa ra từ đại trận xung quanh đan xen vào nhau, phản chiếu lẫn nhau, cùng tạo thành một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ hùng vĩ. Nhìn từ xa, giống như một màn sáng rực rỡ bao phủ mảnh trời đất này. Cùng với bước chân kiên định và mạnh mẽ của hắn dần dần đến gần, đại trận thần bí khó lường kia cũng bắt đầu có phản ứng. Bề mặt đại trận dâng lên từng vòng sóng gợn nhỏ, những gợn sóng này như sóng nước bị gió thổi trên mặt hồ yên tĩnh, từ từ lan rộng ra xung quanh. Chúng dường như đang cố gắng hết sức dãy rủa phản kháng, muốn ngăn cản Diệp Giật Trần tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, đối mặt với sự ngăn cản của đại trận, bước chân Diệp Giật Trần lại luôn không hề dừng lại dù nửa bước. Ánh mắt hắn kiên định không lay chuyển, toát ra một quyết tâm không lùi bước và sự tự tin vô song. Tựa hồ trong mắt hắn, đại trận nhìn có vẻ kiên cố không thể phá vỡ này chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi, hoàn toàn không thể ngăn cản con đường tiến lên của hắn. Ngay khi Diệp Giật Trần sắp sửa thành công đột phá đại trận thần bí trước mắt này, dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy trong trận mạnh mẽ bắn ra một luồng ánh sáng cực kỳ chói lọi rực rỡ, luồng sáng này như mặt trời trên trời nóng bỏng vô cùng, mức độ rực rỡ của nó quả thực khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong nháy mắt, luồng sáng này liền với thế bị diệt nhanh chóng lan rộng ra, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ trời đất như ban ngày. Trong ánh sáng chói mắt này, một cái bóng sáng hình người mờ ảo đang từ từ hiện ra. Nhìn kỹ lại, bóng sáng hình người này có thân hình cực kỳ cao lớn thẳng tắp, tựa hồ một ngọn núi không thể vượt qua sừng sững ở đó. Khí tức uy nghiêm mà hắn tỏa ra càng như thế phá núi lấp biển quần quần mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ, giận tóc gáy. Chỉ nghe bóng người đó trong miệng phát ra tiếng gầm hỏi trầm thấp mà hùng hồn, kẻ nào lại dám lớn gan càn rỡ như vậy, tự ý xông vào lãnh địa của Thiên Hồng Quyền Tông ta? Tiếng gầm giận dữ này như tiếng sấm quần quận nổ tung trên trời, lại như một tiếng chuông lớn bị gõ mạnh, âm thanh của nó lớn đến mức làm không khí xung quanh cũng dường như run rẩy, ngay cả màng nhĩ con người cũng bị chấn động đến ù ù vang lên, đau nhức khó chịu. Diệp Dật Trần trong lòng thầm nghĩ, chậc chậc chậc, không ngờ đại trận hộ tông này lại còn sở hữu thần thức hồn phách, thậm chí còn có đặc tính sinh mệnh, xem ra Thiên Hồng Quyền Tông này quả nhiên vi phạm. So với đại trận hộ tông của bốn tông phái khác, quả thực là khác biệt một trời một vực. Chương 168, ánh sáng tan biến. Chương 168, ánh sáng tan biến. Nói xong, hắn khẽ hít mắt, ánh mắt như đốt gắt gao nhìn chằm chằm bóng sáng đáng kinh ngạc trước mắt. Chỉ thấy bóng sáng đó toàn thân tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ vô song, như một ngọn núi khổng lồ cao vút sừng sững, không thể với tới, mang đến cho người ta cảm giác uy áp vô tận. Lại nhìn kỹ hơn, thân thể của nó lại được tạo thành từ vô số luồng sáng rực rỡ chói mắt đan xen vào nhau, những luồng sáng này như những con rắn linh động luồn lách, phản chiếu lẫn nhau. Và trên mỗi luồng sáng đều lấp lánh những phù văn thần bí khó lường, những phù văn đó như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vậy, dày đặc điểm xuyết trong đó, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Khóe miệng Diệp Dật Trần khẽ nhếch lên, vẽ ra một đường cong nhỏ bé nhưng lại đầy vẻ khinh thường, nụ cười khinh bỉ đó như sương giá mùa đông, lạnh lẽo và vô tình nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chỉ thấy hắn từ từ mở miệng, lời nói như dòng suối trong trẻo chảy ra, "Ta là Diệp Dật Trần, hôm nay đặc biệt đến đây để lấy mạng các ngươi." Giọng hắn bình ổn như nước, nhưng trong đó ẩn chứa một sức mạnh kiên định không lay chuyển, tựa hồ mỗi chữ đều đã được tôi luyện ngàn lần mới thốt ra, trịnh trọng tuyên bố mục đích và quyết tâm đến đây của mình với mảnh trời đất bao la rộng lớn này. Ngay lúc này, một trận cười lớn sảng khoái cực độ đột nhiên vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng nặng nề ban đầu. Tiếng cười đó như tiếng sấm cuộn cuộn, vang vọng khắp trời xanh, chấn động màng tai, lại như sóng dữ cuộn cuộn mạnh mẽ, phá núi lấp biển. Người phát ra tiếng cười điên cuồng này chính là bóng sáng, trong tiếng cười của nó không hề che giấu vô tận sự cuồng ngông và tự tin. Ha ha ha, thằng nhóc ngông cuồng, lại dám nói lời ngông cuồng như vậy. Đừng nói chỉ bằng chút đạo hạnh còn con của ngươi, ngay cả những cường giả tuyệt thế đã đạt đến tiên vương cảnh tam trọng thiên giai đích thân đến, cũng là nằm mơ giữa ban ngày nếu muốn dễ dàng công phá đại trận hộ tông kiên cố không thể phá vỡ của ta. Giọng bóng sáng như tiếng chuông lớn vậy, vang dội chói tai, khiến không khí xung quanh cũng vì thế mà rung chuyển dữ dội, tựa hồ có thể bị sóng âm đáng sợ này xé nát thành vô số mảnh vụn bất cứ lúc nào. Diệp Dật Trần như một pho tượng, yên lặng đứng tại chỗ, hoàn toàn không bị mọi tạp âm và quấy rầy xung quanh làm lay động. Hắn từ từ nhấc chân lên, rồi vững vàng đặt xuống, cứ thế từng bước một, kiên định không lay chuyển mà tiến về phía trước. Mỗi bước đi ra, dường như đều có thể nghe thấy tiếng đất rung chuyển nhẹ, đó là tiếng vang của niềm tin kiên định trong lòng hắn. Lúc này, bóng dáng hắn tắm mình trong ánh sáng lốm đốm, có vẻ nhỏ bé và cô độc. Thế nhưng, chính cái thân thể nhìn có vẻ không đáng chú ý đó, khí thế tỏa ra lại như một ngọn núi khổng lồ cao vút sừng sững, không thể phá vỡ, mặc cho gió bao gào thét thế nào, cũng không thể lay chuyển được dù chỉ một ly. Đột nhiên, Diệp Dật Trần hừ lạnh một tiếng, âm thanh này không lớn, nhưng như tiếng sấm nổ vang, phút chốc phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, lúc này đang lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy, tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn con người. Cùng lúc đó, hai tay hắn với tốc độ nhanh như chớp nhanh chóng siết chặt, trong nháy mắt, một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ từ người hắn lan tỏa ra. Chỉ thấy tiên lực trong cơ thể hắn như thủy triều cuộn cuộn, không ngừng hội tụ vào đôi nắm đấm siết chặt. Cùng với tiên lực không ngừng truyền vào, hai cánh tay hắn bắt đầu hơi run rẩy, giống như một con cự thú cổ xưa sắp thoát khỏi xiềng xích, đang điên cuồng tích tụ sức mạnh vô tận đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên Vương Toái Tinh Quyền. Cùng với tiếng gầm giận dữ trầm thấp mà chấn động lòng người này, khí tức toàn thân hắn phút chốc tăng vọt đến cực điểm. Tiếng gầm đó dường như từ địa ngục cửu u truyền đến, vang vọng khắp trời xanh, chấn động màng tai, như một tiếng sấm đột nhiên nổ tung trên không, làm không khí xung quanh cũng vì thế mà rung chuyển. Ngay trong khoảnh khắc này, chỉ thấy trên nắm đấm phải của hắn đột nhiên bùng nổ một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt, như vì sao sáng chói nhất trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng vô tận. Ánh sáng đó càng lúc càng sáng, dần dần bao phủ toàn bộ người hắn, nhìn từ xa, giống như một ngôi sao khổng lồ đang cháy ngọn lửa hừng hực. Ngay sau đó, ngôi sao được hóa thành từ nắm đấm của hắn với tốc độ kinh người lao nhanh về phía đại trận phía trước. Nơi nào nó đi qua, không gian đều bị xé rách thành từng vết nứt màu đen, tựa hồ mảnh trời đất này đã không thể chịu đựng được sức mạnh đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hùng vĩ, không gì cản nổi từ trong ngôi sao đó tuôn ra, tạo thành một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như một ngôi sao băng khổng lồ vô cùng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh mạnh vào đại trận. Ngay khoảnh khắc đó, đại trận vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt và lắc mạnh vậy. Cùng với trận rung chuyển này, từng trận tiếng nổ chấn động màng thai từ trong đại trận truyền ra, âm thanh đó trầm thấp mà lại nặng nề, tựa hồ đại trận này đang chịu đựng nỗi đau lớn, không tự chủ mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Bóng sáng đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, không chút màu máu nào. Đôi mắt bốn sáng ngời lúc này trợn tròn, trong đó đầy vẻ kinh hoàng và khó tin. Hắn ngây người nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, thân thể vì quá sốc mà hơi run rẩy. Bóng sáng hoàn hồn, vội vàng hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra từng đạo pháp quyết phức tạp, cố gắng ra cố đại trận đã lung lay sắp đổ. Thế nhưng, nỗ lực của hắn dường như không có tác dụng lớn lắm, công kích của Diệp Dật Trần như cuồng phong báo tác vậy, liên tục không ngừng đánh mạnh vào đại trận. Mỗi lần công kích đều mang theo uy lực vô song, khiến bóng sáng hoàn toàn không tìm được chút cơ hội thở dốc để điều chỉnh và sửa chữa lại trận. Chỉ nghe một tiếng rắc, trong trẻo vô cùng vang vọng khắp trời xanh, đại trận từng kiên cố không thể phá vỡ đó cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được công kích mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn tan vỡ. Trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ như tên rời cùng bắn ra từ phía, những mảnh vỡ này dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, tựa như một bữa tiệc pháo hoa rực rỡ chói mắt đang nở rộ trên không trung. mà cùng với đại trận tan vỡ, bóng dáng bóng sáng cũng dần dần bị ánh sáng chói lọi kia nhấn chìm. Trong ánh sáng rực rỡ đó, có thể mơ hồ nghe thấy hắn trong miệng lẩm bẩm, thằng nhóc này đáng sợ đến vậy lại có thể với thế sấm sét như vậy phá nát đại trận của ta, thực sự là không ngờ tới. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hoàn toàn biến mất trong ánh sáng rực rỡ này, như chưa từng xuất hiện vậy. Chỉ thấy đại trận hộ tông tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong đó ẩn chứa sức mạnh thần thức hồn phách mạnh mẽ vô cùng, tựa hồ một pháo đài không thể phá vỡ, bảo vệ sự bình yên và tôn nghiêm của tông môn. Thế nhưng, khi nắm đấm Diệp Giật Trần cứng rắn như thép, không gì cản nổi mạnh mẽ vung ra, mọi thứ đều đã xảy ra sự biến đổi kinh ngạc. Đại trận hộ tông vốn tưởng chừng không thể phá vỡ đó, trước nắm đấm thép của Diệp Giật Trần lại yếu ớt như kính, phút chốc tan vỡ ra, hóa thành vô số mảnh sáng nhỏ bé bắn ra tứ tung. Mà những hồn phách do bóng sáng ngưng tụ thành đó, dưới sự xung kích của luồng sức mạnh đáng sợ đến cực điểm này, hoàn toàn không thể chống đỡ. Chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cố gắng thoát khỏi tai họa diệt vong này, nhưng cuối cùng đều là vô ích. Trong nháy mắt, những hồn phách này liền bị đánh cho tan biến thành mây khói, hồn phách tiêu tan, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết khỏi mảnh trời đất này, không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Chương 169, kẻ không biết lượng sức. Chương 169, kẻ không biết lượng sức. Thân hình Diệp Giật Trần nhanh như gió lốc, như một tia sét chói lọi xé rách bầu trời, với một thế quyết liệt lao nhanh như gió lốc về phía sâu bên trong Thiên Hồng Quyền Tông. Dáng người hắn cường tráng nhanh nhẹn, động tác trôi chảy như mây trôi nước chảy, không chút do dự hay chậm trễ. Bước chân hắn vững chắc và trầm ổn, mỗi bước đi xuống đều như búa tạ chạm đất, phát ra âm thanh trầm đục và chấn động lòng người. Cái khí thế một đi không trở lại đó, dường như có thể nghiền nát vạn vật thế gian dưới chân, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng động trời đất chuyển vần chuyển đến, đại trận hộ tông phút chốc sụp đổ tăng dã, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Sự biến cố bất ngờ này khiến rất nhiều đệ tử Thiên Hồng Quyền Tông đều kinh hãi thất sắc, bọn họ vội vàng từ các hướng nhanh chóng hội tụ lại, muốn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi các đệ tử này đến hiện trường, từng người đều há hốc mồm, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy đại trận hộ tông muốn kiên cố không thể phá vỡ, bảo vệ an toàn cho tông môn, giờ khắc này lại đã hóa thành một đống đổ nát. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này chỉ là một người đến một mình. Thực lực của người này đáng sợ đến mức quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến tất cả mọi người có mặt trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Thế nhưng, mặc dù trong lòng bị vô tận sợ hãi bao phủ, nhưng vẫn có vài tên đệ tử không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng. Khi bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Giật Trần lại ngông cuồng ngang ngược đến vậy mà xông thẳng vào tông môn, ngọn lửa giận dữ trong lòng phút chốc bị đốt cháy, thường được cháy, khó kiềm chế. Chỉ thấy mấy tên đệ tử này trợn mắt, dẫn đến tóc dựng ngược, ngay cả một câu thừa cũng lười nói, liền không chút do dự vùng nắm đấm cứng rắn như thép, như hổ đói vồ mồi mà vồ thẳng về phía Diệp Giật Trần. Cùng lúc đó, trong miệng bọn họ càng phát ra từng trận tiếng gầm giận dữ chấn động màn hai, yêu nghiệt chớ có cuồng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nắm đấm của mấy người này như cùng phong báo tác vậy, với thế phá núi lấp biển quét về phía Diệp Giật Trần. Mỗi quyền đều ẩn chứa ngàn cân sức mạnh, mang theo gió mạnh gào thét sắc bén, uy lực của nó lớn đến mức dường như có thể dễ dàng xé nát một ngọn núi thành vô số mảnh vụn nhỏ bé. Mà từ khuôn mặt đã biến dạng vì quá giận dữ của bọn họ, có thể nhìn rõ bọn họ lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn dựa vào thế công hung mãnh này, một trận đánh bại hoàn toàn kẻ cuồng vọng trước mắt, từ đó triển hiện ra thực lực mạnh mẽ và giúp khí không sợ hãi của bản thân cho toàn bộ tông môn. Ngay khoảnh khắc đó, mấy luồng quyền phong sắc bén như báo táp quét về phía Diệp Giật Trần. Thế nhưng, đối mặt với công kích bất ngờ và hung mãnh dị thường như vậy, trên khuôn mặt Diệp Giật Trần lại không hề hiện lên dù chỉ một chút vẻ hoảng sợ. Ngược lại, khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy thân hình Diệp Giật Trần mạnh mẽ lóe lên, như một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Trong chớp mắt, hắn đã dễ dàng tránh được những năm đấm hùng hổ vung ra của mấy tên đệ tử kia. Động tác của hắn nhanh chóng, thân pháp linh hoạt đến mức quả thực như bóng ma mờ ảo bất định, khiến người ta hoàn toàn khó nắm bắt được bóng dáng và quỹ đạo di chuyển của hắn. Mấy tên đệ tử kia trợn mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Bọn họ không tài nào ngờ được, quyền pháp do mình toàn lực thi triển ra lại ngay cả vạt áo của Diệp Giật Trần cũng không chạm vào được nửa phần. Mà Diệp Giật Trần lúc này đứng cách đó không xa, thì chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên nhìn đám người không biết lượng sức trước mắt này. Trong mắt hắn, những cái gọi là công kích này chẳng qua chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Muốn khoe khoang quyền pháp trước mặt hắn, quả thực là quá ngây thơ được cười. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt toát ra một tia hàn ý, từ từ nâng nắm đấm siết chặt của mình lên. Động tác đó nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng lại như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy, tựa hồ nắm đấm này sớm đã được hắn luyện tập vô số lần trong lòng, mọi chi tiết nhỏ nhất đều đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo. Trong nháy mắt, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Nắm đấm của hắn như bị sức mạnh thần bí đánh thức, đột nhiên bùng nổ một luồng quyền khí mạnh mẽ vô cùng. Luồng quyền khí này nhanh chóng hội tụ thành một dòng năng lượng khổng lồ và hùng mạnh, tựa như một con cự thú hung manh từ thời cổ đại thức tỉnh, nhe nanh múa bước, với thế sấm sét bổ lấy mấy người kia. Ngay khi luồng quyền khí khổng lồ này và mấy tên đệ tử kia va chạm vào nhau, toàn bộ thế giới dường như đều ngưng trệ. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh và quỷ dị. Thế nhưng, sự tĩnh lặng này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau đó liền là một tiếng bùm chấn động màng thai truyền đến. Trong tiếng va chạm long trời lở đất đó, mọi người kinh hoàng nhìn thấy nắm đấm vốn cứng rắn mạnh mẽ của mấy tên đệ tử kia lại trong nháy mắt hóa thành hư vô, cứ như chúng chưa từng tồn tại vậy. Cảnh tượng này thực sự quá khó tin, tựa hồ có một luồng sức mạnh khủng khiếp vô hình đã hoàn toàn nuốt chửng nắm đấm của bọn họ. Cùng lúc đó, một màn xương máu đỏ tươi chói mắt đột nhiên phun ra, tạo thành một đóa hoa máu sắc đẹp mà lại giữ tận trong không khí, tùy ý nở rộ. Mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng lan rộng ra, tràn ngập không khí xung quanh, khiến người ta cảm thấy khó thở, trong dạ dày càng khó chịu như biển cả dậy sóng, từng trận cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng, gần như muốn khiến người ta nôn mửa. Thế nhưng, nắm đấm khổng lồ đó không vì đã gây ra sự phá hủy đáng sợ như vậy mà dừng lại, ngược lại, nó vẫn mang theo sức mạnh và tốc độ khiến người ta rợn tóc gáy, không lùi bước mà tiến lên. Thế của nó như pha tre, như một cỗ máy xay thịt vô tình, lạnh lùng đến cực điểm. Chỉ trong chớp mắt, nắm đấm bốn tưởng chừng kiên cố không thể phá vỡ kia bắt đầu dần dần biến mất, nhưng cùng lúc đó, cánh tay thô to nối liền với nó cũng không chịu nổi sức xung kích mạnh mẽ như vậy, phút chốc gãy lìa ra. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Cùng với quyền khí gào thét lao qua, mấy tên đệ tử bất hạnh nằm trong phạm vi công kích, thân thể của bọn họ như những con búp bê vải mong manh vô cùng, dễ dàng bị xé nát thành từng mảnh. Máu tươi đỏ tươi bắn ra tứ tung, nhuộm không khí xung quanh thành một màu máu, cảnh tượng thê thảm đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả. Chẳng bao lâu sau, mấy tên đệ tử đáng thương này cứ thế hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, như thể bọn họ chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Chỉ còn lại tiếng a cuối cùng đầy tuyệt vọng và đau đớn, vẫn không ngừng vang vọng trong không gian trống trải, mãi không chịu tan biến. Chương 170, hóa thành huyết vụ. Chương 170, hóa thành huyết vụ. Đợi đến khi màn xương máu mịn trời từ từ tan ra, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu kinh hoàng, yên lặng nằm đó. Vũng máu này như một nhân chứng thầm lặng, lặng lẽ kể cho thế nhân nghe về cảnh tượng giết chóc kinh tâm động phách, thảm khốc vô cùng vừa rồi. Cuối cùng, cùng với một tiếng động trời đất chuyển vần, quyền khí như một đóa pháo hoa rực rỡ chói mắt, ở vang nở rộ trên không trung. Ánh sáng rực rỡ đó phút chốc chiếu sáng khắp nơi, xua tan bóng tối hoàn toàn. Thế nhưng, ngay khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong cảnh đẹp này, quyền khí lại như hoa quỳnh nở chớp nhoáng mà nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết, cứ như nó chưa từng xuất hiện vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ cảnh tượng chìm vào sự tĩnh lặng như chết chóc. Không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại, không còn lưu chuyển, thời gian càng như dừng lại trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Mỗi người đều trợn mắt, ngây người nhìn về phía nơi quyền khí bùng nổ vừa rồi, trên mặt đầy vẻ khó tin và kinh ngạc. Diệp Dật Trần yên lặng đứng tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm của hắn lạnh lùng và kiên định, như sao lạnh lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Đối với mọi thứ xảy ra trước mắt, hắn sớm đã dự liệu được, cho nên lúc này trong lòng hắn không chút dao động, bình tĩnh như nước. Khi ánh mắt hắn từ từ chuyển sang vũng máu kinh hoàng kia, người đã trải qua vô số trận chiến, trải qua vô số thử thách sinh tử như hắn, trong lòng lại không hề dâng lên dù chỉ một chút gợn sóng. Theo hắn thấy, đây chẳng qua là một khúc nhạc nhỏ bé không đáng kể trên con đường đời dài đằng đẵng của hắn mà thôi, hoàn toàn không đáng để động lòng. Thế nhưng, những đệ tử Thiên Hồng Quyền Tông tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, lúc này lại không thể duy trì sự bình tĩnh và điềm tĩnh trong lòng. Chỉ thấy từng người bọn họ mặt trắng bệch như một tờ giấy không chút màu máu, trong đôi mắt vốn còn xem như trong suốt lúc này đã đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Mà vũng máu kinh hoàng trên mặt đất thì như một vết sẹo dữ tợn đáng sợ vô cùng, khắc sâu vào sâu thẳm linh hồn mỗi người, trở thành nỗi ám ảnh tâm lý khó xóa nhòa suốt đời bọn họ. Có lẽ không lâu sau đó, những đệ tử đáng thương này liền sẽ cùng với vũng máu đã bắt đầu khô đặc lại kia, lặng lẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Rất nhiều đệ tử bị dọa đến hoảng loạn, mặt tái mét, thân thể bọn họ không tự chủ mà rung chuyển dữ dội, hai chân càng không nghe lời mà dồn dập lùi nhanh về phía sau, dường như hận không thể lập tức rời xa cảnh tượng máu me đáng sợ đến rợn tóc gáy trước mắt này. Ngay trong đám người hỗn loạn không chịu nổi này, đột nhiên có một vị chấp sự trưởng lão có tu vi đã đạt đến tiên vương cảnh nhị trọng thiên giai mạnh mẽ đứng ra. Trong đôi mắt vị chấp sự trưởng lão này ngọn lửa giận hừng cháy, như hai ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Dật Trần cách đó không xa, ánh mắt hung ác sắc bén của hắn quả thực giống như muốn trực tiếp nuốt sống đối phương vậy. Người tên ma đầu này, chớ có cuồng. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chấp sự trưởng lão trợn mắt, trong miệng gầm lên, âm thanh của hắn như tiếng sấm trên chín tầng trời quần quần ập đến, chấn động màng tai, không ngừng vang vọng giữa trời đất bao la. Chỉ thấy y phục toàn thân chấp sự trưởng lão không gió mà động, phần phật vang lên, một luồng khí tức mạnh mẽ vô song từ trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, tựa hồ sóng biển cuộn cuộn, vô biên vô tận, mang theo uy áp khiến người ta rợn tóc gáy, quét ngang tứ phía. Lời vừa dứt, thân hình chấp sự trưởng lão lóe lên, đã áp sát trước. Hắn hai trưởng bay múa, phút chốc thi triển ra tuyệt học của Thiên Hồng Quyền Tông Hồng Lãng Quyền. Chỉ thấy quyền pháp của hắn biến ảo linh động, như mây trắng phiêu diêu, lại như cuồng phong báo táp, cương nhu tương tế, vừa có khí thế hùng hậu như Thái Sơn đệ trứng, lại không thiếu vẻ tinh tế như cầu nhỏ nước chảy. Mỗi quyền tung ra đều như mang theo vạn cân sức mạnh, khiến không khí xung quanh cũng vì thế mà rung chuyển không ngừng. Tiếng quyền phong gào thét càng vang vọng khắp trời xanh, như tiếng va chạm ầm ầm của sóng dữ vỗ vào quyền đá. Từng đạo quyền ảnh sắc bén vô cùng, hóa thành từng lớp sóng dữ cuồn cuộn, với thế phá núi lấp biển, phủ trời lấp đất mà cuồn cuộn lao về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với công kích mạnh mẽ như phá núi lấp biển, khí thế hùng vĩ này, Diệp Dật Trần lại không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đến kinh ngạc. Chỉ thấy hắn vững vàng đứng tại chỗ, hai chân như những cây cổ thụ bám sâu vào lòng đất, không hề nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Lúc này, hai tay hắn tự nhiên và nhanh chóng bắt chéo trước ngực, cùng với tiên lực không ngừng tuôn ra từ cơ thể, phút chốc ngưng tụ thành một rào chắn kiên cố không thể phá vỡ trước người. Rào chắn đó lấp lánh ánh sáng yếu ớt nhưng lại cực kỳ chói mắt, như một tấm khiên trong suốt tinh xảo, kín kẽ bao bọc chặt chẽ toàn bộ người hắn. Chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ truyền đến, Hồng Lãng Quyền. Ngay sau đó liền là một luồng sức mạnh mạnh mẽ như sóng dữ quần quần không ngừng mạnh mẽ đánh vào rào chắn đó. Trong nháy mắt, nơi hai bên va chạm bùng nổ vô số gợn sóng tiên lực rực rỡ chói mắt, từng vòng lan rộng ra bên ngoài, tựa hồ muốn xé toạc mảnh không gian này thành từng mảnh. Thế nhưng, ngay cả khi chịu đựng sức xung kích lớn như vậy, ánh mắt Diệp Dật Trần vẫn như đuốc, sắc bén vô cùng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn gắt gao nhìn chăm chú rào chắn trước mắt, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nhặt nào, toàn tâm toàn ý tìm kiếm thời cơ tốt nhất để một lần đột phá thế công của đối phương. Cuối cùng, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn như một con báo, ánh mắt gắt gao khóa chặt khoảnh khắc thoáng qua đó. Chỉ thấy thân hình hắn mạnh mẽ động đậy, như một tia chớp xé rách bầu trời đêm, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai xông thẳng qua rào chắn kiên cố vô cùng phía trước. Ngay sau đó, cả người hắn lại như một mũi tên rời cung, mang theo khí thế phá núi lấp biển, với tốc độ gió lốc sấm sét lao nhanh về phía vị trưởng lão Đức cao vọng trọng kia. Mà lúc này, trên nắm đấm siết chặt của hắn lấp lánh ánh sáng rực rỡ chói mắt mê hồn, vô số vì sao rực rỡ như những tinh linh linh động, vui vẻ quấn quýt trên đó. Mỗi vì sao đều tỏa ra khí tức thần bí mà mạnh mẽ, tựa hồ nắm đấm này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô tận, đủ để hủy thiên diệt địa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tốc độ ra quyền của Diệp Dật Trần quả thực nhanh đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng, cứ như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, kéo theo vệt sáng dài, với một uy thế vô song xẹt qua bầu trời. Trong nháy mắt, nắm đấm mang theo sức mạnh sấm sét của hắn đã chính xác đánh trúng trưởng lão. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng va chạm trầm đục bùm truyền đến, toàn bộ không gian dường như đều vì thế mà rung chuyển, không khí xung quanh cũng bị sức xung kích khổng lồ này khuấy động tạo thành từng vòng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chương 171, Đàm Vọng xuất hiện. Chương 171, Đàm Vọng xuất hiện. Trưởng lão đội vàng ứng phó, chỉ thấy khuôn mặt vốn trầm ổn của hắn lập tức vặn vẹo vì kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, miệng hơi há ra, dường như không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng dù sao cũng là trưởng lão, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, với tốc độ cực nhanh điều động tiên lực khắp cơ thể tụ về lòng bàn tay, một lớp ánh sáng xanh lam nhạt như gợn nước nhanh chóng lan ra, tạo thành một lá chắn phòng ngự kiên cố. Tuy nhiên, đòn tấn công này của Diệp Dật Trần thực sự có uy lực kinh người, như sấm sét và quân, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mà hung hăng đánh về phía trưởng lão. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, trưởng lão tuy đã dốc hết sức chống đỡ, nhưng vẫn khó chống lại đợt tấn công mãnh liệt như vậy, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, lùi xa mấy trượng mới miễn cưỡng giữ vững thân hình. Trưởng lão sau khi té đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn chậm rãi rỉ ra một tia máu tươi đỏ thẫm, nhỏ xuống cằm, vương vãi trên mặt đất tạo thành một đóa hoa máu nhỏ. Rõ ràng, đòn tấn công vừa rồi đã khiến vị trưởng lão có thực lực cao cường này bị thương không nhẹ. Thế nhưng ngay khi Diệp Dật Trần chuẩn bị thừa thắng xông lên, giáng đòn chí mạng hơn cho trưởng lão, dị biến đột ngột xảy ra. Bầu trời vốn trong xanh bỗng trở nên u ám vô cùng, như thể bị một tấm màn đen khổng lồ không bờ bến che phủ hoàn toàn. Ngay sau đó, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ và nghẹt thở quần quần từ chân trời đổ về, tựa như một ngọn Thái Sơn hùng vĩ sừng sững sắp xuống, thế hùng vĩ, không thể cản phá. Mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy hô hấp ngừng trệ, lồng ngực nặng trĩu như bị ngàn cân đè nén, ngay cả thân thể cũng không tự chủ mà khẽ run rẩy. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người như quỷ mị đột ngột xuất hiện giữa không trung. Mọi người nhìn kỹ lại, người đến chính là Thái Thượng trưởng lão lừng lẫy uy danh Đàm Vọng. Chỉ thấy hắn thân hình cao ngất, khắp người toát ra một luồng uy áp vô hình, khiến người ta không rét mà run. Đôi mắt sáng quắc của Đàm Vọng như tia chớp, khóa chặt lấy Diệp Dật Trần bên dưới, trong ánh mắt lộ ra sát ý và phẫn nộ vô tận. Giọng nói của hắn càng như tiếng sấm sét long trời lở đất, vang dội khắp không gian, chói tai, thằng nhóc không biết trời cao đất rộng. Tu vi tiên vương cảnh nhị trọng thiên thang còn con, vậy mà cũng dám vọng tưởng diệt tông ta. Thật là si nhân thuyết mộng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Kèm theo tiếng gầm giận dữ của Đàm Vọng, một luồng khí tức kinh khủng khiến người ta rùng mình, đột ngột bộc phát từ trên người hắn. Luồng khí tức này như đại dương mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô tận, không ngừng dâng trào về bốn phía. Nơi nào nó đi qua, hư không đều run rẩy, như thể không thể chịu nổi sức mạnh cường đại như vậy. Mỗi hành động của Đàm Vọng đều tràn đầy uy nghiêm vô song, hắn giống như chúa tể tối cao của thiên địa này, kiểm soát tất cả sinh tử tồn vong. Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy một luồng áp lực nặng nề như núi ập đến, đè ép hắn gần như không thở nổi. Trên trán, những giọt mồ hôi nhỏ li ti không kiểm soát được gì ra, chậm rãi trượt xuống theo gò má. Tuy nhiên, dù phải chịu áp lực khổng lồ như vậy, ánh mắt của hắn vẫn kiên định không lay chuyển, thậm chí còn lóe lên một tia quyết đoán, không hề có chút sợ hãi nào. Chỉ thấy hắn khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút khiêu khích, lớn tiếng hô, "Vậy thì thử xem ai mới là cường giả chân chính." Trong nháy mắt, khí trường của hai người như hai làn sóng dữ dội va chạm mạnh vào nhau, phát ra một tiếng va chạm trầm đục. Toàn bộ không gian dường như đều bị lực xung kích mạnh mẽ này chấn động, mọi thứ xung quanh dường như ngưng động, thời gian cũng dường như ngừng trôi. Không khí căng thẳng bao trùm, khiến người ta cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Dật Trần đột nhiên động. Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, thi triển bộ ngự thiên thân pháp kia. Thân ảnh của hắn như quỷ mị bay lượn bất định, khó mà nắm bắt được, với tốc độ cực nhanh phi thẳng về phía Đàm Vọng. Trong nháy mắt, hắn đã thu hẹp khoảng cách với Đàm Vọng, hai người cách nhau chỉ vỏn vẹn một mét. Lúc này, nắm đấm của Diệp Dật Trần đột nhiên vung ra, như một viên thiên thạch đang cháy rực xé rách bầu trời, mang theo khí thế dũng mãnh và uy áp vô tận thẳng tắp đánh về phía Đàm Vọng. Cơn gió quyền pháp gầm thét lướt qua, cuốn lên một luồng khí lưu cuồng bạo, thổi bay bụi đất xung quanh. Nắm đấm này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh và kỹ xảo quyền pháp tinh xảo của Diệp Dật Trần, uy lực lớn đến kinh người. Chỉ thấy nắm đấm siết chặt của hắn, với một lực lượng và tốc độ kinh người, nhanh chóng lướt qua không trung, tạo thành một đường cong chói mắt. Đường cong này như tia chớp, xé rách bầu trời, ánh sáng chói lọi đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Cùng với việc vung quyền, một luồng quyền phong mạnh mẽ vô song đột nhiên hình thành, gầm thét quần quần kéo đến. Tiếng gió sắc nhọn chói tai, như sấm sét nổ vang trên bầu trời, ầm ầm truyền khắp bốn phía, chấn động màng nhĩ đau nhức. Ngay khoảnh khắc xuất quyền, ánh mắt vốn bình tĩnh như nước của Diệp Dật Trần bỗng trở nên sắc bén vô cùng, tập trung đến cực điểm. Ánh mắt hắn như hai ngọn lửa cháy rực, khóa chặt lấy Đàm Vọng. Ánh mắt ấy dường như có khả năng xuyên thấu, muốn xuyên thẳng qua thân thể Đàm Vọng, nhìn thấu linh hồn sâu thẳm trong lòng hắn. Mà lúc này Đàm Vọng cũng rõ ràng cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn chứa trong nắm đấm của Diệp Dật Trần, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Nhưng dù trong lòng chấn động không thôi, Đàm Vọng cũng không hề có ý lùi bước. Hắn thân hình nhanh nhẹn như người, ý đồ thông qua di chuyển linh hoạt để tránh né đòn sấm sét vạn quân này của Diệp Giật Trần. Tuy nhiên, tốc độ của Diệp Giật Trần quá nhanh, vượt xa tưởng tượng. Nắm đấm của hắn như bệnh xương bám, như hình với bóng bám theo Đàm Vọng. Cho dù Đàm Vọng có né tránh, xoay chuyển thế nào, nắm đấm đó vẫn luôn có thể đuổi kịp đến bên cạnh hắn một cách chính xác, luôn duy trì mối đe dọa đối với hắn. Ngay khoảnh khắc căng thẳng, kinh tâm động phách này, toàn bộ thế giới dường như đều ngưng động, ngay cả thời gian vốn trôi đi vội vã cũng như đột nhiên bị thi triển định luật, ngừng lại không tiến. Tất cả mọi người có mặt tại đó, bất luận là người ngoài cuộc hay người tham gia, lúc này tầm mắt của bọn họ không chút ngoại lệ đều tập trung vào hai người Diệp Giật Trần và Đàm Vọng. Trong lòng mỗi người đều ôm ấp sự căng thẳng và mong chờ, nóng lòng muốn biết cuộc chiến khốc liệt này rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng. Chỉ là càng hy vọng Thái Thượng trưởng lão Đàm Vọng thắng. Chỉ thấy nắm đấm của Diệp Giật Trần như ngôi sao rực cháy, tỏa ra ánh sáng chói mắt rực rỡ. Nắm đấm ấy ẩn chứa sức mạnh vô tận, như một thiên thạch khổng lồ từ trời giáng xuống, mang theo thế long trời lở đất, với lực lượng sấm sét và quân, hung hăng đập mạnh về phía Đàm Vọng. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt và hung tàn như vậy, trong đôi mắt của Đàm Vọng không hề lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn lóe lên ánh sáng kiên định không lay chuyển. Chương 172, Hồng Lãng Quyền hoàn toàn khác biệt. Chương 172, Hồng Lãng Quyền hoàn toàn khác biệt. Hắn không lựa chọn lùi nửa bước hay né tránh bỏ chạy, mà kiên quyết vung nắm đấm của mình, trực diện lên chiến. Chỉ nghe một tiếng vành thật lớn truyền đến, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến chói tai. Âm thanh lớn đến mức dường như toàn bộ thế giới đều vì nó mà kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt, hai nắm đấm va chạm mạnh mẽ vào nhau, nhất thời, một luồng năng lượng kinh người đột nhiên bùng nổ, như sóng dữ quần quật quét về bốn phía. Sức mạnh cường đại này khiến hai nắm đấm của họ giằng co chặt chẽ, không ai có thể lay chuyển nắm đấm của đối phương dù chỉ một ly. Lúc này, thời gian dường như đã ngưng động, mọi thứ xung quanh trở nên im ắng như tờ, chỉ có dư âm của cuộc va chạm kịch liệt vẫn còn vang vọng trong không trung. Ngay lúc này, Diệp Giật Trần nhìn thấy tình hình như vậy trước mắt, trong ánh mắt vốn bình tĩnh như nước của hắn, đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc khó che giấu. Tuy nhiên, sự kinh ngạc này chỉ thoáng qua, rất nhanh đã bị hắn thu lại. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên rụt tay lại, muốn thu nắm đấm của mình về. Thế nhưng, Đàm Vọng đang đối đầu với hắn làm sao có thể dễ dàng để hắn đạt được ý đồ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể Đàm Vọng như một con báo săn nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã hoàn thành việc chuyển từ phòng thủ sang tấn công với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Chỉ thấy bước chân hắn linh hoạt đã biến, thân hình như gió cuốn điện xẹt lao thẳng về phía Diệp Giật Trần. Hồng Lãng Quyền. Kèm theo tiếng khẽ quát của Đàm Vọng, một luồng khí thế vô hình tức thì phun trào từ trên người hắn. Quyền pháp của hắn cương mãnh vô song, giống như dòng lũ cuồn cuộn, chạy xiết ngàn dặm, mang theo uy thế vô tận, với tư thế không thể cản phá mà ầm ầm đánh về phía trước. Tốc độ của nắm đấm này nhanh đến mức khó tin, như một tia chớp xé rách bầu trời đêm, khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà sức mạnh ẩn chứa trong đó càng như sóng thần cuồn cuộn, nơi nào nó đi qua, ngay cả không khí xung quanh cũng bị xé rách một cách thô bạo, tạo thành những vết rách rõ ràng đến kinh hãi. Những vết rách này lơ lửng trong không trung một thời gian ngắn, như những dấu ấn trong dòng sông thời gian, chứng kiến uy lực khủng khiếp của nắm đấm này. Diệp Giật Trần đứng đối diện, thân xác vốn thảnh thơi bỗng trở nên ngưng trọng vô cùng vào khoảnh khắc này. Hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nắm đấm đang nhanh chóng tiếp cận, trong lòng thầm kinh hãi không thôi. Bởi vì chỉ cần cảm nhận từ xa luồng uy áp mạnh mẽ mà nắm đấm này mang lại, hắn đã biết rõ sự lợi hại của nó. Lúc này, đối mặt với cường địch như vậy và quyền pháp uy mãnh như thế, hắn không dám có chút nào khinh thường. Chỉ thấy ánh mắt Diệp Giật Trần ngưng lại, hai tay nhanh như chớp đan chéo trước ngực, toàn thân cơ bắp căng cứng, dốc hết sức mình để chống đỡ đòn chí mạng sắp tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nắm đấm mang theo ngàn cân lực đã gầm thét đập đến, như một viên đạn pháo ra khỏi nòng thẳng tắp đánh vào hai cánh tay của hắn. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng ầm trầm đục, như thể trời đất đều vì nó mà run rẩy. Luồng lực xung kích mạnh mẽ vô song kia như một đoàn tàu hỏa hạng nặng đang lao đi với tốc độ tối đa, không chút lưu tình đâm vào người Diệp Giật Trần. Hắn chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa gió to sóng lớn, hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh cuồn cuộn này. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, toàn bộ Diệp Giật Trần như diều đứt dây, bất giác bay ngược ra sau. Thân thể hắn lướt nhanh trong không trung, vẽ ra một đường cong dài, nhìn từ xa, giống như sao băng rơi xuống. Mà lần bay này, chính là xa tới mười mấy mét. Cuối cùng, cùng với một tiếng ầm trầm đục, Diệp Giật Trần nặng nề ngã xuống mặt đất cứng rắn, bụi đất bay mù mịt. Hồng Lãng Quyền của Đàm Vọng một khi thi triển, liền giống như những đợt sóng thần cuộn cuộn, bao trùm khắp nơi, khí thế hùng vĩ của nó khiến người ta phải chấn động. Chỉ thấy thân hình hắn chớp động, hai nắm đấm như mưa bão không ngừng bung ra, mỗi nắm đấm đều mang theo sức mạnh mạnh mẽ vô song như rời non lấp biển, dường như có thể dễ dàng xé rách hư không trước mắt. Trong quyền pháp này, không hề có chút giữ lại nào, thể hiện rõ ràng sự bá đạo và quyết đoán sâu thẳm trong lòng hắn. Mỗi lần vung quyền, đều như một tia chớp xé rách bầu trời, lại như một sao băng rơi xuống đất, nơi nào nó đi qua, chỉ để lại một tiếng gió rít đảo. Ngược lại với điều đó là Hồng Lãng Quyền của chấp sự trưởng lão. Phong cách quyền pháp của hắn khác hẳn Đàm Vọng, tựa như dòng suối nhỏ chảy róc rách, nhẹ nhàng khoan thai nhưng lại liên miên bất tuyệt. Nhìn thì yếu ớt vô lực, nhưng những biến hóa ẩn chứa trong đó lại vô cùng vô tận. Mỗi quyền của chấp sự trưởng lão đánh ra, đều như những gợn sóng tầng tầng nổi lên trên mặt nước, chậm rãi lan tỏa ra ngoài. Những gợn sóng này nhìn thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng khi chúng giao thoa, hòa hợp với nhau, lại có thể hình thành một sức mạnh vô cùng cường đại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng đối với Diệp Giật Trần mà nói, rõ ràng Hồng Lãng Quyền của Đàm Vọng mạnh hơn rất nhiều. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Giật Trần đứng trước mặt Đàm Vọng, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập cảm giác vô lực và thất bại. Bởi vì hắn rất rõ ràng biết rằng, thực lực mạnh mẽ sâu không lường được của Đàm Vọng giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, chắn ngang con đường tiến lên của hắn. Với tu vi và năng lực hiện tại của hắn, muốn trực diện đối kháng với Đàm Vọng thì đúng là si nhân tuyết mộng. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần không phải là người dễ dàng từ bỏ. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, hắn nhanh chóng đưa ra một quyết định dứt khoát, đã không thể trực tiếp đánh bại Đàm Vọng, vậy thì hãy chuyển sang tấn công chấp sự trưởng lão trước. Dù sao chấp sự trưởng lão so với Đàm Vọng mà nói, có lẽ dễ bị đột phá hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần như tia chớp lao đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, hắn không chút giữ lại đem toàn bộ tiên lực trong cơ thể đổ vào Ngự Thiên Thân Pháp, khiến bộ công pháp thần kỳ này phát huy ra uy lực đến cực điểm. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn trở nên hư ảo, như hóa thành một bóng ma, trong chớp mắt đã lóe lên bên cạnh chấp sự trưởng lão. Lúc này, trong ánh mắt Diệp Dật Trần lóe lên ánh sáng kiên định không lay chuyển, như thể đang cháy rực một ngọn lửa cuồn cuộn. Hắn siết chặt nắm đấm phải, tiên lực khắp cơ thể không ngừng tuôn về nắm đấm, giống như dòng lũ cuồn cuộn tìm thấy lối thoát vậy. Cùng với việc tiên lực không ngừng tụ tập, nắm đấm phải của hắn tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, khiến người ta rùng mình, không khí xung quanh dường như cũng hơi run rẩy vì không thể chịu nổi áp lực này. Chương 173, giết trưởng lão trước. Chương 173, giết trưởng lão trước. Chỉ thấy hắn trợn tròn mắt, miệng gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp căng cứng, tiên lực trong kinh mạch như thủy triều cuồn cuộn chảy ra, dồn hết vào cánh tay phải. Theo động tác của hắn, chiêu thức Tiên Vương Toái Tinh Quyền được thi triển, mỗi động tác nhỏ đều ẩn chứa sức mạnh và kỹ xảo vô tận. Khi nắm đấm này đánh ra, lại giống như một ngôi sao khổng lồ từ trời giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Tốc độ của nó nhanh như tia chớp xé rách bầu trời đêm, uy thế của nó mãnh liệt đến mức khiến gió mây biến sắc. Nơi quyền phong đi qua, không gian dường như không thể chịu nổi áp lực mạnh mẽ như vậy mà hơi vặn mèo, không khí xung quanh càng bị xé rách một khe hở thô bạo, phát ra tiếng rít sắc nhọn đến chói tai. Vị chấp sự trưởng lão kia vốn còn tự tin đầy mình, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Tuy nhiên, lúc này muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Diệp Dật Trần nhanh như chớp đập đến. Chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Dật Trần đã như một sao băng rực rỡ, hung hăng đập vào đầu chấp sự trưởng lão. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, đầu chấp sự trưởng lão như một quả dưa chín bị một chiếc búa ngàn cân đập mạnh, ầm ầm nổ tung. Máu đỏ tươi và óc trắng văng tung tóe khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đẫm máu, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nắm đấm này như núi lửa phun trào, ẩn chứa sức mạnh vô tận, uy lực lớn đến mức khó tin. Ngay khoảnh khắc nắm đấm chạm vào thân thể chấp sự trưởng lão, một luồng lực xung kích như sóng thần ầm ầm bộc phát. Chỉ thấy thân thể chấp sự trưởng lão như diều đứt dây, không tự chủ bay ngược ra sau. Hắn vẽ một đường cong trong không trung, sau đó hung hăng đâm vào bức tường cứng rắn ở xa. Một tiếng ầm thật lớn, toàn bộ bức tường dường như hơi run rẩy, khói bụi mịn mù, đá vụn văng tung tóe. Và chấp sự trưởng lão thì chậm rãi trượt xuống theo bức tường, cuối cùng chật vật ngã xuống đất. Tuy nhiên, thủ phạm gây ra tất cả những điều này Diệp Dật Trần lại đứng sừng sững tại chỗ như một chiến thần. Hắn thân hình cao ngất, ánh mắt sắc bén như điện, khắp người tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta rùng mình. Nắm đấm này của Diệp Dật Trần không chỉ thể hiện sức mạnh vô song của hắn, mà còn làm nổi bật rõ ràng sự quả cảm, kiên cường và tính cách không chút lưu tình mà hắn thể hiện trong khoảnh khắc sinh tử. Kích sát Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên thang, nhận được 10 vạn tiên giới điểm. Hai mắt Đàm Vọng trận to như đồng, trong mắt suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt, vẻ mặt kinh ngạc như gặp quỷ. Hắn khó tin nhìn cảnh tượng đẫm máu và tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn sức sở. Hắn không tài nào nghĩ ra, ngay dưới mí mắt mình, vị chấp sự trưởng lão đức cao vọng trọng, bình thường được kính trọng lại bị hạ độc thủ thảm khốc. Một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng hắn, như núi lửa phun trào, không thể kìm nén. Lúc này, lòng hận thù và sát ý của hắn đối với kẻ hung thủ Diệp Dật Trần đã đạt đến đỉnh điểm, giống như lũ vỡ đê, lại như sóng triều cuồn cuộn, hết lớp này đến lớp khác, không ngừng tấn công phòng tuyến tâm lý của hắn. Chỉ thấy Đàm Vọng giận tóc bay, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân cơ bắp căng cứng vì cực độ phẫn nộ, gân xanh nổi đầy, trông dữ tợn đáng sợ. Hai nắm đấm của hắn siết chặt, cứng như búa sắt, nặng trĩu, mang theo thế sấm sét vạn quân, với tốc độ như vũ bão điên cuồng đập mạnh về phía trước. Mỗi quyền vung ra, lực lượng mạnh mẽ sinh ra đều khuấy động không khí thành tiếng xé gió sắc nhọn, gào thét không ngừng, dường như có thể xé rách không khí. Cùng lúc đó, theo sự vung quyền của hắn, từng luồng quyền phong sắc bén vô cùng gào thét lao ra, những quyền phong này giao thoa lẫn nhau, hình thành những cơn cuồng phong mạnh mẽ. Cơn cuồng phong này khí thế hùng vĩ, thế như trẻ tre, nơi nào nó đi qua cắt bay đá chạy, ngay cả cây cối xung quanh cũng bị nhổ tận gốc, dường như thực sự muốn xé nát toàn bộ thế giới mới chịu dừng lại. Ngay lúc này, Diệp Dật Trần rõ ràng cảm thấy một luồng áp lực nặng nề chưa từng có, như Thái Sơn đè trứng quần quần ập đến. Luồng áp lực này như thủy triều đen tối vô biên, mang theo uy thế nghẹt thở, khiến hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập. Tuy nhiên, đối mặt với áp lực khổng lồ như vậy, Diệp Dật Trần không dám có chút nào lơ là. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển tiên lực mênh mông như biển trong cơ thể, như chỉ huy ngàn quân vạn mã, không ngừng rút ra từ kinh mạch khắp người. Những tiên lực này dưới sự thúc đẩy của ý niệm của hắn, nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một luồng sáng rực rỡ chói mắt. Cùng với ánh sáng càng ngày càng mạnh, cuối cùng tụ lại thành một lá chắn kiên cố không thể phá vỡ. Lá chắn này như một vầng kim nhật, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bao bọc chặt chẽ toàn bộ thân thể Diệp Dật Trần. Cùng lúc đó, hai cánh tay Diệp Dật Trần lại dùng sức đan chéo trước ngực, bày ra tư thế phòng ngự mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Lúc này hắn như một ngọn núi sừng sững không đổ, mặc cho gió mưa bụi rậm cũng tuyệt không lùi nửa bước. Hai mắt hắn khóa chặt lấy Đàm Vọng không xa phía trước, trong ánh mắt lộ ra sự kiên định và quyết đoán vô cùng. Ánh mắt ấy như hai ngọn đuốc cháy rực, chiếu thẳng vào Đàm Vọng, dường như đang vô thanh tuyên bố quyết tâm vĩnh viễn không chịu khuất phục của mình. Chỉ thấy quyền khí như một tia chớp xé rách bầu trời đêm, với tốc độ kinh người phi thẳng đến. Nơi nào nó đi qua, không khí xung quanh dường như bị xé rách ngay lập tức, phát ra tiếng rít chói tai và sắc nhọn, khiến người ta nghe thấy mà rùng mình. Khi luồng quyền khí đầu tiên hung hăng va chạm vào tiên lực hộ thuẫn trước người Diệp Dật Trần, chỉ nghe một tiếng ầm trầm đục truyền đến. Lá chắn hơi run rẩy một chút, dường như đã chịu một cú sốc không nhỏ, nhưng vẫn ngoan cường giữ vững phòng tuyến của mình, không hề vỡ tan. Thế nhưng, Diệp Dật Trần còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là luồng thứ hai, luồng thứ ba. Vô số luồng quyền khí như cuồng phong bão táp nối tiếp nhau ập đến, không ngừng tấn công Diệp Dật Trần. Mỗi luồng quyền khí này đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến cực điểm, uy lực lớn đến mức khó tin. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt như vậy, tiên lực hộ thuẫn của Diệp Dật Trần dần dần bắt đầu chịu không nổi. Trên mặt lá chắn vốn nhắn nhủi, từ từ xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Những vết nứt này ban đầu chỉ lác đác vài điểm, nhưng rất nhanh đã như mạng nhện, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lá chắn đã bị ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Diệp Dật Trần cắn chặt răng, cố gắng duy trì sự ổn định của lá chắn, nhưng hắn biết, điều này chỉ là vô ích. Trong khoảnh khắc kinh tâm động phách này, thời gian dường như ngưng động, mọi thứ đều trở nên chậm rãi và rõ ràng như vậy. Chương 174, đấu cận chiến. Chương 174, đấu cận chiến. Trong khoảnh khắc kinh tâm động phách, sinh tử kề cận này, Diệp Dật Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, lúc này muốn tránh né những luồng quyền khí khác đang gào thét từ bốn phương tám hướng ập đến đã hoàn toàn không thể. Trước mắt, cách duy nhất để hắn giành lấy một tia sinh cơ mong manh chính là thi triển Ngự Thiên Thân Pháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Diệp Dật Trần cắn chặt răng, trợn tròn mắt, chân khí trong cơ thể như dòng sông cuồn cuộn chảy nhanh chóng. Hắn toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi triển thân pháp này, trên trán mồ hôi hạt to lan dài. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc mấu chốt nhất này, biến cố đột ngột xảy ra. Mấy luồng quyền khí sắc bén vô song như cuồng phong báo táp bao trùm khắp nơi, tốc độ nhanh đến mức khó tin, trong nháy mắt đã ở rất gần. Đối mặt với đòn tấn công hung mãnh như vậy, ngay cả Diệp Dật Trần cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mặc dù hắn dốc hết sức mình thúc dục Ngự Thiên Thân Pháp thân hình như quỷ mị trái tránh phải né, nhưng bất đắc dĩ mấy luồng quyền khí kia quá xảo quyệt và kỳ lạ, giống như những con rắn độc vô cùng kịch độc, với góc độ và tốc độ cực kỳ chính xác mà thẳng tắp bắn về phía hắn. Chỉ nghe mấy tiếng bành 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 trầm đụng, trong đó có mấy luồng quyền khí vẫn thực sự đánh trúng thân thể Diệp Dật Trần. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng động, Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn núi nặng nề vô cùng đâm mạnh. Trong nháy mắt, một cơn đau kịch liệt không thể diễn tả bằng lời từ lồng ngực truyền đến, như hàng ngàn kim thép cùng lúc đâm vào tim. Ngay sau đó, cổ họng hắn ngọt ngào, một ngụm máu đỏ tươi như lũ vỡ đê phun ra, tạo thành một vệt máu kinh hại trong không trung, như một đóa hoa máu nở rộ rực rỡ nhưng lại đầy mùi máu tanh. Thân thể Diệp Dật Trần cũng vì lực xung kích mạnh đến kinh hãi này mà lảo đảo lùi lại. Bước chân hắn trở nên lảo đảo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Tuy nhiên, dù bị trọng thương như vậy, ánh mắt Diệp Dật Trần vẫn kiên định vô cùng, không hề có chút ý lùi bước. Hắn cắn chặt răng, dốc hết sức mình chịu đựng cơn đau kịch liệt gần như muốn xé nát hắn thành từng mảnh. Những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhỏ xuống đất, biến mất ngay lập tức. Thế nhưng, những đau khổ này không làm Diệp Dật Trần dừng bước, ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn sâu thẳm trong lòng hắn. Chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần như quỷ mị bay lượn bất định, khiến người ta khó lòng nắm bắt được tung tích của hắn. Động tác của hắn nhanh như tia chớp, mỗi lần di chuyển đều chính xác vô cùng và vừa vặn tránh được những đòn tấn công của quyền khí quần quần ập đến. Thân ảnh hắn để lại một loạt tàn ảnh mơ ảo trong không khí, như thể có vô số Diệp Dật Trần cùng lúc tồn tại trong không gian này. Ngay khoảnh khắc đó, Đàm Vọng trơ mắt nhìn quyền khí mà mình dốc hết sức vung ra lại bị Diệp Dật Trần dễ dàng né tránh, không hề gây ra chút tổn thương nào. Tuy nhiên, điều này không khiến Đàm Vọng nản lòng hay hoảng loạn, ngược lại, trong mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia xảo quyệt khó nhận ra. Chỉ thấy Đàm Vọng không chút do dự thay đổi chiến thuật ngay lập tức, cả người hắn như một con báo săn hung dữ bị chọc giận, toàn thân toát ra một luồng khí tức khiến người ta rợn tóc gáy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên dồn lực vào chân, thân hình như tia chớp lao thẳng về phía Diệp Dật Trần, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải há hốc mồm. Trong nháy mắt, Đàm Vọng đã như gió cuốn điện xẹt nhanh chóng áp sát trước mặt Diệp Dật Trần. Mà lúc này Diệp Dật Trần cũng đã nhạy bén nhận ra ý đồ của đối phương, nhưng hắn biết rõ lúc này muốn tránh né đã không kịp nữa rồi. Thế là, Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, hai chân vững vàng bám chặt xuống đất, như một ngọn núi kiên cố không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng kiên nghị và quả cảm, như thể đã sẵn sàng nên đón trận cận chiến khốc liệt này. Vì hắn đã hạ quyết tâm lấy mạng Đàm Vọng, vậy thì việc cứ mãi né tránh rõ ràng không có tác dụng, không những không giải quyết được vấn đề mà ngược lại còn khiến mình rơi vào thế bị động hơn. Tha rằng dũng cảm đối mặt với hiểm nguy này, dù sao cũng phải có một trận cận chiến. Chỉ nghe hai tiếng gầm thét vang vọng khắp trời, xích diễm tiến trường, hồng lãng quyền. Trong nháy mắt, Diệp Dật Trần và Đàm Vọng gần như đồng thời phát động tấn công, chỉ thấy một luồng trường phong nóng rực như mặt trời rực lửa gầm thét lao ra, thẳng tắp đánh về phía đối phương. Mà phía bên kia lại là một luồng quyền kình cuộn cuộn, thế không thể cản phá, như sóng dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, quyền và trường kia đã va chạm mạnh vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng nổ vang trời động đất. Trong chốc lát, không khí xung quanh dường như bị sức mạnh cường đại này xé rách, hình thành từng đợt sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra bốn phía. Ngay tại nơi tầm mắt mọi người tập trung, chính giữa lòng bàn tay rộng lớn của Diệp Dật Trần, đột nhiên xuất hiện một đám lửa đỏ rực. Đám lửa này như một con manh thu khổng lồ hung hãn, nhen nhanh múa bước, cháy rừng rực, nhiệt độ nóng bỏng của nó dường như có thể đốt cháy toàn bộ không gian trước mắt. Cùng lúc đó, Đàm Vọng đứng đối diện cũng không chịu thua, hắn siết chặt nắm đấm, chỉ thấy một luồng sóng cuồn cuộn từ nắm đấm hắn đột nhiên dâng lên. Ngọn sóng ấy ập đến hung hãn, khí thế hùng vĩ, như một ngọn núi nhỏ sừng sững, mang theo vạn cân lực mạnh mẽ đè ép về phía Diệp Dật Trần. Trong nháy mắt, quyền và trưởng cuối cùng đã va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh khổng lồ kinh thiên động địa bùng nổ, không khí xung quanh dường như bị xung kích mạnh mẽ, bị chấn động vặn vẹo biến dạng, phát ra từng tiếng nổ đáng sợ. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Diệp Dật Trần cắn chặt răng, dốc hết sức mình chống đỡ đòn tấn công của Đàm Vọng. Hai cánh tay hắn hơi run rẩy vì chịu áp lực lớn, trên trán càng đổ ra từng giọt mồ hôi nhỏ li ti, trượt xuống theo gò má. Tuy nhiên, Dù tình thế vô cùng bất lợi cho hắn, ánh mắt Diệp Dật Trần vẫn kiên định vô cùng, lộ ra ý chí và dũng khí không bao giờ chịu thua. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều nhận thấy ánh sáng kiên định lóe lên trong mắt hắn. Dường như ánh sáng đó bùng cháy từ sâu thẳm trong tâm hồn, chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt. Bởi vì hắn biết rõ, Xích Diễm Tiên Trưởng nhìn có vẻ tầm thường này thực chất ẩn chứa uy lực vô tận, xa hơn những gì nhìn thấy bề ngoài. Điểm độc đáo nhất của bộ trưởng pháp này nằm ở khả năng lan tỏa đáng kinh ngạc. Hãy tưởng tượng, khi hắn đối đầu với đối thủ, chỉ cần vững vàng đỡ lấy năm đấm đang ập đến như vũ bão của đối phương, và khiến nó rơi vào trạng thái rằng co với lòng bàn tay của mình. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, những luồng xích diễm không ngừng sẽ như mưa rào, ào ạt chút xuống người kẻ địch. Những xích diễm này không phải lửa bình thường, chúng mang theo nhiệt độ nóng rực và năng lượng mạnh mẽ, một khi chạm vào mục tiêu, sẽ nhanh chóng lan rộng, mang lại nỗi đau tột cùng và sát thương khổng lồ cho kẻ địch. Mà lúc này Đàm Vọng có lẽ còn chưa nhận ra nguy cơ sắp đến, vẫn dựa vào sức mạnh bản thân mà ra sức vung quyền, không ngờ rằng đang chờ đợi hắn sẽ là một trận tắm lửa cháy rừng rực. Chương 175, tông chủ đến kịp. Chương 175, tông chủ đến kịp. Sự thật cũng diễn ra đúng như Diệp Dật Trần đã dự đoán, hai bên cứ thế rằng co tại chỗ, như thể thời gian đã ngưng động. Sắc mặt Đàm Vọng dần trở nên khó coi, trên trán thậm chí còn rỉ ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Hắn trợn tròn mắt, khó tin nhìn Diệp Dật Trần trước mặt, không tài nào ngờ đối phương lại có thể thi triển ra chiêu thức kỳ lạ mà mạnh mẽ như vậy để đối phó với mình. Lúc này, Đàm Vọng dốc hết sức muốn thoát khỏi sự ràng buộc mà Diệp Dật Trần đã đặt ra cho hắn, nhưng dù hắn có dãy rủa, vặn vẹo thân thể thế nào, sức mạnh đang kìm chặt hắn vẫn kiên cố như thép đúc, khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới dường như rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ, thời gian như bị một bàn tay vô hình siết chặt, hoàn toàn ngừng trôi. Ánh mắt của Diệp Dật Trần và Đàm Vọng như hai tia chớp va chạm mạnh mẽ giữa không trung, bắn ra những tia lửa dữ dội. Lúc này, không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ cần một cái nhìn đối diện, bọn họ đã có thể rõ ràng nhìn thấu quyết tâm cháy bỏng và ý chí chiến đấu không ngừng nghỉ sâu thẳm trong lòng đối phương. Cả hai đều hiểu rõ, trận chiến kịch liệt, sinh tử kề cận này, thắng thua cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào ai có thể cắn răng kiên trì đến cùng, cười đến giây phút cuối cùng. Chỉ thấy ngọn lửa bùng cháy do Xích Diễm Tiên Trưởng mà Diệp Dật Trần thi triển, giống như những đợt sóng quần quật gào thét hung hãn, không ngừng cháy rực, hỏa thế hung mãnh đến mức kinh người. Và cứ sau một khoảng thời gian, sẽ có một đám lửa khổng lồ vô cùng nóng bỏng, như đạn pháo uy lực kinh người đột nhiên bắn ra, mang theo thế long trời lở đất, với lực lượng sấm sét vạn quân mà hung hăng đánh về phía Đàm Vọng. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt và kinh khủng như vậy, sắc mặt Đàm Vọng lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, khó coi đến cực điểm. Đôi mắt vốn sáng quắc của hắn lúc này trợn tròn, nhìn chằm chằm vào đám lửa nóng rực càng lúc càng gần, sắp nuốt chửng mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hối hận vô tận và sự bất lực sâu sắc. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này mình đã bị Diệp Dật Trần khéo léo kéo vào lĩnh vực mà hắn giỏi nhất. Giống như một con côn trùng rơi vào mạng nện, càng dãy rủa càng bị cuốn chặt, khó thoát thân. Mặc dù hắn rất muốn rút lui ngay lập tức, nhưng sâu thẳm trong lòng lại hiểu rõ, nếu lúc này hơi lơ là, buông nắm đấm ra, thì Xích Diễm Tiên Trưởng mà Diệp Dật Trần thi triển chắc chắn sẽ với thế sấm sét vạn quân đáng sợ, trực tiếp đánh vào ngực hắn. Thiệt hại gây ra như vậy, còn vượt xa những tia lửa bắn tung tóe yêu đất, đơn giản là trời vực khác biệt. Chỉ thấy trên trán Đàm Vọng, từng giọt mồ hôi nhỏ li ti không ngừng rỉ ra, như những giọt sương trong veo trên lá sen buổi sớm. Hắn cắn chặt răng, hàm dưới hơi phồng lên vì dùng sức quá độ, cơ mặt căng cứng, lộ ra vẻ đau khổ mà kiên quyết. Cùng lúc đó, hắn dốc hết sức mình, không ngừng chuyển tiên lực trong cơ thể điên cuồng vào hai nắm đấm. Trong nháy mắt, nắm đấm của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng, như những ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm, lấp lánh rực rỡ. Ánh sáng ấy mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, như thể có thể xuyên qua bóng tối vô tận. Hơn nữa, cùng với việc tiên lực không ngừng truyền vào, nắm đấm của hắn lại dần dần hòa làm một thể với ngọn lửa đang cháy rừng rực xung quanh, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ khiến người ta chấn động không thôi. Đúng lúc đó, Diệp Dật Trần nhạy bén nhận thấy sức mạnh từ nắm đấm của Đàm Vọng đang không ngừng tăng lên. Ánh mắt hắn vốn đã kiên định vô cùng lúc này lại như ngọn lửa cháy rực, lấp lánh rực rỡ, lộ ra quyết tâm không chịu khuất phục. Không chút do dự, Diệp Dật Trần lập tức quyết đoán, dốc toàn lực thúc dục tiên lực trong cơ thể và không ngừng truyền vào lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói mắt, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ngay sau đó, ánh sáng đó nhanh chóng lan rộng, hình thành một xoáy nước khổng lồ, như biến thành một hố đen sâu không đáy, tham lam nuốt chửng tiên lực xung quanh. Cùng với việc tiên lực điên cuồng tràn vào, Xích Diễm Tiên Trưởng mà Diệp Dật Trần thi triển tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, khiến người ta rùng mình. Uy lực của nó tăng lên theo cấp số nhân, trở nên càng lúc càng kinh người. Và trong cuộc đối đầu kinh tâm động phách này, thời gian dường như đã hoàn toàn ngừng trôi. Đàm Vọng và Diệp Dật Trần cả hai đều dốc hết sức mình, cố gắng hết sức để áp chế đối phương. Hô hấp của họ bắt đầu trở nên dồn dập hơn, tiếng thở nặng nề nối tiếp nhau, như sóng biển vỗ vào gành đá trong cơn bão. Nhịp tim của họ cũng tăng lên nhanh chóng, mỗi nhịp đập như tiếng trống chiến vang lên, chấn động lòng người. Lúc này, toàn bộ không gian đều bị tiên lực mạnh mẽ vô cùng của hai người tràn ngập, bao trùm. Tiên lực dày đặc đến mức không thể hòa tan, như một tấm màn nặng nề, ngăn cách hoàn toàn khu vực này với thế giới bên ngoài. Không khí như đông đặt lại, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không thể xuyên qua. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng này, dường như báo hiệu một trận đại chiến long trời lở đất sắp bùng nổ. Thái thượng trưởng lão, chớ hoảng, ta đến giúp ngươi một tay. Chỉ nghe một tiếng gầm thét vang trời đột nhiên vang lên, âm thanh ấy như sấm sét từ trên chín tầng trời, vang vọng khắp mây trời, không ngừng vang vọng giữa thiên địa rộng lớn, dư âm lở lở, mãi không tan. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh như mũi tên rời cùng từ xa lao tới, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã áp sát chiến trường. Nhìn kỹ lại, người đến chính là tông chủ của Thiên Hồng Quyền Tông. chỉ thấy toàn thân hắn tỏa sáng rực rỡ, như một sao băng cháy rực xé rách bầu trời, nơi nào hắn đi qua, hư không đều bị xé rách ra từng vết nứt đen kịt, cảnh tượng ấy thực sự kinh hãi đến cực điểm. Và lúc này, hắn đang vung đôi nắm đấm sắt thép, hung hăng đập mạnh về phía Diệp Giật Trần. Trên nắm đấm ấy, ngọn lửa hừng hực, như thể có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian, mang theo uy thế mạnh mẽ vô song, muốn một kích đánh bại Diệp Giật Trần. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt như vậy, Diệp Giật Trần lại không hề sợ hãi. Trong đôi mắt sâu thẳm như biển của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, như hai tia chớp xé rách bầu trời, trong nháy mắt đã nhìn thấu thực lực chân chính của đối phương. Thì ra, vị tông chủ của Thiên Hồng Quyền Tông này lại đã bước vào cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên hang. Cảnh giới này đã có thể xưng là tuyệt thế cao thủ, thực lực cường hãn của hắn đủ để khiến vô số người phải chú ý, kinh ngạc không thôi. Chương 176, ung dung ứng phó. Chương 176, ung dung ứng phó. Tuy nhiên, Diệp Giật Trần đối mặt với cường địch đang hung hăng ập đến này, lại tỏ vẻ ung dung bình thản, không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, trên con đường tu tiên này, mỗi bước thăng tiến của Tiên Vương cảnh đều có thể nói là trời vực khác biệt, trong đó ẩn chứa khoảng cách thực lực cực kỳ lớn. Thế nhưng, hắn Diệp Giật Trần làm sao có thể là một nhân vật bình thường, mặc người khi dễ chứ? Nghĩ đến lúc nãy, ngay cả cường giả tuyệt thế Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên thang đến khiêu khích, hắn cũng có thể cùng đối phương đánh cho bất phân thắng bại, ngang tài ngang sức. Bây giờ, chẳng qua chỉ là một đối thủ Tiên Vương cảnh tam trọng thiên thang, lẽ nào còn vọng tưởng hắn sợ hãi bỏ chạy, không chiến mà hàng sao? Chỉ thấy Diệp Giật Trần mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh mà chậm rãi đưa bàn tay còn lại ra, sau đó âm thầm vận công, cứng rắn tách một nửa tiên lực quần quần trong cơ thể ra, rồi không ngừng tập trung vào lòng bàn tay của mình. Trong nháy mắt, toàn bộ lòng bàn tay của hắn như bị đốt cháy, lập tức trở nên đỏ rực vô cùng, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng ngọn lửa nhỏ nhảy nhót từ lòng bàn tay hắn, giống như ngọn lửa đang cháy rừng rực, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp khiến người ta rùng mình. Ngay sau đó, cùng với một tiếng khẽ quát của Diệp Giật Trần, hắn không chút do dự thi triển tuyệt kỹ áp đáy hòm của mình Xích Diễm Tiên Trưởng. Lập tức, chỉ nghe một tiếng hô thật lớn truyền đến, ngọn lửa vốn tụ lại trong lòng bàn tay hắn như ngựa hoang mất cương điên cuồng phun trào ra, trong nháy mắt đã hóa thành một con manh thú khổng lồ vô cùng, mặt mũi dữ tợn đáng sợ. Con manh thú do lửa hóa thành này há cái miệng rộng như chậu máu, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng vang trời động đất, rồi liền mang theo uy thế và sóng nhiệt vô tận, nhanh nhanh múa đuốt lao thẳng về phía tông chủ. Nhìn thấy trận, dường như muốn một ngụm nuốt sống đối phương mới chịu dừng lại. Chỉ thấy sức mạnh của hai bên như hai con rồng khổng lồ cuộn, ầm ầm va chạm trong không trung. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa dường như đều vì nó mà run rẩy, phát ra một tiếng nổ vang trời động đất, chói tai vô cùng. Âm thanh đó vang vọng khắp mây trời, như thể ngay cả bầu trời cũng sắp bị xé rách. Cùng lúc đó, ngọn lửa bùng cháy và quyền kình mạnh mẽ vô song đan xen vào nhau, giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, lại như một bức tranh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau cảnh tượng đẹp đẽ này lại là hiểm nguy và khủng hoảng vô tận. Diệp Giật Trần đang ở trong trận chiến, mặc dù thân thể hơi run rẩy vì lực xung kích mạnh mẽ, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lại lóe lên ánh sáng kiên định không lay chuyển, như hai tảng đá vĩnh viễn không bị mài mòn. Hắn siết chặt nắm đấm của mình, gân xanh nổi đầy, mỗi ngón tay đều tràn đầy sức mạnh. Lúc này, hắn đang toàn tâm toàn ý cùng tông cờ hở một cuộc đấu kịch liệt, kinh tâm động phách, sinh tử kề cận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thế rằng con này đã kéo dài rất lâu. Dù là Đàm Vọng hay tông chủ, cả hai đều dần cảm thấy một áp lực nặng nề chưa từng có. Đối kháng cường độ cao trong thời gian dài khiến thể lực và tiên lực trong cơ thể họ nhanh chóng tiêu hao, năng lượng vốn dồi dào cũng bắt đầu cạn kiệt. Không chỉ vậy, những ngọn lửa cuồn cuộn, nhanh nhanh múa đuốt kia còn không chút lưu tình phát động từng đợt tấn công, như một bầy manh thu đói khát, không ngừng quấy nhiễu họ, cố gắng nuốt chửng họ hoàn toàn. Đối mặt với tình thế khó khăn như vậy, Đàm Vọng và tông chủ cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ, không ai chịu dễ dàng từ bỏ. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian dường như ngưng đọng. Từ sâu thẳm trong đôi mắt đối phương, họ đều rõ ràng phản chiếu sự quyết đoán và kiên định đó. Đau dài không bằng đau ngắn, ý nghĩ này như tia chớp xẹt qua não, gây ra sự cộng hưởng trong lòng hai người. Dù tiếp theo phải chịu một trường trọng kích đủ sức khiến gân cốt đứt đoạn, cũng tốt hơn là cứ mãi dây dưa trong sự dày vò không ngừng này. Trong nháy mắt, hai người như có thần giao cách cảm, gần như đồng thời điều động tia sức mạnh cuối cùng trong toàn bộ kinh mạch, như dòng sông cuồn cuộn đổ về nắm đấm siết chặt. Mỗi sợi cơ bắp đều căng cứng đến cực điểm, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dường như ngay cả không khí xung quanh cũng vì nó mà run rẩy. Cùng lúc đó, Diệp Giật Trần đang ở trong trận chiến cũng đối mặt với áp lực lớn. Những giọt mồ hôi lớn không ngừng rỉ ra từ trán hắn, dày đặc khắp trán và nhanh chóng chạy xuống theo gò má. Mặc dù hắn không trực tiếp chịu đựng sự tấn công và dày vò từ cơ thể đối thủ, nhưng tiên lực mà hai người không ngừng chuyển đến lại như sóng dữ dội, với thế long trời lở đất điên cuồng xung kích vào nắm đấm của hắn. Ban đầu, Diệp Giật Trần còn có thể cắn chặt răng cố gắng chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, luồng tiên lực hùng vĩ kia càng lúc càng mạnh, như một con manh thú mất kiểm soát gầm thét dữ dội. Dần dần, hắn cảm thấy cánh tay của mình bắt đầu trở nên nặng trĩu, như bị ngàn cân đè nặng, những ngón tay vốn linh hoạt tự nhiên lúc này cũng dần mất cảm giác, hơi run rẩy không nghe lời. Diệp Giật Trần hơi nhíu mày, ánh mắt chớp động không ngừng, thầm đoán ý nghĩ thật sự sâu thẳm trong lòng hai người kia. Nhịp tim hắn không tự chủ nhanh hơn mấy phần, trong lòng lại dâng lên một tia may mắn. Nếu hắn có thể sớm đoán được ý đồ của họ, e rằng lúc này đã không thể kìm nén được niềm vui mà cười đến mức miệng cũng không khép lại được. May mắn thay, bây giờ xem ra họ cuối cùng cũng đã nhẫn nhịn đến giới hạn, không thể chịu đựng thêm nữa. Như vậy, những áp lực mà mình đã phải chịu đựng trước đây cuối cùng cũng không hợp ví, và hắn tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình. Cùng lúc đó, Đàm Vọng và tông chủ đứng kề vai nhau, thân hình họ như hai ngọn núi hùng vĩ, đứng vững vàng tại đó. Từ trong ánh mắt của họ, có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên định không lay chuyển và quyết tâm phá phủ trầm tuyền. Dường như trong cuộc đối đầu kinh tâm động phách này, họ đã hoàn toàn chặt đứt mọi đường lui, chỉ có dốc toàn lực, liều mình chiến đấu mới có một tia sinh cơ. Chỉ thấy họ siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, tiên lực mạnh mẽ như dòng lũ cuồn cuộn chảy nhanh chóng trên nắm đấm. Trong nháy mắt, nắm đấm tỏa ra một tầng ánh sáng chói mắt rực rỡ, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hai người như có thần giao cách cảm, gần như đồng thời buông tay đang siết chặt của nhau và nhanh chóng lùi lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Dật Trần vẫn luôn toàn tâm toàn ý quan sát diễn biến cục diện, nhờ khả năng nhạy bén hơn người, hắn đã nắm bắt chính xác cơ hội chiến đấu thoáng qua này. Chỉ thấy hắn không chút do dự, dứt khoát giang rộng bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ của mình, sau đó như một tia chớp xé rách bầu trời đêm, với tốc độ gió cuốn điện xẹt, nhanh đến chóng mặt mà kinh người, hung hăng vỗ mạnh về phía hai người kia. Trong nháy mắt, một đám xích diễm bùng cháy như một con hỏa long hung mãnh vô cùng, gầm thét từ lòng bàn tay Diệp Dật Trần phun trào ra, lao thẳng về phía hai người đó. Chỉ trong nháy mắt, xích diễm đã bay lên không, mang theo nhiệt độ nóng bỏng tiêu đốt và uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng tấn công vào thân thể hai người kia. Chỉ nghe một tiếng xì xì quần áo mà họ đang mặc lập tức bị đám xích diễm cuồng bạo này đốt cháy, ngọn lửa nhảy nhót điên cuồng, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, như thể muốn nuốt chửng tất cả. Tuy nhiên, dù sao hai người này đều là cường giả đỉnh cao, có thực lực siêu phàm thoát tục, muốn dập tắt ngọn lửa xích diễm tưởng chừng hung hãn này đối với họ không phải là điều quá khó khăn. Đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, họ không hoảng loạn, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Gần như ngay khoảnh khắc xích diễm vừa chạm vào người, họ lập tức mỗi người đưa một tay ra, không chút lưu tình đập mạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trên người mình. Cùng với những tiếng bốp bốp giòn giã vang lên, ngọn lửa xích diễm vốn kiêu ngạo hống hách sau vài lần bị đánh mạnh, sức mạnh dần suy yếu, cuối cùng chậm rãi tắt dần. Chương 177, đánh lui tông chủ. Chương 177, đánh lui tông chủ. Khi ngọn lửa cuộn, nóng bỏng vô cùng cuối cùng dần dần tắt đi, trên thân thể của họ hiện rõ những vết bỏng đáng sợ. Những vết bỏng này như những vết sẹo đen dữ tợn, in sâu vào làn da của họ. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, dù bị trọng thương như vậy, nhưng nó không hề gây ra bất kỳ cản trở đáng kể nào cho hành động của họ. Chỉ thấy họ nhanh chóng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng đang sao động dữ dội vì trận chiến khốc liệt vừa rồi, và bắt đầu tập trung tinh thần để điều chỉnh trạng thái bản thân. Mỗi động tác nhỏ đều trông rất vững vàng và mạnh mẽ, như thể đang tích lũy sức mạnh vô tận, chỉ để có thể thành công ứng phó với một thử thách khắc nghiệt khác sắp tới. Cùng lúc đó, quần áo vốn đang mặc trên người họ đã sớm tan tành dưới sự tàn phá của ngọn lửa cháy rừng rực. Những mảnh vải từng rực rỡ giờ đã rách nát thê thảm, như thể bị vô số con manh thu dùng móng đuôi sắc bén điên cuồng xé nát, thảm không nỡ nhìn. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh tượng thê thảm như vậy, lúc này họ không còn chút năng lượng nào để nghĩ đến việc thay quần áo mới. Đúng lúc này, một thân ảnh mang theo thế long trời lở đất như tia chớp lao đến, chính là Diệp Dật Trần. Đôi nắm đấm sắt thép của hắn như sấm sét vạn quân, mang theo uy lực và tốc độ vô song hung hăng đánh về phía họ. Quyền phong gào thét lướt qua, nơi nào nó đi qua ngay cả không khí cũng dường như bị xé rách. Thiên Vương Toái Tinh Quyền. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, toàn thân Diệp Dật Trần tỏa ra ánh sáng chói lọi, như một mặt trời rực rỡ giữa trời. Chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm, một luồng tiên lực mạnh mẽ vô song từ đan điền hắn cuồn cuộn trào ra, dọc theo kinh mạch chảy nhanh chóng đến cánh tay phải. Trong nháy mắt, vô số tinh cầu lóe lên ánh sáng thần bí từ bốn phương tám hướng tụ lại, như một trận mưa sao băng lộng lẫy giáng xuống nhân gian. Những tinh cầu này xoay tròn với tốc độ cao quanh nắm đấm của Diệp Dật Trần, tạo thành một khối sáng khổng lồ và rực rỡ. Mỗi tinh cầu đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, chúng giao thoa và chạm vào nhau, bắn ra từng đợt sóng năng lượng khiến người ta hoa mắt. Cùng lúc đó, Diệp Dật Trần thi triển Ngự Thiên Thân Pháp, cả người trở nên bay lượn bất định. Thân ảnh hắn như quỷ mị, để lại một chuỗi tàn ảnh mờ ảo trong hư không. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã xuyên qua từng lớp không gian, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai xông đến trước mặt tông chủ trong hai người đó. Hắn hiểu rõ một đạo lý, đó là trong những trận chiến kịch liệt vô cùng, chỉ có lựa chọn chính xác điểm yếu nhất của đối phương và tập trung lực lượng tấn công mãnh liệt, mới có thể giành được chiến thắng lớn nhất với cái giá nhỏ nhất. Lúc này, vị tông chủ đang đứng trước mặt hắn, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng Diệp Dật Trần lại nhạy bén nhận ra những sơ hở và điểm yếu ẩn chứa trong đó. Rõ ràng, vị tông chủ nhìn có vẻ bất khả chiến bại này, thực chất lại giống như một quả hồng mềm chỉ mạnh mẽ bên ngoài mà yếu ớt bên trong, chỉ cần nắm bắt cơ hội, giáng cho hắn một đòn chí mạng, là có thể lập tức xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến đấu. Chỉ thấy trong đôi mắt Diệp Dật Trần lóe lên ánh sáng lấp lánh như tinh tú và kiên định không lay chuyển, như thể đã tập trung tất cả hy vọng và quyết tâm vào hai ánh mắt này. Cùng lúc đó, đôi tay vốn thả lỏng của hắn cũng bắt đầu dần siết chặt thành hai nắm đấm cứng như sắt thép. Mỗi ngón tay đều hơi trắng bệnh vì dùng sức quá độ, các khớp xương còn mơ hồ truyền đến những tiếng lách cách giòn giã. Cuối cùng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, kèm theo một tiếng gầm giận dữ vang trời động đất từ miệng Diệp Dật Trần bùng phát ra, toàn bộ hắn như một thùng thuốc súng được châm lửa, lập tức bùng nổ sức mạnh vô tận. Nắm đấm phải của hắn đột nhiên bung ra, tốc độ nhanh đến mức khó tin, thậm chí còn để lại một tàn ảnh mờ ảo trong không trung. Nắm đấm này giống như một sao băng cháy rực, kéo theo đuôi lửa dài, mang theo khí thế khủng khiếp đủ sức hủy thiên diệt địa, với thế sấm sét vạn quân hung hăng đánh về phía tông chủ của Thiên Hồng Quyền Tông. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang trời đột nhiên vang lên, âm thanh ấy như sấm sét cuộn, chói tai vô cùng, xuyên thẳng mây trời, khắp trăm dặm đều có thể nghe thấy. Sau tiếng nổ lớn này, chỉ thấy một luồng quyền kinh hùng vĩ vô song gào thét lao ra, thế như sóng thần, thế không thể cản phá. Nơi quyền kinh đi qua, hư không như tờ giấy mỏng manh, lập tức bị xé rách, hình thành một khe nước đen kịt khổng lồ rộng mấy chục trượng. Trong khe nước ấy điện giật sấm vang, cuồng phong gào thét, như thể thông tới một đường hầm khủng khiếp của vực sâu vô tận. Và vị tông chủ kia, trước quyền kinh khủng khiếp như vậy lại hoàn toàn không có sức chống cự. Thân thể hắn như diều đứt dây, bị luồng sức mạnh khổng lồ này đánh bay ra ngoài. tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt đã bay xa hàng trăm dặm. Trên đường bay ngược của vị tông chủ này, những ngọn núi cao chót vót và cây cối xanh tươi đều bị vạ lây. Chúng dưới sự xung kích của luồng sức mạnh cường đại này đều tan vỡ sụp đổ, hóa thành vô số bụi bặm. Trong chốc lát, đá lăn đất lở, bụi đất bay mù mịt, che kín trời đất, toàn bộ cảnh tượng như ngày tận thế giáng lâm, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lúc này, cục diện hiện trường lại diễn biến thành một cuộc đối đầu một chọi một. Dù sao tông chủ cũng có thực lực thâm hậu, sao có thể dễ dàng bỏ mạng nơi suối vàng? Dù bị trọng thương, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương nặng thôi. Mà mục đích của việc đánh lui hắn, chẳng qua là để ngăn chặn hắn tiếp tục đến đây. Chỉ thấy Diệp Dật Trần ánh mắt lạnh lẽo như sương giá, khóa chặt lấy Đàm Vọng trước mặt, ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thấu linh hồn con người. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng đến cực điểm. Nụ cười này tràn đầy sự khinh miệt và coi thường Đàm Vọng, dường như đang vô tình chế nhạo sự tự lượng sức mình của đối phương. Đàm Vọng, những kẻ đáng ghét kia đều đã bị bản nhân đánh cho tè ra quần, chạy trối chết rồi. Bây giờ, đến lượt ngươi chịu đựng cơn giận của ta. Diệp Dật Trần khoanh tay trước ngực, đứng thẳng kiêu ngạo, toàn thân toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Đàm Vọng đối mặt với cục diện trước mắt, không những không hề có ý lùi bước, ngược lại còn đứng thẳng người như cây tùng. Hắn ngẩng cao đầu, như một con công kiêu ngạo, với tư thế bề trên khinh miệt nhìn Diệp Dật Trần. Trong ánh mắt hắn, càng không hề che giấu sự khinh bỉ sâu sắc đối với Diệp Dật Trần. Chương 178, ngang tài ngang sức chương 178, ngang tài ngang sức hử, vậy sao? Khoe miệng Đàm Vọng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong khinh thường, lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng tùy tiện đến một hai đó cũng có thể đánh bại ta? Nói thật cho ngươi biết, cho dù lúc này ta đơn độc, nhưng chỉ dựa vào một nhân vật không ra gì như ngươi, muốn dễ dàng lấy mạng ta thì đúng là si nhân tuyết ngộ. Ngược lại là ta, có thể không tốn chút sức lực nào mà lấy đi mạng nhỏ của ngươi. Những lời nói của hắn dứt khoát, mạnh mẽ, trong đó ẩn chứa sự tự tin và kiêu ngạo, dường như đã định trước kết cục của cuộc tranh đấu này. Phía bên kia, Diệp Dật Trần trơ mắt nhìn vẻ ngông nghênh, coi thường người khác của Đàm Vọng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chán ghét khó kìm nén. Nụ cười lạnh lẽo vốn vương trên mặt hắn, cũng như khói bị gió lạnh thổi tan mà dần dần biến mất. Thay vào đó, là một khuôn mặt như được điêu khắc từ ngàn năm băng lạnh, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng và không hề có chút biểu cảm nào. Rõ ràng, lúc này Diệp Dật Trần đã không muốn tiếp tục những lời lẽ vô ích với Đàm Vọng nữa. Chỉ thấy hắn không nói một lời, chỉ chậm rãi siết chặt hai nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc vì dùng sức quá độ. Cùng lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phun trào ra, lập tức tràn ngập khắp nơi, khiến không khí xung quanh dường như trở nên ngưng trọng và áp lực. Rõ ràng, hắn đã sẵn sàng lao vào trận chiến bất cứ lúc nào. Ánh mắt hắn như ngọn lửa cháy rực, tỏa sáng kiên định không lay chuyển, như thể có thể xuyên thấu mọi chướng ngại. Trong đó còn lộ ra một ý chí quyết đoán, khiến người ta không khỏi chấn động. Thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, tựa như một con mãnh hổ hung dữ đã ẩn nấp từ lâu, sắp bộc ra. Những đường cơ bắp săn chắc hiện rõ, ẩn chứa sức bùng nổ vô tận. Lúc này hắn như một ngọn núi lửa sắp phun trào, kìm nén sức mạnh cuồn cuộn trong lòng, chỉ chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Cùng với việc điều chỉnh động tác cơ thể, hô hấp của hắn dần trở nên ổn định và sâu lắng. Khoảng cách giữa mỗi lần hít vào và thở ra vừa vặn, như thể đã được tính toán chính xác. Tiếng thở có nhịp điệu này, như tiếng trống chiến vang vọng, lại như sấm sét gầm giống, dường như đang âm thầm tích tụ năng lượng mạnh mẽ đủ sức hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, không khí vốn đang lưu chuyển xung quanh dường như bị khí thế hùng vĩ của hắn áp bức, dần dần ngưng động, trở nên càng lúc càng ngưng trọng. Gió nhẹ nhàng ngừng lại, không dám phất động dù chỉ một chút, lá cây trên cành cũng như bị thi triển định thân chú, mất đi sức sống xào xạc ngày thường, tĩnh lặng rủ xuống. Lúc này, toàn bộ thế giới dường như đã ngưng động, mọi ánh mắt đều tập trung vào đây, nín thở chờ đợi cuộc chiến sinh tử kinh tâm động phách này chính thức bắt đầu. Diệp Dật Trần siết chặt nắm đấm, mức độ siết chặt khiến gân xanh trên cánh tay nổi lên như rồng, dữ tợn đáng sợ. Trong đôi mắt hắn, lóe lên ánh sáng kiên định không lay chuyển và quyết đoán vô cùng, như hai mũi tên sắc bén thẳng tắp bắn về phía kẻ địch, thề phải đánh tan kẻ địch mới chịu thôi. Lúc này, nắm đấm của hắn như ngọn lửa cháy rừng rực, tỏa ra khí tức nóng bỏng thiêu đốt, mỗi lần vung mạnh đều mang theo tiếng gió rít gào sắc bén đến cực điểm, âm thanh ấy sắc nhọn chói tai, như thể có thể dễ dàng xé rách không khí xung quanh. Tuy nhiên, Đàm Vọng đứng đối diện Diệp Dật Trần, đối mặt với đòn tấn công hung mãnh ập đến như cuồng phong báo táp này, lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt sâu thẳm như biển của hắn tĩnh lặng như hồ nước không một gợn sóng, mặc cho bên ngoài gió nổi mây phun thế nào, cũng khó mà gợn lên dù chỉ nửa gợn sóng. Chỉ thấy quyền khí đang cuồn cuộn trên người hắn, tựa như dòng lũ cuồn cuộn, không ngừng phun trào ra, mang theo thế không thể cản phá, dường như có thể dễ dàng nuốt chửng mọi thứ nhìn thấy trước mắt. Cùng lúc đó, thân thể Đàm Vọng hơi nghiêng về phía trước, toàn thân cơ bắp lập tức căng cứng, từng khối cơ bắp rắn chắc nổi lên cao, tràn đầy sức mạnh, đã sẵn sàng toàn diện để nên đón thử thách mạnh mẽ như long trời lở đất của Diệp Dật Trần. Ngay khoảnh khắc đó, quyền khí của hai người như hai vì sao băng va chạm mạnh vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian dường như bị sức mạnh cường đại này chấn động, kịch liệt run rẩy. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, sự va chạm mạnh mẽ giữa quyền khí và quyền khí, như búa của thần sấm đập xuống đất, phát ra tiếng gầm giống chói tai. Âm thanh này vang vọng khắp nơi trời, như thể thiên địa đang diễn ra một trận chiến kịch liệt kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, một bên quyền khí cháy rừng rực ngọn lửa, bên kia quyền khí lại hóa thân thành dòng lũ cuộn. Lửa và nước giao thoa, giao chiến kịch liệt, bắn ra vô số tia lửa chói mắt và sóng nhiệt cuộn. Và tại nơi hai bên tiếp xúc, không ngừng sản sinh ra hơi nước vô tận, những hơi nước này nhanh chóng tụ lại thành một cột khói trắng khổng lồ, như một con rồng trắng gầm giống, thẳng tắp bay lên trời, sau đó cuộn tròn, lượn lờ trong không trung. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, cảnh tượng hùng vĩ đó dần dần biến mất. Sau khi hơi nước dần tan đi, mọi người ngạc nhiên phát hiện, hai luồng quyền khí vốn hùng hổ đã biến mất không còn tăm hơi, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Đối mặt với kết quả bất ngờ như vậy, cả hai bên đều không khỏi há hốc mồm, mặt đầy vẻ khó tin. Họ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng tràn ngập nghi ngờ và chấn động. Bởi vì kết cục hòa này có nghĩa là thực lực về quyền khí của hai bên lại ngang tài ngang sức đến vậy, khó phân thắng bại. Dù là bên nào muốn dễ dàng đánh bại đối phương, e rằng cũng không hề dễ dàng. Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như có một ngọn lửa bùng cháy đang điên cuồng nhảy nhót, ý chí chiến đấu cuồn cuộn như lũ vỡ đê không thể kìm nén dâng trào trong lòng. Hắn rõ ràng nhận ra, kẻ địch trước mắt này tuyệt đối không thể xem thường, có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải cho đến nay. Chỉ thấy Diệp Dật Trần chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi khí trong lành, sau đó từ từ thở ra. Cùng với mỗi hơi thở vào ra, hắn cố gắng khiến trái tim đang có chút dao động của mình dần dần bình tĩnh lại và bắt đầu toàn tâm toàn ý điều chỉnh trạng thái cơ thể và tinh thần, để đảm bảo có thể đối phó với trận chiến khốc liệt, kinh tâm động phách, sinh tử kề cận sắp tới với trạng thái tốt nhất. Cùng lúc đó, Đàm Vọng đứng cách đó không xa cũng nhạy bén nhận ra khí trường mạnh mẽ tỏa ra từ Diệp Dật Trần. Hắn không khỏi hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong ánh mắt đầu tiên nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc khó che giấu, nhưng ngay sau đó đã bị sự khao khát cực độ đối với chiến thắng cuối cùng hoàn toàn thay thế. Bởi vì Đàm Vọng biết rõ, trong cuộc đối đầu ngang tài ngang sức này, chỉ có dốc toàn lực mới có khả năng cười đến cuối cùng. Chương 179, quyền pháp truyền thừa chương 179, quyền pháp truyền thừa ngay lúc này, Đàm Vọng thấy cục diện rằng có mãi không dứt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh tiên lực lưu chuyển trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, quanh người hắn dần dần hiện lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, ánh sáng đó như sóng nước nhẹ nhàng lan tan. Ngay sau đó, Đàm Vọng lẩm bẩm trong miệng, nhưng những khẩu quyết đó nghe có vẻ khó hiểu, khiến người ta không hiểu gì. Tuy nhiên, mỗi chữ từ miệng hắn thốt ra đều mang theo một luồng năng lượng bí ẩn mà mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hắn không ngừng kết những pháp ấn phức tạp, những pháp ấn này lấp lánh ánh sáng kỳ lạ trong không trung, giao thoa hòa hợp với nhau, tạo thành một bức tranh rực rỡ sắc màu. Phía bên kia, Diệp Dật Trần thì toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào diễn biến cục diện trước mắt. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng sắc bén vô cùng, như thể có thể xuyên qua từng lớp sương mù, nhìn thấu sự thật ẩn giấu đằng sau mọi chuyện. Hắn rất rõ ràng, Thiên Hồng Quyền Tông là một trong những môn phái danh môn chính phái trong giang hồ, quyền pháp truyền thừa của họ chắc chắn có uy lực tuyệt luân, kinh thiên động địa. Cuộc đối đầu này nhất định sẽ là một trận chiến sinh tử đầy kịch tính. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần không dám có chút nào lơ là. Hắn âm thầm vận chuyển tiên lực thâm hậu của mình, trong nháy mắt, một luồng khí tức hùng hồn mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phun trào ra, như dòng lũ vỡ đê cuồn cuộn chảy nhanh chóng trong kinh mạch. Hai tay hắn cũng bất giác hơi siết chặt thành nắm đấm, khớp xương hơi trắng bệnh vì dùng sức quá độ, rõ ràng đã sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của đối phương và thi triển thủ đoạn phòng ngự bất cứ lúc nào. Lúc này, Diệp Dật Trần có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần nhanh hơn, tiếng đập mạnh mẽ đó như tiếng trống chiến vang vọng, tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu với trận chiến khốc liệt sắp tới. Ánh mắt Diệp Dật Trần sắc bén như chì mừng, dường như có thể xuyên thấu mọi xương mủ và ngụy trang. Hắn toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Đàm Vọng cách đó không xa, thu chọn từng cử động, từng biểu cảm nhỏ nhất của đối phương vào trong mắt, dù là những thay đổi nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Chỉ thấy Đàm Vọng đứng yên, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình. Theo thời gian trôi qua, nhịp thở của hắn dần trở nên ổn định và sâu lắng, giống như một hồ nước yên tĩnh, không một gợn sóng. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài tĩnh lặng này lại ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn. Dần dần, một luồng uy áp vô hình từ trên người Đàm Vọng tỏa ra, không khí xung quanh dường như cũng vì thế mà đông đặc lại. Cơ bắp hắn căng cứng, gân xanh nổi đầy, cả người như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa năng lượng vô tận. Rõ ràng, lúc này Đàm Vọng đang dốc toàn lực tụ tập sức mạnh để chuẩn bị cuối cùng cho việc thi triển bộ quyền pháp truyền thừa trong truyền thuyết kia. Đối mặt với cường địch như vậy, trong lòng Diệp Dật Trần không những không hề sợ hãi, mà ngược lại còn dâng lên một cảm giác mong đợi mãnh liệt. Giờ đây có cơ hội tận mắt chứng kiến chân diện mục của bộ quyền pháp truyền thừa này, làm sao có thể không khiến hắn cảm thấy lòng dạ rộn ràng. Cùng lúc đó, não bộ Diệp Dật Trần cũng nhanh chóng vận hành, suy nghĩ các chiến lược ứng phó khả thi. Dù sao, muốn trực diện đỡ lấy một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không hề dễ dàng, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể dẫn đến kết cục tan xương nát thịt. Hắn phải tìm ra sơ hở của quyền pháp này, hoặc nghĩ ra cách khéo léo để tránh né sức mạnh của nó. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảnh tượng giao chiến kịch liệt với Tuyết Xương kiếm pháp ngày xưa như thủy triều ùa về. Mỗi khoảnh khắc kính đều như được đóng băng thành bức tranh vĩnh cửu, rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Đó là một ngày đông gió lạnh, tuyết bay ngập trời, thiên địa trắng xóa. Hắn đứng giữa bãi tuyết trống trải, đối diện là Phượng Như Yên tay cầm Tuyết Xương kiếm pháp. Kiếm thế đối phương sắc bén, như hàn quang trong báo tuyết, khiến người ta không rét mà run. Lần giao đấu đầu tiên, chiêu kiếm của đối phương như mưa bão, nhanh đến mức khiến người ta gần như không kịp phản ứng. Hắn dốc hết sức chống đỡ, nhưng vẫn cảm thấy cánh tay tê dại vì chấn động. Tuy nhiên, hắn không lùi bước, ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ hơn sâu thẳm trong lòng. Cùng với việc chiến đấu tiếp diễn, hắn dần thích nghi với nhịp điệu của đối thủ, bắt đầu tìm kiếm sơ hở. Cuối cùng, trong một cuộc đối đầu đầy hiểm nguy, hắn phát hiện một khe hở nhỏ trong kiếm pháp của kẻ địch. Hắn không chút do dự nắm bắt cơ hội, đột nhiên phát động phản công. Trận chiến này, hai bên ngươi đến ta đi, không ai chịu nhường ai. Kiếm quyền giao thoa, bắn tung vô số tuyết bay, như cảnh trong mơ. Cuối cùng, sau một trận chiến cam go, hắn đã đánh bại đối thủ bằng ý chí kiên cường và kỹ năng tinh xảo. Chương 180, Thiên Hồng Quyền Pháp đệ nhất thức. Chương 180, Thiên Hồng Quyền Pháp đệ nhất thức. Giờ đây nghĩ lại, những khoảnh khắc kinh tâm động phách ấy vẫn khiến hắn lòng dạ rộn ràng. Hắn hiểu rõ, đối mặt với tuyệt kỹ truyền thừa lợi hại như vậy, bất kỳ một chút lơ là nào cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người. Vì vậy, bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần lại gặp phải thử thách như vậy, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực, không chút giữ lại để nên đón. Thiên Hồng Quyền Pháp đệ nhất thức. hai tay nắm quyền, dùng sức về phía trước, khai thiên lập địa, dũng mãnh tiến lên. Đàm Vọng vừa dứt lời, chỉ thấy hai chân hắn như cắm sâu vào lòng đất, vững vàng tách sang hai bên, khoảng cách vừa vặn bằng vai. Cùng lúc đó, hai tay hắn muốn vung phóng lập tức siết chặt thành nắm đấm, cứng như thép đã trải qua ngàn lần rèn rũa, và siết chặt áp vào hai bên hông. Đôi nắm đấm này như hai quả đạn đã sẵn sàng khai hỏa, dường như chỉ cần hắn nghĩ trong lòng, là có thể bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa. Nhìn lại ánh mắt của hắn, càng sắc bén như chim ưng bay lượn trên trời, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt mục tiêu phía trước, không chớp mắt dù chỉ một cái. Ánh mắt tập trung và sắc bén đó, như thể có thể xuyên thấu mọi chướng ngại và hư ảo, chính xác nắm bắt mọi sơ hở và thay đổi nhỏ nhất. Lúc này hắn toàn tâm toàn ý, cả người đều bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, như một con manh thu đang rình rập, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc xuất quyền mấu chốt nhất, có thể một đòn chí mạng hạ gục đối thủ, giáng lâm. Diệp Dật Trần hiểu rõ sự lợi hại của bộ quyền pháp này, đó là bộ quyền pháp truyền thừa đã trải qua vô số lần tôi luyện trong thực chiến, uy lực của nó chắc chắn có thể phá núi nước đá, thế như trẻ tre. Trong lòng hắn không khỏi thầm cảnh giác, không dám có chút nào lơ là. Đúng lúc này, Đàm Vọng vẫn luôn rình rập cuối cùng đã tìm được cơ hội xuất thủ tuyệt vời. Chỉ thấy ánh mắt hắn ngưng lại, hai chân đột nhiên dồn lực, cả người như tên rời cung lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, cơ bắp cánh tay phải hắn căng cứng, tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm phải, sau đó không chút do dự dùng sức đẩy về phía trước. Kèm theo đòn tấn công sấm sét vạn quân này, Đàm Vọng trong miệng còn bùng phát ra một tiếng ha vang trời động đất. Khí thế của nắm đấm này thật sự kinh hãi đến cực điểm, như sóng dữ dội, bao trùm khắp nơi quần quần quét về phía Diệp Dật Trần, lại như mãnh hổ hung dữ xuống núi tìm mồi, nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía con mồi của mình. Nơi quyền thế đi qua, không khí dường như bị xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Mà lực lượng và tốc độ vô song kia, lại khiến nắm đấm này hóa thành một tia chớp, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng lao về phía Diệp Dật Trần. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Dật Trần rõ ràng cảm thấy một luồng sức mạnh như long trời lở đất đang quần quần ập đến mình. Luồng sức mạnh này ẩn chứa uy thế vô tận, như muốn nghiền nát hắn hoàn toàn. Tim hắn đột nhiên thắt lại, nhịp tim lập tức đập nhanh như sấm, tiếng thình thịch vang vọng trong lồng ngực không ngừng. Cùng lúc đó, những giọt mồ hôi lớn từ trán rỉ ra, rất nhanh đã tạo thành một lớp mồ hôi nhỏ li ti, chậm rãi trượt xuống theo gò má. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, ánh mắt Diệp Dật Trần không hề có chút ý lùi bước. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú tích lũy qua vô số trận chiến sinh tử, cùng với sự lĩnh ngộ sâu sắc và vận dụng thuần thục Ngự Thiên Thân Pháp đã giúp hắn nhanh chóng đưa ra đối sách trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy thân hình hắn như một chiếc lá rụng bay lượn theo gió, nhẹ nhàng bay lên không trung. Ngay sau đó, hắn với tốc độ nhanh đến chóng mặt mà chớp mắt đã né sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã rời khỏi vị trí ban đầu mấy mét, như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở một vị trí khác. Mặc dù động tác của Diệp Dật Trần đã nhanh như tia chớp, nhưng quyền thế mạnh mẽ vô song kia vẫn như cơn bão cuồng bạo quét qua. Gió mạnh sắc bén rít gào lướt qua thân thể hắn, thổi tung từng sợi tóc của hắn bay tán loạn. Quần áo trên người hắn càng bị gió mạnh xé rách phần phật, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát thành từng mảnh. Tuy nhiên, điều đáng mừng là sau lần tránh né đầy hiểm nguy này, chiêu thức đầu tiên có uy lực kinh người ấy lại không hề làm Diệp Dật Trần bị thương dù chỉ một chút. Hắn đã thành công tránh được đòn chí mạng này, đứng yên lành ở một nơi cách vị trí ban đầu không xa. Chương 181, Thiên Địa Hỗn Độn. Chương 181, Thiên Địa Hỗn Độn. Chỉ thấy đòn tấn công mạnh mẽ và nhanh chóng như vậy lại không làm Diệp Dật Trần bị thương chút nào, trong mắt Đàm Vọng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc này chỉ thoáng qua, thay vào đó là ý chí chiến đấu và quyết tâm mạnh mẽ hơn. Phải biết rằng, Thiên Hồng Quyền Pháp mà hắn thi triển còn xa mới chỉ có vậy, còn rất nhiều chiêu thức tinh diệu chưa được sử dụng. Lúc này, Đàm Vọng siết chặt hai nắm đấm hơi run rẩy, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay khiến hắn càng thêm tỉnh táo, trong lòng thầm thề nhất định phải cho người trước mắt nếm thử thực lực chân chính của mình. Hít sâu một hơi khí trong lành, Đàm Vọng không chút do dự bước về phía trước, thẳng tắp đi về phía Diệp Dật Trần. Bước chân hắn bước vàng mà nhanh nhẹn, mỗi bước đặt xuống, mặt đất dưới chân dường như cũng khẽ run lên theo, phát ra tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng, như tiếng trống chiến, kích động lòng người. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn như hai mũi tên sắc bén khóa chặt Diệp Dật Trần, trong đó ẩn chứa vô tận sắc bén và ý chí chiến đấu, như thể có thể xuyên thấu thân thể đối phương, nhìn thẳng vào sâu thẳm linh hồn. Ánh mắt tập trung và sắc bén như vậy, đủ sức khiến người ta rợn tóc gáy. Môi Đàm Vọng khẽ run rẩy, khẽ mấp máy như gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm trong miệng, đọc lên khẩu quyết thần bí khó lường kia. Giọng nói của hắn trầm thấp mà hùng hồn, như tiếng sấm cuộn, mỗi âm tiết dường như đều được sự sống, tràn đầy sức mạnh vô tận. Kèm theo những câu khẩu quyết khó hiểu của Đàm Vọng không ngừng truyền ra, một luồng năng lượng kỳ lạ bắt đầu chậm rãi tụ tập quanh thân thể hắn. Dần dần, một tầng ánh sáng nhạt từ trên thân thể hắn lan tỏa ra. Ánh sáng này ban đầu còn rất yếu ớt, nhưng trong nháy mắt đã trở nên sáng rực chói mắt. Nó giống như tia nắng đầu tiên trong buổi bình minh, phá vỡ sự ràng buộc của bóng tối, rải xuống mặt đất. Ánh sáng đó ấm áp mà dịu dàng, mang lại cảm giác tĩnh lặng và bình yên. Diệp Dật Trần đứng cách đó không xa nhạy bén nhận ra luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Đàm Vọng. Luồng khí tức này như sóng biển cuộn, hết đợt này đến đợt khác cập đến hắn. Trong lòng hắn không khỏi thắt lại, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác hơn. Lúc này Diệp Dật Trần không dám có chút nào lơ là, hắn toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm từng cử động của Đàm Vọng, nâng cao giác quan của mình đến cực điểm, để có thể phản ứng nhanh chóng và chính xác nhất ngay khoảnh khắc đối phương phát động tấn công. Hai tay ôm cầu, xoay trái phải, thiên địa hỗn độn, âm dương điều hòa. Đây chính là Thiên Hồng Quyền Pháp đệ nhị thức, thiên địa hỗn độn. Chỉ thấy hắn hai chân hơi cong, lòng bàn chân vững vàng đạp trên mặt đất, như thể cắm sâu vào mảnh đất này, mặc cho gió mưa bụi dập cũng không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Dáng đứng vững chãi như núi của hắn, mang lại cảm giác kiên cố không thể phá vỡ, không thể công phá. Cùng lúc đó, hai tay hắn chậm rãi nâng lên, với tư thế ôm cầu nhẹ nhàng đặt trước ngực, như thể đang cẩn thận bảo vệ một viên ngọc quý vô song trên đời. ánh mắt hắn tập trung vô cùng, như hai ngọn lửa cháy rực khóa chặt mục tiêu phía trước, không chút lay động hay phân tán, lại như một quyền sư lão luyện, giàu kinh nghiệm trận mạc, đối mặt với bất kỳ cường địch nào cũng có thể giữ bình tĩnh, tự tin. Đúng lúc này, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Hắn vốn đứng yên bất động đột nhiên bộc phát tốc độ và sức mạnh kinh người, cả người như tên rời cung lao đi, lại như một con báo săn hung dữ đói khát sau khi phát hiện con mồi thì dốc toàn lực bổ giết. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay, nắm đấm mang theo uy thế vô song gầm thét lao ra. Nắm đấm này nhanh như tia chớp, cấp tốc như gió giật, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Dật Trần. Tốc độ của nó nhanh đến mức khó tin, khiến Diệp Dật Trần hoàn toàn không kịp thực hiện động tác phòng thủ hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm uy lực khổng lồ này đánh trúng người mình. Một tiếng ầm thật lớn truyền đến, sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm này như dòng dung nham quần quần phun trào khi núi lửa phun trào, thế không thể cản phá. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiên lực hộ thuẫn mà Diệp Dật Trần dày công xây dựng đã tan vỡ dưới lực xung kích kinh khủng này, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Khi lá chắn vỡ tan, phát ra một tiếng kêu giòn tan, như tiếng kính vỡ đột ngột, vang vọng trong không khí không ngừng. Chịu một đòn nặng như vậy, thân thể Diệp Dật Trần bất giác lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng giữ vững thân hình. Tuy nhiên, dù hắn cố gắng đứng vững, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ. Đàm Vọng không vì một kích đắc thủ mà dừng bước tấn công, chỉ thấy thân hình hắn nhanh chóng xoay tròn, hai chân như mọc gió, trong nháy mắt đã hoàn thành động tác xoay người. Ngay sau đó, cơ bắp cánh tay hắn căng cứng, lực lượng tập trung vào nắm đấm phải, đột nhiên vung ra. Nắm đấm này mang theo khí thế và tốc độ vô song, như một cơn lốc xoáy cuồng bạo, phát ra tiếng rít sắc nhọn, thẳng tắp đánh về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt như vậy, Diệp Dật Trần lại đã có sự chuẩn bị. Ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào thân thể, hắn khẽ nhấc chân, cả người với tư thế cực kỳ nhanh nhẹn né sang một bên. Động tác đó trôi chảy, gọn gàng, như thể đã được diễn tập vô số lần, dễ dàng tránh được nắm đấm nặng nề của Đàm Vọng. Mặc dù nắm đấm đầu tiên đã đánh trúng Diệp Dật Trần thành công, nhưng sâu thẳm trong lòng Đàm Vọng không hề có chút tự hào nào. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trong những cuộc đối đầu kịch liệt giữa cao thủ như vậy, đặc biệt là trong tình huống thực lực hai bên ngang tài ngang sức, nếu chỉ muốn dựa vào vài chiêu đầu đã có thể đánh bại đối thủ hoàn toàn, thì gần như là điều không thể. Vì vậy, muốn chiếm thượng phong trong trận chiến cam go này, phải khéo léo vận dụng các chiến thuật và sách lược bất ngờ. Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên ập đến, ngay sau đó lồng ngực như bị búa tạ đập mạnh, một cơn đau kịch liệt lập tức truyền khắp toàn thân. Hắn bất giác lảo đảo lùi lại mấy bước, trong cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt. Đáng ghét. Diệp Dật Trần ôm ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng không khỏi thầm mắng mình một tiếng. Hắn không tài nào ngờ, chỉ vì một thoáng kinh địch, lại bị Đàm Vọng dễ dàng đánh trúng như vậy. Vừa mới giao thủ, hắn quả thực không để Đàm Vọng vào mắt, cho rằng đối phương chẳng qua là một nhân vật nhỏ, hoàn toàn không đáng để hắn dốc toàn lực. Thế nhưng hiện thực lại cho hắn một bài học nặng nề, khiến hắn hiểu rằng bất kỳ đối thủ nào cũng không thể xem thường. May mắn thay lần khinh địch này không gây ra tai họa lớn, ngoài việc bị thương nhẹ, cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Diệp Dật Trần thầm mừng rỡ, đồng thời cũng không dám có chút nào lơ là nữa. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và trạng thái của mình. Lúc này, trong đầu Diệp Dật Trần nhanh chóng lướt qua bộ quyền pháp mà Đàm Vọng vừa sử dụng Thiên Hồng quyền pháp. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy bộ quyền pháp này nhìn thì mạnh mẽ, nhưng uy lực thực tế dường như không lớn như tưởng tượng. Chẳng lẽ là vì thực lực của mình quá mạnh, nên mới không cảm nhận được sự lợi hại thực sự của nó? Hay là bộ quyền pháp này còn có chiêu sát thủ ẩn giấu nào chưa được thi triển? Một loạt câu hỏi dâng lên trong lòng, nhưng Diệp Dật Trần biết rõ, lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để suy nghĩ những vấn đề này. Hiện tại quan trọng nhất là phải toàn tâm toàn ý ứng phó với cục diện trước mắt, tập trung toàn bộ tinh lực để làm tốt công tác phòng thủ. Dù sao Đàm Vọng cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc, nếu sơ suất một chút, e rằng kẻ gặp họa tiếp theo chính là mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Dật Trần ngưng lại, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế sắc bén, nghiêm chỉnh chờ đợi. Chương 182, Thiên Địa Sơ Khai. Chương 182, Thiên Địa Sơ Khai. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tiên lực hùng vĩ mênh mông trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn chảy ra, một lần nữa tụ lại thành một tiên lực hộ thuẫn kiên cố vô cùng. Lá chắn này như bức tường bảo vệ sinh mệnh của hắn, trên đó lóe lên ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường, mang lại cảm giác vững chắc không thể phá vỡ. Với sự gia cố của lá chắn này, ngay cả khi lại chịu đựng đòn tấn công hung mãnh của kẻ địch, uy lực của nó cũng sẽ bị giảm đi đáng kể, ít nhất có thể giúp hắn thêm một phần sức chống đỡ. Lúc này, Diệp Dật Trần mặt nghiêm nghị, hai mắt khóa chặt lấy Đàm Vọng cách đó không xa, không dám có chút nào lơ là, toàn tâm toàn ý chuẩn bị nên đón thử thách kịch liệt sắp tới. Phía bên kia, Đàm Vọng cũng chăm chú nhìn chiến cục trước mắt, ánh mắt vốn đã lạnh lùng lúc này càng trở nên nghiêm túc hơn, như thể ánh mắt hắn có một sức mạnh xuyên thấu nào đó, có thể dễ dàng xuyên qua từng lớp sương mù, nhìn thấu từng động tác nhỏ nhất và sơ hở của đối thủ. Hắn mím chặt môi, khẽ rung động, tiếng khẩu quyết trầm thấp mà bí ẩn chậm rãi truyền ra từ miệng, vang vọng trong không gian này. Cùng với lời niệm khẩu quyết, bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên căng thẳng và áp lực. Kèm theo từng tiếng khẩu quyết giòn giã mà đầy nhịp điệu vang lên, thân thể Đàm Vọng vốn đứng thẳng lại bất giác khẽ run rẩy. Chỉ thấy đôi tay thon dài mạnh mẽ của hắn lúc này đang siết chặt vào nhau, khớp xương hơi trắng bệch vì dùng sức quá độ, như thể đang cùng một sức mạnh vô hình nào đó mà không nhìn thấy, không chạm được, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tiến hành một cuộc so tài kịch tính. Cùng lúc đó, trên trán trần trụi của Đàm Vọng cũng dần dỉ ra một lớp mồ hôi nhỏ li ti. Những giọt mồ hôi trong veo đó từ từ trượt xuống theo gò má hắn, có giọt nhỏ xuống đất, biến mất ngay lập tức, có giọt lại trượt xuống cổ hắn, thấm ướt một màn áo. Tuy nhiên, dù vậy, trong đôi mắt sâu thẳm như tinh tú của hắn vẫn luôn lóe lên ánh sáng kiên định không lay chuyển, không hề có chút dao động nào. Đúng lúc này, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Lấy Đàm Vọng làm trung tâm, không khí vốn tĩnh lặng xung quanh lại như đột nhiên chịu ảnh hưởng của một sức mạnh thần bí nào đó, dần dần trở nên ngưng trọng. Cảm giác ngưng trọng này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí còn khiến người ta có ảo giác khó thở. Toàn bộ không gian dường như bị một lớp sương mù hư ảo bao phủ, khiến mọi thứ trông mờ ảo và huyền ảo, như thể đang lạc vào một tiên cảnh thần bí khó lường. Thiên Hồng Quyền Pháp đệ tam thức thiên địa sơ khai. Hai tay nắm quyền, nâng lên trên, thiên địa sơ khai, vạn vật phục sinh. Chỉ thấy Đàm Vọng hai chân như cắm rễ vào lòng đất, hai chân cách nhau vừa phải, đứng vững vàng. Hắn như một ngọn núi cao sừng sững, kiên cố như bàn thạch, mặc cho gió bão tàn phá thế nào cũng không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Nhìn lại đôi tay nắm chặt của hắn, siết chặt vào hai bên hông, khớp ngón tay hơi trắng bệnh vì dùng sức quá độ. Mỗi thớ cơ bắp trên cánh tay hắn đều căng cứng đến cực điểm, đường nét rõ ràng, cứng như thép đúc. Cảm giác sức mạnh mãnh liệt đó như sắp bùng nổ, khiến người ta khiếp sợ. Ngay sau đó, Đàm Vọng hít sâu một hơi, theo những điểm mấu chốt và tinh hoa được mô tả trong khẩu quyết, bắt đầu dồn lực nâng hai nắm đấm lên từ từ. Động tác này thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực chất lại ẩn chứa vô số huyền cơ và diệu ảo. Trong đó, việc kiểm soát lực đạo, nắm bắt nhịp điệu và điều chỉnh hơi thở, vừa chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ thất bại. Tuy nhiên, Đàm Vọng rõ ràng đã hiểu rõ những điều này, chỉ thấy động tác của hắn trôi chảy tự nhiên như mây trôi nước chảy, không chút vướng víu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nắm đấm đó như cháy rực lửa giận, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai mà vùng mạnh lên. Trong nháy mắt, một luồng khí thế sắc bén vô song từ nắm đấm phun trào ra, như một con mãnh thú khổng lồ há cái miệng rộng như chậu máu, muốn xé nát mọi thứ trước mắt, ngay cả không khí xung quanh dường như cũng không thể chịu nổi uy áp kinh khủng như vậy, phát ra từng tiếng rít chói tai, như thể hư không sắp bị luồng sức mạnh này xé rách một cách thô bạo. Diệp Dật Trần vẫn luôn theo dõi sát sao chiến cục, khi nhìn thấy đòn tấn công mãnh liệt như vậy ập đến, ánh mắt hắn hơi ngưng lại, nhưng phản ứng của hắn lại nhanh như tia chớp. Chỉ thấy hắn khẽ nhấc chân, thân hình lập tức hóa thành một hư ảnh, dễ dàng tránh được đòn tấn công sấm sét vạn quân này. Thế nhưng, Diệp Dật Trần rõ ràng đã đánh giá thấp thực lực và mưu kế của đối thủ. Nắm đấm mà Đàm Vọng đánh ra này nhìn thì trực tiếp nhắm vào yếu điểm của Diệp Dật Trần, nhưng thực chất lại có ý đồ khác. Cùng với nắm đấm lướt qua không trung, mang theo một luồng gió mạnh của bạo, luồng quyền phong mạnh mẽ này như một tấm lưới khổng lồ vô hình, bao trùm khắp nơi về phía Diệp Dật Trần, tạo thành một áp lực vô hình nhưng lại khiến người ta nghẹt thở. Diệp Dật Trần đang ở trong đó lập tức cảm thấy khó thở, cơ thể như bị một ngọn núi nặng nề đè nặng, mỗi động tác đều trở nên vô cùng khó khăn. Ngay từ đầu, hắn đã hiểu rõ, nắm đấm này của mình muốn trực tiếp đánh trúng Diệp Dật Trần gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng hắn không hề có ý lùi bước, bởi vì điều hắn thực sự theo đuổi không phải là đánh trúng đối phương một cách thực tế, mà là lợi dụng quyền phong do nắm đấm này tạo ra để gây tổn thương cho Diệp Dật Trần. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như Đàm Vọng đã dự tính. Chỉ thấy nắm đấm này của hắn vì vung ra với tốc độ cực nhanh, cộng thêm cảnh giới mạnh mẽ vô song của bản thân làm chỗ dựa, hai yếu tố này hòa quyện vào nhau, bộc phát ra uy lực khủng khiếp khó lường. Trong nháy mắt, bên cạnh Diệp Dật Trần, một luồng quyền phong cực kỳ sắc bén, nhanh chóng đến kinh người đột nhiên hiện ra. Luồng quyền phong này ập đến hung hãn, như một con rồng khổng lồ nhe nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gầm giống, mang theo thế sấm sét vạn quân quần quận về phía Diệp Dật Trần. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, luồng quyền phong này không những không yếu đi, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn, quy mô của nó cũng không ngừng mở rộng, như thể muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Chương 183, Dũng mãnh vượt quyền phong chương 183, Dũng mãnh vượt quyền phong nhìn thấy luồng quyền phong đó với tốc độ kinh người không ngừng phình to, mở rộng, uy thế càng lúc càng đáng sợ, trong nháy mắt thậm chí gần như ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy khổng lồ và đáng sợ. Cơn lốc xoáy này như một con rồng gầm thét, nhanh nhanh múa vuốt quần quận về phía Diệp Dật Trần. Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, sắc mặt Diệp Dật Trần lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này muốn tránh né đã không kịp, con đường sống duy nhất chính là nên khó mà lên, mạnh mẽ phá vỡ cửa ải này. Không chút do dự, Diệp Dật Trần lập tức điều động toàn bộ tiên lực trong cơ thể, không ngừng đổ vào tiên lực hộ thuẫn trước người. Chỉ thấy lá chắn bốn trong suốt đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, trên đó luân chuyển tiên lực rực rỡ và ảo diệu, như thể có khả năng phòng thủ vô tận. Cùng lúc đó, Diệp Dật Trần thi triển thân pháp sở trường nhất của mình Ngự Thiên Thân Pháp. Bộ thân pháp này hắn phải trải qua muôn vàn gian khổ mới học được, một khi thi triển, có thể khiến thân hình hắn như quỷ mị bay lượn bất định, tốc độ càng nhanh như tia chớp. Lúc này, thân thể Diệp Dật Trần hơi nghiêng về phía trước, hai chân dùng sức đạp mạnh xuống đất, cả người như một sao băng cháy rừng rực ngọn lửa, không chút do dự lao thẳng vào cơn lốc xoáy đang gào thét. Trong cơn lốc xoáy khủng khiếp, như ngày tận thế giáng lâm kia, thân hình nhỏ bé của Diệp Dật Trần như một chiếc lá cô độc, bị cuồng phong mãnh liệt xé toạc. Cuồng phong gào thét lướt qua, phát ra tiếng rít chói tai, như thể muốn xé nát toàn bộ thế giới. Diệp Dật Trần cố gắng mở to mắt, nhưng luồng gió mạnh mẽ kia như một bàn tay vô hình khổng lồ, siết chặt mí mắt hắn, khiến hắn gần như không thể mở mắt. Mặc dù tiên lực hộ thuẫn có thể chống lại sự xung kích mãnh liệt của cuồng phong vào cơ thể hắn, bảo vệ hắn không bị tổn thương, nhưng đối mặt với cuồng phong tàn phá này, nó lại hoàn toàn bất lực trong việc cải thiện tầm nhìn của Diệp Dật Trần. Bất đắc dĩ, Diệp Dật Trần đành phải nhắm chặt mắt, hoàn toàn dựa vào khả năng cảm nhận nhạy bén của mình để tìm đường tiến lên. Hắn toàn tâm toàn ý cảm nhận hướng gió lưu chuyển và sự thay đổi của áp lực gió, dựa vào kinh nghiệm và trực giác tích lũy qua nhiều năm tu luyện, liều mạng xông về phía trước. Lúc này, trong cuộc đối đầu với cuồng phong, Diệp Dật Trần không hề có chút ý lùi bước, thề sẽ dùng sức mạnh của mình phá vỡ lồng giam của cơn bão này. Chỉ thấy thân hình mỏng manh của hắn trong cuồng phong như một chiếc lá rụng cô độc mà kịch liệt lay động, dường như giây phút tiếp theo sẽ bị cuồng phong cuồng bạo nuốt chửng và cuốn lên trời. Tuy nhiên, dù đối mặt với hoàn cảnh hiểm ác như vậy, hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng không ngừng đổ một phần tiên lực của bản thân vào hai chân, để ổn định thân hình, ngăn không bị cuồng phong gào thét đến, đủ sức hủy thiên diệt địa vô tình cuốn đi. Lúc này, hắn đang ở trung tâm cơn lốc xoáy, quanh người bao phủ một lớp tiên lực hộ thuẫn tăng cường sáng chói. Lá chắn này như một bức tường thành kiên cố không thể phá vỡ, kiên cường chống lại sự xâm lấn của cuồng phong từ bốn phương tám hướng. Mặc cho cuồng phong có tàn phá gào thét thế nào, lá chắn này vẫn vững như bàn thạch, kiên cố không thể phá vỡ, thể hiện sức chịu đựng và khả năng phòng thủ mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Cũng chính vì có lớp lá chắn này bảo vệ, mặc dù hắn đang ở trong môi trường cực kỳ nguy hiểm, nhưng thực tế không chịu quá nhiều tổn thương thực chất. Chỉ là luồng gió mạnh sắc bén kia vẫn không chút lưu tình thổi vào quần áo trên người hắn, khiến chúng bay phần phật như thể muốn xé rách. Đồng thời, mái tóc hắn muốn được trải gọn gàng cũng bị cuồng phong thổi cho rối bù, lộn xộn, cả người trông vô cùng thê thảm. Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, bước đi bước vàng. Bước chân hắn kiên định và mạnh mẽ, như thể chân đã cắm rễ vào đất, mỗi bước đều rất vững chắc. Cứ thế, hắn từng bước một bước vàng tiến lên, không dám có chút nào lơ là. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn dài và đầy ẩn số, hắn hoàn toàn không thể dự đoán được còn phải đi bao lâu, bao nhiêu bước nữa mới có thể thoát khỏi cơn lốc xoáy đáng sợ này. Nhưng lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào niềm tin mạnh mẽ trong lòng mà không ngừng tiến về phía trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trán Diệp Dật Trần dần thấm mồ hôi, thấm ướt tóc mái, nhưng hắn không kịp đau. Bởi vì trong khoảnh khắc sinh tử này, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả vạn kiếp bất phục. Ngay khi Diệp Dật Trần cảm thấy hơi mệt mỏi, đột nhiên, hắn nhận thấy tiếng gió rít gào xung quanh giường như đang dần yếu đi. Ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng khi hắn tiếp tục tiến lên, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, khi tia gió cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi, xung quanh trở nên tĩnh lặng, dây thần kinh căng thẳng của Diệp Dật Trần hơi thả lỏng. Hắn cẩn thận mở mắt, sợ rằng vẫn sẽ nhìn thấy cảnh tượng cuồng phong tàn phá. Tuy nhiên, điều khiến hắn vui mừng không thôi là xuất hiện trước mắt không còn là cơn lốc xoáy đáng sợ đó, mà là bóng dáng quen thuộc của Đảm Vọng. Khoảnh khắc này, trong lòng Diệp Dật Trần dâng lên một niềm vui và xúc động khó tả. Hắn biết mình sau bao gian khổ, cuối cùng đã thành công thoát ra khỏi khu vực lốc xoáy đáng sợ này. Diệp Dật Trần chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt lấy cơn lốc xoáy khổng lồ do quyền phong cuồng bạo như rồng gầm thét tạo thành. Luồng khí lưu cuồng bạo như xúc tu của ác quỷ điên cuồng múa may trong không trung, mang theo từng đợt tiếng rít gào đáng sợ. Nhìn cảnh tượng kinh khủng này trước mắt, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Nhớ lại cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, mặc dù bản thân nhìn thì dễ dàng thoát ra khỏi cơn lốc xoáy, nhưng chỉ có hắn mới rõ khoảnh khắc đó nguy hiểm đến nhường nào. Khi hắn bị cuốn vào trong, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, như thể toàn bộ thế giới đã rời bỏ hắn. Hắn chỉ có thể nhắm chặt mắt, dựa vào bản năng mà mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối vô tận. Mỗi bước đi đều chứa đầy sự không chắc chắn và nỗi sợ hãi, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể tan xương nát thịt. Cảm giác mò mẫm vô vọng trong bóng tối đó giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, khiến người ta gần như không thở nổi. Và sâu thẳm trong lòng càng bị bao phủ bởi một cảm giác khó chịu và tự kỷ khó tả, như thể cả người sắp bị bầu không khí ngột ngạt này nuốt chửng. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần cuối cùng vẫn nhờ vào ý chí kiên cường và thân thủ phi phàm mà thành công thoát khỏi sự ràng buộc đáng sợ này, thấy lại ánh sáng mặt trời. Nhưng trải nghiệm này lại in sâu vào lòng hắn, trở thành ký ức không bao giờ phai mờ. Chương 184, thần trưởng tái hiện chương 184, thần trưởng tái hiện. Đảm Vọng chăm chú nhìn cơn lốc xoáy khí thế hùng hổ đó, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Diệp Dật Trần lại lợi hại đến vậy, có thể bình an vô sự trong cơn lốc xoáy mãnh liệt như vậy. Tuy nhiên, hắn không vì thế mà nản lòng, ngược lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, miệng lẩm bẩm, tiếp tục thúc dục pháp quyết. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hô, Thiên Hồng Quyền Pháp đệ tứ thức, thiên địa hợp nhất. Kèm theo lời nói của hắn, không khí xung quanh dường như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này khuấy động, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Đàm Vọng hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tiên lực vào hai lòng bàn tay, sau đó chậm rãi chắp hai tay lại. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay hắn ẩn hiện một luồng sáng chói mắt, như một ngôi sao rực rỡ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, miệng lại hô lớn, hai tay chắp lại, đẩy về phía trước, thiên địa hợp nhất, vạn vật quý nhất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Đàm Vọng chậm rãi chắp hai tay lại, đứng sừng sững tại chỗ như một pho tượng Phật trang nghiêm. Tuy nhiên, điều khiến người ta há hốc mồm là hiện tượng phi thường tiếp theo đã xảy ra, hắn lại cứ thế ngồi xuống. Điều kỳ diệu hơn là, thân thể hắn không hề chạm đất, mà như được một sức mạnh thần bí nào đó nâng lên, tĩnh lặng lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều không khỏi kinh ngạc, ngay cả Diệp Dật Trần vốn luôn dày dặn kinh nghiệm chiến đấu sau này cũng trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là hiệu quả đặc biệt độc đáo của chiêu thức này? Dù sao trước đây, ta chưa từng thấy Đàm Vọng thi triển bất kỳ kỹ năng nào có khả năng lơ lửng giữa không trung lúc này, chỉ thấy Đàm Vọng nhắm chặt mắt, cả người như một cao tăng nhập định, quanh thân tỏa ra một khí tức tĩnh lặng, bình yên nhưng lại sâu không lường được. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, một bàn tay đột nhiên vươn ra, một luồng trưởng lực mạnh mẽ lập tức ngưng tụ thành hình, và với thế long trời lở đất mà hung hăng đánh về phía Diệp Dật Trần. Mặc dù Đàm Vọng lúc này nhắm chặt mắt, nhưng dường như có thần linh phù hộ, hắn rõ như lòng bàn tay vị trí của Diệp Dật Trần, góc độ và lực độ của trường pháp này đều được nắm bắt vừa vặn, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Luồng trường khí đó hiện lên ánh sáng vàng chói lọi, như lai thần trường trong truyền thuyết tái hiện thế gian. Uy lực của nó lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ. Cùng với trường khí dần áp sát Diệp Dật Trần, nơi nào nó đi qua không khí đều bị khuấy động gợn lên từng lớp sóng. Đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt như vậy, Diệp Dật Trần không dám có chút nào lơ là, hắn lập tức thi triển Ngự Thiên Thân Pháp sở trường của mình, thân hình như quỷ mị lóe lên rồi biến mất, cố gắng nhanh chóng tránh né đòn chí mạng này. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ là, luồng trường khí đó lại như có sinh mệnh, có thể bám sát theo quỹ đạo di chuyển của hắn và không ngừng điều chỉnh hướng, luôn duy trì mối đe dọa đối với hắn. Đúng lúc này, Diệp Dật Trần bất lực thở dài một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chán nản và thất vọng. Tuy nhiên, hắn không để cảm xúc tiêu cực này kéo dài quá lâu, chỉ một lát sau, đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, lại trấn tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn không chút do dự điều động toàn bộ tiên lực hiện có trong cơ thể, bắt đầu dốc toàn lực ngưng tụ một lá chắn kiên cố vô cùng. Hắn biết rõ, lá chắn này sẽ là chìa khóa để hắn có thể chống đỡ được luồng trường khí đáng sợ kia. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy quanh thân Diệp Dật Trần dần dần xuất hiện một lớp màng mỏng trong suốt. Lớp màng mỏng này ban đầu còn rất mỏng manh yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Nhưng nó lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà không ngừng dày lên, mạnh lên, dần dần hình thành một bức tường phòng thủ vững chắc, bao quanh chặt chẽ Diệp Dật Trần. Mặc dù nhìn từ xa, luồng trường khí đó dường như đến rất chậm, nhưng thực tế đây chỉ là so với tốc độ phản ứng kinh người của Diệp Dật Trần mà thôi. Sau một thời gian dài và căng thẳng chờ đợi, lá chắn mà Diệp Dật Trần đã hao tốn rất nhiều tinh lực và thời gian mới khó khăn ngưng tụ được, cuối cùng cũng nên đón luồng trường khí có uy lực đáng sợ kia. Lúc này, Diệp Dật Trần đã không còn lựa chọn nào khác, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh lặng chờ đợi sự phán xét của số phận giáng lâm. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, luồng trường khí hùng vĩ kia như sóng dữ dội hung hăng va chạm vào tiên lực hộ thuẫn. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, khói bụi mịt mù, như thể toàn bộ thế giới đều vì nó mà run rẩy. Mà Diệp Dật Trần đang ở trong đó, rõ ràng nghe thấy tiếng lá chắn vỡ tan giòn tan. Khoảnh khắc đó, tim hắn đột nhiên thắt lại, trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ, xong rồi. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Mặc dù trường khí đã thành công phá vỡ lá chắn, nhưng khi nó thực sự chạm vào thân thể Diệp Dật Trần, nó chỉ khiến da thịt hắn xuất hiện một vết đỏ như bị bỏng mà thôi. Thì ra, luồng trường khí nhìn có vẻ mạnh mẽ vô song này có thể đánh vỡ lá chắn do toàn bộ tiên lực của Diệp Dật Trần ngưng tụ thành đã là may mắn vô cùng. Đốt hương cầu khấn rồi, làm gì còn đủ sức mạnh để tiếp tục đánh vào người Diệp Dật Trần nữa chứ? Nhận ra mình đã may mắn thoát chết một cách kỳ diệu, Diệp Dật Trần thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng. Thời gian chờ đợi khổ sở đó đối với hắn mà nói giống như một quá trình phán xét dài đằng đẵng và dày vò, từng phút từng giây đều khó khăn và đau khổ đến vậy. Bây giờ cuối cùng cũng kết thúc rồi, cảm giác nhẹ nhõm này thật khó tả. Đàm Vọng căng thẳng nhìn đám bụi bay dần tan đi, tim hắn như treo ngược lên cổ họng, nóng lòng muốn biết Diệp Dật Trần có bị thương trong đòn tấn công hung mãnh vừa rồi hay không. Khi bụi lắng xuống, tầm nhìn cuối cùng đã rõ ràng, Đàm Vọng lập tức nhìn thấy Diệp Dật Trần không hề hấn gì, đang tĩnh lặng đứng đó. Thấy Diệp Dật Trần bình an vô sự, Đàm Vọng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời một cảm giác thất vọng khó tả lại dâng lên trong lòng, khiến tâm trạng vốn có chút kích động của hắn lập tức trở nên u ám vô cùng. Tuy nhiên lúc này Đàm Vọng không hề hay biết, việc Diệp Dật Trần có thể dễ dàng chống đỡ được đòn tấn công này là hoàn toàn do hắn đã dốc hết sức mình tập trung toàn bộ tiên lực vào một chỗ, ngưng tụ thành một lớp tiên lực hộ thuẫn kiên cố không thể phá vỡ. Nếu Đàm Vọng biết trước sự thật này, thì lúc này hắn có lẽ sẽ không u sầu như vậy, thậm chí còn có thể nhịn không được mà cười lớn lên. Dù sao đối với tu luyện giả mà nói, dốc toàn lực để chống đỡ một đòn tấn công không phải là điều dễ dàng, mà Diệp Dật Trần lại làm được, điều này thật sự đáng kinh ngạc. Chương 185, tác dụng phụ ban đầu xuất hiện. Chương 185, tác dụng phụ ban đầu xuất hiện. Dù sao thì trưởng này đã trực tiếp tiêu hao gần hết tiên lực trong cơ thể Diệp Dật Trần. Thực tế, xét trên một khía cạnh nào đó, đây là một giao dịch khá hời. Bởi vì tiếp theo, Đàm Vọng sẽ thi triển đệ ngũ thức. Tuy nhiên lúc này Diệp Dật Trần lại cảm thấy vô cùng khó chịu, dù sao với lượng tiên lực khổng lồ như vậy, muốn nhanh chóng hồi phục trong thời gian ngắn là điều gần như bất khả thi. Có lẽ phải đến khi thi triển đệ lục thức, hắn mới có thể khiến trạng thái của mình trở lại đỉnh cao. Nếu để Đàm Vọng biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Dật Trần lúc này, e rằng hắn sẽ tức đến mức thổ huyết tại chỗ. Dù sao đối với tiên vương cảnh nhị trọng thiên thang bình thường mà nói, tiên lực mà họ sở hữu làm sao có thể nhanh chóng hồi phục như Diệp Dật Trần chứ? Nhưng không thể không nói, Diệp Dật Trần không phải là những tiên vương cảnh nhị trọng thiên thang bình thường có thể sánh được. Hắn là một cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên thang siêu cấp với nội tình thâm hậu, lại còn được Chắc Tư Thạch tự mình chứng nhận là thiên tiêu siêu cấp duy nhất từ cổ chí kim, chưa từng có ai trước đây và cũng sẽ không có ai sau này. Mặc dù vậy, đối mặt với thiên hồng quyền pháp đệ ngũ thức có uy lực kinh khủng như vậy, Diệp Dật Trần cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể cứng rắn đón đỡ chiêu này. Thế là, trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua các đối sách khác nhau, cuối cùng quyết định lợi dụng ưu thế tốc độ vô song của ngự thiên thân pháp mà bản thân tu luyện, thử tránh né đòn chí mạng của đối phương. Lúc này, Đàm Vọng hít sâu một hơi, một lần nữa tập trung tinh thần, chuẩn bị tiếp tục thi triển thiên hồng quyền pháp. Chỉ thấy hắn hai năm đấm múa động như ảo ảnh, miệng lẩm bẩm, quanh người tỏa ra ánh sáng yêu đất. Tuy nhiên, lúc này Đàm Vọng đã cảm thấy cơ thể mình xuất hiện một chút khó chịu. Bộ Thiên Hồng Quyền Pháp giúp hắn có thể từ chỗ hơi chiếm ưu thế trong trận chiến này vọt lên thành bên tấn công chiếm ưu thế tuyệt đối, tuy uy lực kinh người, nhưng cũng không phải là không có cái giá phải trả. Bộ công pháp truyền thừa này tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng tác dụng phụ của nó cũng không thể bỏ qua. Cùng với việc mỗi thức quyền pháp không ngừng được chống chất, gánh nặng mà người tu luyện phải chịu đựng cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hiện tại mà nói, Đàm Vọng vẫn chưa cảm thấy quá nhiều đau đớn, nhưng trong lòng hắn rất rõ, sự thoải mái này chỉ là tạm thời. Càng về sau, càng khó để thi triển bộ quyền pháp này một cách thuận lợi, không chỉ cần chịu đựng những cơn đau càng lúc càng kịch liệt, mà còn phải gánh chịu áp lực nặng nề như núi. Hơn nữa, không ai có thể đoán trước được, nếu thực sự sử dụng Thiên Hồng Quyền Pháp đến cực điểm, liệu tác dụng phụ cuối cùng có khiến Đàm Vọng trực tiếp tự bạo mà chết hay không. Nghĩ đến đây, Đàm Vọng không khỏi thắt chặt lòng, nhưng hắn cắn răng, vẫn kiên định tiến về phía chiến thắng. Lúc này, Thiên Hồng Quyền Pháp đã tiến triển đến đệ ngũ thức. Cùng với sự tiến triển của các chiêu thức, gánh nặng mà mỗi thức tiếp theo đặt lên thân thể Đàm Vọng sẽ càng lúc càng nặng nề không chịu nổi. Tuy nhiên, những áp lực này đối với Đàm Vọng mà nói, chẳng là gì cả. Chỉ vì giữa hắn và Diệp Dật Trần vốn dĩ là cảnh giới bất tử bất diệt, người sống ta chết. Nếu có thể thành công giết chết Diệp Dật Trần, thì mọi thứ khác trên thế gian đều sẽ trở nên không đáng kể. Cần biết rằng, trong trận đối đầu kịch liệt này, Đàm Vọng đánh vác không chỉ là danh dự cá nhân, mà còn là kỳ vọng tha thiết của toàn thể đệ tử Thiên Hồng Quyền Tông. Trên người hắn, tụ tập ánh sáng hy vọng của toàn thể đệ tử Thiên Hồng Quyền Tông, hoặc Diệp Dật Trần chết, hoặc bọn họ diệt vong, hai bên chỉ có thể tồn tại một. Chính vì vậy, sinh tử tồn vong của toàn bộ tông môn đều nằm trong tay đảm bảo. Trách nhiệm nặng nề này, thúc đẩy sâu thẳm trong lòng hắn bùng cháy một niềm tin kiên định như ngọn lửa cuồn cuộn, đó chính là niềm tin cao cả bảo vệ Thiên Hồng Quyền Tông, giúp nó được kế thừa và truyền lại. Lúc này, ánh mắt đảm bảo như đuốc, như cháy rực ngọn lửa cuồn cuộn, kiên định không lay chuyển nhìn chằm chằm vào kẻ địch hung ác đang vọng tưởng diệt vong Thiên Hồng Quyền Tông. Diệp Dật Trần, ngươi đợi chết đi. Đàm Vọng trợn tròn mắt trường Diệp Dật Trần, ánh mắt hung ác như muốn phun ra lửa. Từ ánh mắt của hắn, có thể thấy một tia niềm tin kiên định không lay chuyển, khí thế mạnh mẽ này lại khiến Diệp Dật Trần trong lòng không khỏi rùng mình, khiến Diệp Dật Trần lúc này nhìn lại giống như một tên đại phản diện hung ác tột cùng. Đối mặt với lời đe dọa của Đàm Vọng, Diệp Dật Trần lại không hề có chút ý lùi bước, ngược lại bình tĩnh đáp lại, "Ừ, đừng làm ra vẻ hung thần ác sát như vậy, đây vốn dĩ là một trận chiến sinh tử vô cùng tàn khốc, từ xưa đến nay đều là kẻ thắng làm vua, kẻ thắng ăn hết, còn kẻ thất bại thì đương nhiên chỉ có đường chết." Tuy nhiên, ngay khi hắn nói ra những lời này, lại vô tình bỏ qua một câu nói vô cùng quan trọng, chỉ khi Đàm Vọng trở thành kẻ thất bại thì mới bỏ mạng nơi suối vàng, nhưng nếu đổi lại là hắn tự mình không may thất bại. Với tốc độ siêu phàm tuyệt luân của bản thân, chẳng lẽ còn không thể chuẩn em cao chạy xa bay sao? Nghĩ đến đây, khoe miệng Diệp Dật Trần hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin khó nhận ra. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ, luận thực lực có lẽ ngang tài ngang sức với Đàm Vọng, nhưng nếu so về thần pháp và tốc độ, đó tuyệt đối là sở trường của hắn. Vì vậy, cho dù thực sự đến khoảnh khắc mấu chốt hai bên không thể không phân cao thấp, dù cuối cùng mình không địch lại đối phương, ít nhất vẫn còn con đường rút lui để đi. Vì vậy, đối với Đàm Vọng đang nhìn có vẻ khí thế hùng hổ trước mắt này, hắn thực ra căn bản không hề để tâm. Chương 186, quyền khí hóa rồng. Chương 186, quyền khí hóa rồng. Tất nhiên, nếu không gặp phải loại tấn công khủng khiếp có thể tức khắc chém giết hắn, vẫn có cơ hội bỏ chạy. Nói về Đàm Vọng, nếu hắn thực sự có thể một kích tất sát, thì hoàn toàn không cần nói nhiều, bởi vì đối mặt với thực lực mạnh mẽ như vậy, bất cứ ai cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng, hắn là một chiến sĩ lục giác đích thực, sở hữu nội tình thâm hậu và thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại không thể chống đỡ dù chỉ một chiêu, có thể thấy Đàm Vọng này thực sự quá biến thái. Nói đi thì phải nói lại, hắn hiện tại là với tu vi Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên mà đi khiêu chiến cường giả Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên, đây vốn dĩ là một việc cực kỳ khó khăn. Mà hắn sở dĩ dám làm như vậy, là dựa vào phần nội tình hùng hậu đã được tích lũy từng chút một từ khi luyện khí tầng 15 ở phàm giới. Mỗi khi hắn đột phá lên một đại cảnh giới mới, so với đối thủ, hắn luôn nhỉnh hơn một chút. Ưu thế này tuy nhìn có vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhưng theo thời gian trôi qua, khi hắn một đường leo lên đến thông thiên cảnh, khoảng cách giữa hắn và các tu luyện giả khác đã không còn là một chút nữa, mà là cao hơn cả một cấp bậc trở lên. Cứ như vậy, trải qua toàn bộ quá trình tu luyện ở phàm giới, hắn vẫn luôn âm thầm tích lũy thực lực và nội tình của mình. Giờ đây, cuối cùng đã đến lúc hắn phô bày tài năng, thoải mái giải phóng nội tình của mình. Tuy nhiên, nếu đòn tấn công này không đạt được hiệu quả tất sát, thì đối với Diệp Dật Trần mà nói, nội tình thâm hậu đã tích lũy trước đó có lẽ sẽ coi như tu luyện công cốc. Dù sao, cơ hội như vậy thực sự hiếm có, một khi bỏ lỡ, e rằng sẽ khó có được cơ hội tuyệt vời như vậy để thể hiện thực lực chân chính của hắn. Cho nên, đòn tấn công này không chỉ liên quan đến thành bại, mà còn là một cuộc kiểm nghiệm lớn đối với thành quả tu luyện khổ sở nhiều năm của hắn. Thiên Hồng Quyền Pháp đệ ngũ thức tiên địa vô cực. Cùng với tiếng gầm giận dữ này, khuôn mặt đỏ bừng của hắn như cháy rực ngọn lửa, mỗi chữ đều như sấm sét nổ vang trong không trung, mạnh mẽ, chói tai. Nơi âm thanh đi qua, không khí dường như bị xé rách, tạo thành từng vòng sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra bốn phía. Hai tay nắm quyền, vung trái phải, thiên địa vô cực, vô hạn khả năng. Hắn lại hô lớn, hai cánh tay đột nhiên vung lên. Trong nháy mắt, hai tay hắn như dao long linh động, lúc thì hùng mạnh cương mãnh như mãnh hổ xuống núi, lúc lại nhẹ nhàng phiêu giật như du long hí phượng, lúc thì hóa thành đầu hổ, nhe nanh múa vuốt gầm giống, lúc lại hóa thành đầu rồng, vai phong lẫm liệt ngạo nghễ nhìn trời xanh. Sự biến hóa của đôi tay này quả thực vô cùng vô tận, khiến người ta hoa mắt. Cùng với động tác của hắn càng lúc càng nhanh, quyền phong do hai nắm đấm tạo ra rít gào lướt qua, lại mơ hồ có tiếng gió sấm kèm theo. Toàn bộ không gian dường như bị quyền thế sắc bén của hắn quấy động, gió mây biến sắc, cắt bay đá chạy. Mà bản thân hắn thì hoàn toàn chìm đắm trong bộ quyền pháp này, hòa làm một thể với quyền pháp, trở thành sự tồn tại chói mắt nhất giữa thiên địa này. Ngay khoảnh khắc đó, chỉ thấy hai nắm đấm của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người, lại hóa thành hai đầu rồng ủy phong lẫm liệt. Ngay sau đó, kèm theo hai tiếng động trầm đục mạnh mẽ bành bành, hắn nhanh chóng vung ra hai nắm đấm này. Trong nháy mắt, dường như có hai con rồng khổng lồ gào thét lao ra, với tốc độ gió cuốn điện xẹt mà nhanh chóng bay lượn trong không khí, thẳng tắp lao về phía Diệp Dật Trần. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau, đầu rồng bốn hùng mạnh lại bắt đầu một vòng biến hóa mới. Trong nháy mắt, đầu rồng dần dần kéo dài ra thân rắn dài ngoằn ngoèo, trên thân rắn như một con nhộng đang nhanh chóng nở kén, không ngừng xuất hiện những lớp vảy cá dày đặc, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Những lớp vảy cá này chồng chất lên nhau, liên kết chặt chẽ, giống như một bộ giáp kiên cố vô cùng bao phủ trên thân rắn. Tuy nhiên, sự biến hóa kỳ diệu này không dừng lại ở đó. Ngay trên những lớp vảy cá kia, đột nhiên lại hóa ra từng đôi móng vuốt sắc nhọn như dao, cứng như sắt thép của chim ưng, chúng hơi cong lại, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta rợn tóc gáy. Cuối cùng, một cảnh tượng khiến người ta há hốc mồm đã xuất hiện trên đầu rồng bốn dữ tợn hùng mạnh, lại chậm rãi mọc ra một đôi sừng hiệu tinh xảo và lộng lẫy. Cảnh tượng kỳ diệu này như bước ra từ những truyền thuyết cổ xưa của Hoa Hạ, sống động hiện ra trước mắt mọi người. Cần biết rằng, trên mảnh đất rộng lớn vô biên này, mặc dù quả thực tồn tại những con rồng khổng lồ thật sự, nhưng Diệp Dật Trần lại chưa từng có may mắn tận mắt chứng kiến phong thái của chúng. Tuy nhiên lúc này, Đàm Vọng chỉ dựa vào sự tưởng tượng trong đầu mình, đã có thể hóa quyền pháp thiên hồng có uy lực vô song thành một con rồng khổng lồ chân thực đến vậy, điều này chắc chắn có nghĩa là hắn đã từng tiếp xúc gần gũi với những con rồng thật sự. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn con rồng khổng lồ do năm đấm đàm vọng hóa thành này, người ta sẽ thấy đôi mắt của nó trống rỗng, vô hồn, như một xác sống đã chết từ lâu. Mặc dù hình dáng của nó vẫn uy mãnh hùng tráng, nhưng cảm giác thiếu sức sống đó vẫn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối và thất vọng. Tuy nhiên, mặc dù tình hình đã đến mức này, nhưng uy áp mà con rồng khổng lồ đó tỏa ra vẫn khiến Diệp Dật Trần cảm thấy rợn tóc gáy, da đầu tê dại. Phải biết rằng, từ trước đến nay, loại động vật thần thoại chỉ tồn tại trong tưởng tượng của con người này giờ lại sống động hiện ra trước mắt, cảnh tượng như vậy thực sự quá chấn động và khó tin. Ngay cả một người gan dạ như Diệp Dật Trần cũng không khỏi nảy sinh nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, sau một thoáng kinh hoàng ngắn ngủi, Diệp Dật Trần nhanh chóng trấn tĩnh lại và mạnh mẽ trấn áp sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, đồng thời bắt đầu âm thầm vận chuyển tiên lực trong cơ thể, chuẩn bị thi triển bộ thân pháp tên là Ngự Thiên Thân Pháp để tránh né nguy hiểm sắp tới. Bởi vì hắn biết rõ, nếu hơi chần chừ, con chân long nhìn có vẻ hư ảo nhưng lại chân thật vô cùng này sẽ như tia chớp bay tới, đến lúc đó e rằng sẽ không còn cơ hội phản ứng nữa. Chương 187, niềm vui nỗi buồn khác biệt. Chương 187, niềm vui nỗi buồn khác biệt. Chỉ thấy chân long hóa thành đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, từng mảnh vảy rồng đều lấp lánh, như thể bài xích lẫn nhau với không khí xung quanh. Cùng với sự di chuyển của nó, không trung không ngừng truyền đến từng tiếng nổ không khí trầm đục, vang dội chói tai, khiến người ta rùng mình không thôi. Lúc này, con chân long hùng mạnh vô song này đang với tốc độ kinh người lao thẳng về phía mục tiêu, cách thân ảnh đó chỉ còn vỏn vẹn mấy mét, nhìn có vẻ sắp va chạm vào nhau. Mà thân ảnh đó chính là Diệp Dật Trần, đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, hắn không dám có chút nào lơ là. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Dật Trần không chút do dự thi triển thân pháp của mình Ngự Thiên Thân Pháp. Trong khoảnh khắc, thân hình hắn trở nên mờ ảo, như một tia chớp nhanh chóng chớp động tại chỗ. Cùng lúc đó, quanh thân hắn lại liên tiếp xuất hiện mấy đạo bóng hư ảo, những bóng này động tác giống hệt hắn, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Lúc này, Đàm Vọng hơi nheo mắt lại, lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc và lo lắng. Thân ảnh Diệp Dật Trần vốn nên rõ ràng, giờ lại trở nên mờ ảo, như bị một lớp sương mù thần bí bao phủ. Trong lòng Đàm Vọng thầm than khổ không ngừng, bởi vì như vậy, hắn đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát đối với vị trí chính xác của Diệp Dật Trần. Mà không có mục tiêu chính xác dẫn đường, hắn sẽ không thể kiểm soát sức mạnh tấn công hóa rồng bay về phía vị trí thực sự của Diệp Dật Trần. Đàm Vọng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy trên trán. Đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành liều một phen. Biến hai con chân long hóa thành, lần lượt phi thẳng về phía hai hư ảnh khả nghi là Diệp Dật Trần. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai con rồng hóa thành khổng lồ như tia chớp xé rách bầu trời, mang theo khí thế sắc bén lao về phía mục tiêu của chúng. Tuy nhiên, khi chúng đến nơi, lại phát hiện ở đó trống rỗng, căn bản không có dấu vết của Diệp Dật Trần. Đáng ghét, lại để ngươi chạy thoát một kiếp. Đàm Vọng giận dữ gầm hét, âm thanh vang vọng trong không trung. Do dùng sức quá độ và cảm xúc kích động, hắn lúc này thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên run rợn. Mà khuôn mặt vốn tuấn tú kia, lúc này cũng đỏ bừng, như một quả táo chín mọng. Sau khi liên tục thi triển năm thức thiên hồng quyền pháp, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn, tứ chi bách hải đều chuyển đến từng trận tê dại và vô lực, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, dù vậy, trong đôi mắt hắn vẫn cháy rực ý chí chiến đấu và sát ý nồng đậm, như muốn nuốt chửng kẻ địch trước mắt. Đúng lúc này, hai con rồng hóa thành bốn khí thế hùng hổ, gào thét lao tới đột nhiên lao hụt, thẳng tắp đâm vào mặt đất, bụi đất bay mù mịt. Diệp Dật Trần thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn rõ ràng, điều này có nghĩa là thời khắc khó khăn nhất dường như đã qua đi. Lúc này, Diệp Dật Trần không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười nhạt. Hắn biết rõ, sau trận chiến kịch liệt vừa rồi, tiên lực trong cơ thể hắn tuy tiêu hao rất lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, đã dần dần được hồi phục. Hơn nữa, vì nội tình tiên lực của hắn vô cùng thâm hậu, tiên lực tiêu hao khi thi triển Ngự Tiên Thân Pháp so với tốc độ hồi phục mà nói đơn giản là không đáng kể. Vì vậy, lúc này hắn hoàn toàn tự tin tiếp tục ứng phó với bất kỳ thử thách nào có thể xuất hiện tiếp theo. Đến mức khiến hắn lúc này thể hiện ra một trạng thái tốt đẹp chưa từng có. Trạng thái này như được một sức mạnh thần bí nào đó gia trì, khiến toàn bộ hắn tỏa ra một loại ánh sáng và sức hút độc đáo. Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc này, bi hoan ly hợp giữa người với người lại khác biệt đến vậy. Có người có thể đang chìm đắm trong niềm vui, trong khi những người khác lại có thể lún sâu vào vực thẳm đau khổ và buồn bã mà không thể thoát ra. Diệp Dật Trần hưng phấn đến vậy, khi hắn nghe những lời Đàm Vọng nói, thậm chí còn thấy thừa thãi khi thèm quan tâm đến đối phương. Hắn chỉ khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khinh miệt, sau đó tự mình tiếp tục tận hưởng niềm vui trong lòng. Hừ, mặc kệ hắn tức giận đi. Diệp Dật Trần thầm nghĩ, nếu có thể tức chết hắn thì thật tốt quá, như vậy còn tiết kiệm được không ít thời gian. Dù sao ta cũng không quan tâm hắn nghĩ gì, làm gì. Thế là, Diệp Dật Trần hoàn toàn gạt Đàm Vọng ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào thế giới vui vẻ của riêng mình. Lúc này, hai người đứng đối diện nhau ở hai bên sân tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Đàm Vọng bên trái đang thở hổn hển, gò má đỏ bừng như có thể nhỏ máu, cả người tỏ ra tức giận đến nỗi không thể kìm nén được. Còn Diệp Dật Trần bên phải thì khoe miệng hơi nhếch lên, mang một nụ cười ẩn hiện, trông rất bình tĩnh và tự tin. Hai người này như đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một người bị sự tức giận và bốc đồng chi phối, người kia lại giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm. Tuy nhiên, mặc dù họ ở hai thế giới khác nhau, nhưng số phận dường như đã định cho hai thế giới này phải va chạm kịch liệt. Hơn nữa cuộc va chạm này chắc chắn sẽ diễn ra theo một cách tàn khốc, người sống ta chết. Chương 188, một tia đạo vận. Chương 188, Một tia đạo vận mặc dù Diệp Dật Trần lúc này cảm thấy tốt, nhưng thực tế hắn hiện tại vẫn đang ở vị trí phòng thủ. Ngược lại, dù Đàm Vọng lúc này đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn chiếm ưu thế tấn công. Cần biết rằng, lá bài tẩy trong tay Diệp Dật Trần vẫn chưa hoàn toàn được thi triển. Tuy nhiên, một sự thật không thể bỏ qua là, ngay khoảnh khắc đó, đối với Đàm Vọng mà nói, đó tuyệt đối là cơ hội tuyệt vời để giết chết Diệp Dật Trần. Ngay lúc đó, Diệp Dật Trần vừa mới dốc toàn lực thi triển tiên lực hộ thuẫn, tiên lực trong cơ thể đã còn lại rất ít. Mà hai con rồng khổng lồ do Đàm Vọng hóa thành, trong đó một con như tia chớp xông về phía Diệp Dật Trần, nếu không phải Diệp Dật Trần mệnh lớn, e rằng dù không chết cũng sẽ chịu thương tích cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể từ đó rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Giờ muốn giết chết Diệp Dật Trần, độ khó thực sự rất lớn. Ít nhất cần liên tiếp tung ra hai thức tấn công và chính xác đánh trúng Diệp Dật Trần, mới có một tia khả năng thành công. Cần biết rằng, lượng máu trong cơ thể hắn sâu dày đến mức như một tiên thú, dù chỉ một thức đánh trúng hắn, cũng khó lòng khiến hắn bị trọng thương. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phá vỡ tiên lực hộ thuẫn bên ngoài cơ thể hắn, nhưng đối với bản thể của hắn mà nói, tổn thương gây ra có thể nói là rất nhỏ. Chỉ nghe một tiếng gầm lớn, Thiên Hồng Quyền Pháp đệ lục thức, thiên địa đồng tỏ. Thì ra là Đàm Vọng đang vừa lẩm bẩm niệm pháp quyết trong miệng, vừa dốc sức vung hai nắm đấm của mình. Và xem động tác của hắn, trước tiên là chắp tay, sau đó chậm rãi nâng lên, trong miệng còn không ngừng niệm, hai tay ôm cầu, nâng lên trên, thiên địa đồng tỏ, Trường Sinh Bất Lao chỉ thấy hai tay hắn vốn siết chặt dần dần buông lỏng, lại như thật sự đang ôm một quả bóng rổ khổng lồ đặt trước ngực. Chỉ thấy người đó đột nhiên đẩy mạnh hai tay về phía trước, như thể đang giải phóng một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, từ giữa hai tay hắn tuôn ra một luồng khí lưu cực kỳ khổng lồ và cuồn cuộn. Luồng khí lưu này như sóng dữ dội, với thế long trời lở đất gầm thét lao ra, uy lực của nó thực sự kinh người. Luồng khí lưu đó nhanh chóng bay trong không trung, tốc độ nhanh như tia chớp xé rách bầu trời, lại như tia laser bắn ra trong nháy mắt. Nơi nào nó đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra từng tiếng rít chói tai. Nhìn kỹ hơn, luồng khí lưu này lại giống như một viên đạn khổng lồ, mang theo lực xung kích và sức phá hủy vô song mà thẳng tắp bay về phía trước. Tuy nhiên, ngay khi người này đang múa may quay cuồng, dốc toàn lực thi triển chiêu này, Diệp Dật Trần lại đã sớm nhận ra nguy hiểm sắp đến. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị nhanh chóng di chuyển, cố gắng tránh né đòn tấn công chí mạng này. Mặc dù luồng khí lưu đó ập đến hung hãn, tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Dật Trần nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn và khả năng phản ứng nhạy bén, vẫn thành công tránh được cú va chạm trực diện. Cuối cùng, luồng khí lưu mạnh mẽ này chỉ sượt qua bên phải thân thể Diệp Dật Trần, chỉ đánh trúng vài sợi tóc bay theo gió mà thôi, không gây ra tổn thương thực chất nào cho Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần khẽ mỉm cười, như thể đã dự liệu từ trước, tuy trong lòng hơi run rẩy, nhưng chỉ cần không nói gì, Đàm Vọng sẽ nghĩ mình đã dự liệu từ trước, không nói gì để giả làm cao thủ, tạo ra chiến thuật tâm lý. Tuy nhiên, Đàm Vọng từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn dù chỉ một cái, luôn cúi đầu, như thể chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không hề hay biết gì về thế giới bên ngoài. Như vậy, chiến thuật mà hắn đã dày công lên kế hoạch cứ thế bị phớt lờ hoàn toàn, như đá chìm đáy biển, không hề gợn lên chút sóng nào. Đối mặt với tình huống này, Diệp Dật Trần không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó thoáng qua rồi biến mất, sau đó khóe miệng trở lại thành một đường thẳng tắp. Mặc dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng hắn biết rõ lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tính, thế là nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, điều động tiên lực hùng vĩ trong cơ thể, một lần nữa bắt đầu ngưng tụ một lớp tiên lực hộ thuẫn kiên cố vô cùng. Chỉ thấy tiên lực hộ thuẫn tỏa sáng chói mắt, như một bức tường trong suốt bao quanh người hắn, mang lại cho hắn thêm một tầng bảo đảm an toàn. Đúng lúc này, Đàm Vọng vẫn luôn cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng, miệng lẩm bẩm, Thiên Hồng Quyền Pháp đệ thất thức, thiên địa luân hồi. Kèm theo tiếng khẩu quyết vang lên, một luồng khí thế mạnh mẽ vô song từ trên người Đàm Vọng đột nhiên bộc phát ra, không khí xung quanh dường như cũng vì luồng sức mạnh này mà trở nên ngưng trọng. Và miệng lẩm bẩm niệm lên khẩu quyết thần bí kia, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Dật Trần phía trước. Trong đôi mắt hắn như cháy rực ngọn lửa cuồn cuộn, như muốn thiêu rụi mọi thứ. Ngay lúc này, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, bên cạnh hắn lại mơ hồ hiện ra một số ký tự sinh tử kỳ lạ, những ký tự này lấp lánh ánh sáng yếu ớt nhưng chói mắt, như những ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm. Nhìn kỹ hơn, trong thức quyền pháp này lại ẩn chứa một tia đạo vận của luân hồi đại đạo, chỉ cần một tia đạo vận nhỏ bé không đáng kể này, đã đủ để người ta cảm nhận được vô tận bí ẩn và sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong đó. Ai cũng biết, chỉ khi bước vào cảnh giới thiên đế, mới có thể thực sự lĩnh ngộ chân lý của đại đạo. Mà luân hồi đại đạo ẩn chứa trong thức quyền pháp trước mắt này, lại thuộc hàng siêu cấp đại đạo, mức độ sâu sắc của nó khó mà tưởng tượng được. Có thể lĩnh ngộ một tia đạo vận trong siêu cấp đại đạo như vậy, đủ thấy người sáng tạo ra bộ Thiên Hồng quyền pháp này chắc chắn là một đại năng cấp thiên đế cảnh có thực lực thông thiên triệt địa, uy trấn bát phương. Cần biết rằng, có thể lĩnh ngộ tồn tại của siêu cấp đại đạo luân hồi này, dù ở trong cảnh giới thiên đế cường giả như mây, cũng chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và phi thường. Từ đó có thể thấy, đủ để chứng minh nội tình của Thiên Hồng quyền tông năm xưa thâm hậu vô cùng, sự uy hoàng từng vang danh khắp thiên giới. Tuy nhiên, lúc này Diệp Dật Trần lại hoàn toàn không hay biết gì về điều này, hắn thậm chí còn chưa biết đại đạo là gì. Nhưng đúng như người ta nói kẻ vô tri không sợ hãi, chính vì Diệp Dật Trần hoàn toàn không biết gì về những khái niệm cao thâm khó lường này, nên khi hắn đối mặt với quyền pháp mang theo một tia đạo vận của luân hồi đại đạo, trong lòng không hề nảy sinh chút sợ hãi nào. Ngược lại, nếu một người khi đối mặt với sức mạnh mạnh mẽ không xác định lại sinh ra sợ hãi, thì thường có nghĩa là hắn đã thua kém về khí thế, và đây chính là điểm báo không lành dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, dù Diệp Dật Trần hiểu rõ điều này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra sợ hãi. Ngược lại, sâu thẳm trong lòng hắn chỉ dâng lên cảm giác hưng phấn khó kìm nén. Bởi vì đối với một người say mê khám phá những điều chưa biết, thách thức giới hạn như Diệp Giật Trần, việc có thể biết được một tia sức mạnh đại đạo mà chỉ khi bước vào cảnh giới thiên đế mới có thể đạt được rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, chắc chắn là một điều khiến người ta sôi máu, tính cách của hắn chính là như vậy. Lần này, khi Đàm Vọng bắt đầu đọc nửa sau của khẩu quyết thuần túy, ngay cả bản thân hắn cũng bất giác dừng lại một lát. Chỉ cần một tia đạo vận nhỏ bé không đáng kể này, đã khiến hắn cảm thấy có chút khó kiểm soát. Và trong khoảng thời gian này, Diệp Giật Trần càng không dám dễ dàng tiếp cận Đàm Vọng. Cần biết rằng, lúc này quanh thân Đàm Vọng bao phủ những ký tự thần bí khó lường, như một lá chắn kiên cố không thể phá vỡ. Bất cứ ai đối mặt với cảnh tượng này, e rằng cũng sẽ cẩn thận, dè dặt. Diệp Giật Trần đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn không dám vội vàng tiếp cận Đàm Vọng vào lúc này. Dù sao, nếu không cẩn thận chạm phải những ký tự kỳ quái đó, trời mới biết sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không lường trước được. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp đến. Chương 189, Sinh tử đại đạo chương 189, Sinh tử đại đạo chỉ thấy quanh thân Đàm Vọng, vô số ký tự dày đặc như thủy triều tuôn ra. Những ký tự này màu sắc rõ ràng, ký tự sinh màu trắng như bông tuyết tinh khiết không tì vết, còn ký tự màu đen thì giống như màn đêm sâu thẳm bí ẩn, hai loại giao thoa, xếp chồng lên nhau bao quanh hắn, như một bầy tiểu tinh linh linh động đang múa may trong không trung. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy, những tinh linh trông đáng yêu này lại tỏa ra khí tức khiến người ta rợn tóc gáy, như thể những con quỷ từ sâu thẳm địa ngục mà âm u đáng sợ. Luôn tiên lực hùng hậu vô cùng, giống như dòng lũ sắp vỡ đê, cuồn cuộn trong cơ thể Đàm Vọng, gần như muốn phá thể mà ra. Nhưng hắn cố nén không để luồng sức mạnh mạnh mẽ này thoát ra dù chỉ một chút, siết chặt kìm nén trong cơ thể. Như vậy, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ đau khổ, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi rơi như mưa. Đúng lúc này, Đàm Vọng hít sâu một hơi, khó khăn nặn ra đoạn khẩu quyết tiếp theo từ cái răng, hai tay nắm quyền, đánh xuống, thiên địa luân hồi, sinh tử mê ngông. Lời vừa dứt, đôi nắm đấm bốn siết chặt của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người, lại biến thành ngọn lửa đen cháy rừng rực, như nghiệp hỏa từ cửu lũ địa ngục, vô tình thiêu đốt hai nắm đấm của hắn. Thì ra, đây là do tiên lực trong cơ thể hắn quá khổng lồ không thể hoàn toàn kiểm soát, dẫn đến một phần tiên lực bị tràn ra ngoài, tạo thành hiện tượng kỳ lạ này. Lúc này, những tiên lực tràn ra đã ngưng tụ thành ngọn lửa đen, bám vào nắm đấm của hắn, khiến lực tấn công của hắn tức thì tăng gấp bội. Ngay sau đó, Đàm Vọng thân hình lóe lên, như tia chớp nhanh chóng lao thẳng về phía Diệp Giật Trần. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến bên cạnh Diệp Giật Trần, không chút do dự vùng hai nắm đấm. Chỉ thấy một nắm đấm mang theo ngọn lửa đen cháy rừng rực, như một sao băng đang cháy, thẳng tắp lao về phía Diệp Giật Trần. Nơi nắm đấm này đi qua, để lại từng luồng khí tức đen kịt, những khí tức này như những con rắn độc có lượng, quanh quẩn trong không trung, mãi không chịu tan đi. Lúc này, không khí xung quanh cũng như chịu ảnh hưởng của một sức mạnh thần bí nào đó, bắt đầu trở nên ngưng trọng. Một tia đạo vận của luân hồi đại đạo, như mực nhỏ vào nước trong, nhanh chóng quyết tán, nhuộm đen toàn bộ không gian. Không khí vốn trong suốt không màu, lúc này lại như biến thành một bức tranh thủy mặc khổng lồ, khiến người ta không khỏi chấn động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nắm đấm mang theo ngọn lửa đen kia với thế sấm sét vạn quân hung hăng đập vào tiên lực hộ thuẫn của Diệp Giật Trần. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, như đạn pháo nổ, chói tai vô cùng. Lực xung kích mạnh mẽ khiến tiên lực hộ thuẫn tức thì xuất hiện vô số vết nứt, lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, lại một nắm đấm mạnh mẽ đánh vào một chỗ khác của tiên lực hộ thuẫn, lần này, tiên lực hộ thuẫn không thể chịu đựng được đòn tấn công mãnh liệt như vậy nữa, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành từng đốm sáng biến mất trong không khí. Tuy nhiên lúc này, ánh mắt Đàm Vọng trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nắm đấm mang theo từng tia đạo vận lưu chuyển kia ẩn chứa năng lượng thực sự quá mạnh mẽ. Sau một hồi suy tính, hắn biết rõ với thực lực hiện tại của mình, quyền pháp như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi. Nếu cố gắng dùng thêm mấy lần nữa, hậu quả sẽ khôn lường, rất có thể sẽ khiến bản thân không thể chịu nổi sự phản vệ của luồng sức mạnh khủng khiếp này. Cần biết rằng, sức mạnh mạnh mẽ như vậy chỉ có khi bước vào cảnh giới thiên đế mới có khả năng khống chế và điều khiển, mà hắn chẳng qua chỉ là tu vi tiên vương cảnh tứ trọng thiên thang mà thôi, làm sao có thể chịu đựng được chứ? Đối với hắn, người chỉ có 3 cơ hội sử dụng, thực tế điều quan trọng nhất chỉ là một cơ hội ra tay. Và việc cơ hội duy nhất này có thể thành công đánh trọng thương Diệp Giật Trần hay không, mới là điều quan trọng nhất hiện tại. Vì vậy, Đàm Vọng toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Diệp Giật Trần, tìm kiếm khoảnh khắc tấn công tốt nhất. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc nào đó, Đàm Vọng đã nắm bắt được sơ hở thoáng qua đó. Chỉ thấy hắn tức thì điều chỉnh thân hình, tập trung toàn bộ sức mạnh vào cánh tay phải, sau đó mạnh mẽ đánh ra một quyền chí mạng vào lồng ngực Diệp Giật Trần. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng bành thật lớn truyền đến, như sấm sét giữa trời quang chói tai vô cùng. Diệp Giật Trần bị trọng thương như vậy lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, dù bị trọng thương, hắn lại không hề bị đánh bay ra ngoài như dự đoán. Ngược lại, Diệp Giật Trần cố chịu đựng cơn đau kịch liệt, hai chân như cắm rễ vào đất, đứng vững vàng tại chỗ. Và Đàm Vọng sau khi hoàn thành đòn tấn công này, nhanh chóng thu thế lùi lại, quay về vị trí ban đầu. Lúc này hắn trong lòng thầm nghĩ, nắm đấm này tuy không thể hoàn toàn đánh bại Diệp Giật Trần, nhưng chắc hẳn cũng đã gây ra cho hắn không ít tổn thương. Tiếp theo, hãy xem đối phương sẽ ứng phó thế nào. Chương 190, nội tình siêu phàm. Chương 190, nội tình siêu phàm. Hắn trong lòng rất rõ ràng, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng để sử dụng chiêu thứ tư đã được thi triển. Cần biết rằng, đây không phải là thức cuối cùng trong Thiên Hồng Quyền Pháp. Nói cách khác, sau này hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát huy uy lực thực sự của bộ quyền pháp này. Lúc này nếu không chút đắn đo mà cưỡng ép thi triển chiêu này, một khi có chút sai sót, không những sẽ khiến bản thân bị trọng thương thậm chí có thể mất mạng, mà còn rất có thể ảnh hưởng đến sự liên tục và hiệu quả cuối cùng của toàn bộ quyền pháp sau này. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi một thời cơ thích hợp và an toàn hơn để ra tay cũng không muộn. Tuy nhiên, nắm đấm nhìn có vẻ tầm thường này, đối với Diệp Dật Trần mà nói, tổn thương gây ra lại cực kỳ nặng nề, cơn đau dữ dội như thủy triều cuồn cuộn đập đến, khiến hắn khó chịu suốt mấy giây liền. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là, chỉ một lát sau, Diệp Dật Trần đã nhanh chóng hồi phục như vượng hoàng niết bàn. Tốc độ hồi phục kinh người như vậy quả thực vượt xa tưởng tượng, như thể thời gian đã mất đi hiệu lực trên người hắn. Mà đây, chính là khả năng hồi phục độc nhất vô nhị của Diệp Dật Trần, chỉ cần không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, thì bất kể chịu phải tổn thương nghiêm trọng đến đâu, hắn luôn có thể với tốc độ khiến người ta phải há hốc mồm mà trở lại trạng thái đỉnh cao. Cần biết rằng, khả năng hồi phục nghịch thiên như vậy không phải bất cứ cường giả tiên vương cảnh nào cũng có thể sở hữu. Đa số cao thủ tiên vương cảnh dù có khả năng tự phục hồi ở một mức độ nhất định, nhưng nếu muốn hoàn toàn hồi phục về trạng thái tốt nhất, thường vẫn cần tốn một khoảng thời gian khá dài để điều dưỡng và hồi phục nguyên khí. Thế nhưng Diệp Dật Trần lại hoàn toàn khác biệt, đối mặt với thương thế đủ sức khiến người thường suy sụp, hắn lại chỉ cần vỏn vẹn mấy giây là có thể dễ dàng ứng phó, như thể nắm trong lòng bàn tay. Không nghi ngờ gì nữa, việc Diệp Dật Trần có thể sở hữu khả năng bền bỉ siêu cường khó tin như vậy, có liên quan mật thiết đến nội tình vô cùng thâm hậu của hắn. Chính là nền tảng vững chắc đã được tích lũy qua vô số gian nan và thử thách này, mới tạo nên thân thể kiên cố bất hoại và khả năng hồi phục gần như vô địch của hắn hiện nay. Ngay chỗ cách Diệp Dật Trần không xa, Đàm Vọng một lần nữa thần sắc trang nghiêm lẩm bẩm khẩu quyết của Thiên Hồng Quyền Pháp Đệ Bát Thức. Lúc này gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen bóng của hắn, tuy nhiên khuôn mặt hắn vẫn luôn căng cứng, lộ ra một luồng khí chất nghiêm nghị khiến người ta phải kính sợ. Nhìn Diệp Dật Trần lúc này, chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khó nhận ra, cả người tỏ vẻ vô cùng tự tin, như thể hắn mới là người chủ động tấn công trong trận chiến này. Bất kể đối mặt với tình thế nào, Diệp Dật Trần luôn có thể giữ khuôn mặt không chút biểu cảm, không hề lộ ra chút nào vẻ chán nản, từ đầu đến cuối đều tràn đầy một sự tự tin kiên định không lay chuyển. Đây chính là chiến thuật tâm lý độc đáo của Diệp Dật Trần, hắn tuyệt đối không muốn đối thủ nhìn thấu sự biến động cảm xúc thật sự trong lòng mình. Không thể không nói, vẻ mặt của Diệp Dật Trần thực sự có chút đáng ghét. Thế nhưng, Đàm Vọng đã quá quen với điều này. Kể từ khi trận chiến kịch liệt này bắt đầu, Diệp Dật Trần vẫn luôn giữ vẻ mặt này, thực sự khó hiểu. Chẳng lẽ tên này thực sự ẩn giấu rất nhiều lá bài tẩy lợi hại không ai biết sao? Ý nghĩ này như một đám sương mù vây lấy trái tim Đàm Vọng, không thể xua tan. Theo thời gian trôi qua, nghi ngờ này càng in sâu vào lòng hắn. Lúc này hắn đã không còn quan tâm đến những yếu tố khác nữa, lòng quyết tâm, quyết định không do dự nữa, trực tiếp niệm lên khẩu quyết quen thuộc. Mặc kệ đối thủ sẽ phản ứng thế nào, dù sao mình chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là được, không cần để ý đến suy nghĩ và hành động của người khác. Chỉ nghe hắn trong miệng lẩm bẩm, Thiên Hồng Quyền Pháp Đệ Bát Thức, Thiên Địa Thương Mang. Kèm theo tiếng khẽ quát này thốt ra, hắn nhanh chóng chắp hai tay lại và chậm rãi di chuyển đến trước ngực, như thể đang tích tụ một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Phía bên kia, Diệp Dật Trần thấy cảnh tượng như vậy, không dám có chút nào lơ là, vội vàng một lần nữa vận dụng tiên lực vừa mới hồi phục chút ít dốc toàn lực ngưng tụ một lớp lá chắn kiên cố. Hắn trong lòng thầm nghĩ, "Hừ, cứ để ta xem cái gọi là Thiên Hồng Quyền Pháp của ngươi rốt cuộc còn có thể thi triển được bao nhiêu thứ nữa. Bất luận ngươi còn bao nhiêu chiêu chưa thi triển, chỉ cần chưa dùng hết, ta sẽ luôn kiên trì phòng thủ, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, nhất định phải đối phó với ngươi đến cùng." Hiện tại lại đã thi triển đến đệ bát thức, hơn nữa nhìn có vẻ vẫn chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao của bộ quyền pháp này. Tuy nhiên đối với điều này, Diệp Dật Trần lại tỏ ra khá bình tĩnh, bởi vì đệ thất thức trước đó thiên địa luân hồi mặc dù cũng từng khiến hắn bị trọng thương, thổ huyết, nhưng may mắn là thương thế của bản thân hồi phục cực nhanh, không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy đối mặt với đệ bát thức nhìn có vẻ uy lực càng lớn hơn này, Diệp Dật Trần vẫn không hề sợ hãi.